Chương 13, sông ngầm dưới lòng đất, lòng người tính toán, 1, chương 13, sông ngầm dưới lòng đất, lòng người tính toán, 1, mật đạo chợt hẹp mà ở bước, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi nấm mốc cũng như có như không mùi máu tanh. Cố Trường Sinh cũng không có bởi vì tạm thời bỏ rơi truy binh mà buông lòng cảnh giác, trong tay hắn chiếu sáng phù quang mang ép tới rất thấp, chỉ có thể chiếu sáng phía trước 3 bước khoảng cách. Lôi nhất giống như ưu linh gián đỉnh động tiềm hành, thời điểm cảnh giác đến từ sâu trong bóng tối uy hiếp. Béo trưởng quỹ thở hồng hộc theo ở phía sau, kia một thân thịt mỡ giờ phút này thành to lớn bướm hữu. Hắn che lấy tay cụt vết thương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mỗi đi mấy bước liền phải dừng lại thở một ngụm, ánh mắt thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. "Đừng quay đầu." Cố Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, bước chân chưa đình chỉ, "Nếu như nó đuổi theo, ngươi sẽ nghe được." Kỳ thật không cần hắn nói, kia trầm muộn tiếng va đập mặc dù cách thật dày tầng đất, như cũng mơ hồ có thể nghe. Cái kia biến dị thực nhân Hoa Nhị trưởng quỹ hiển nhiên cũng chưa chết tại bạo tạc bên trong, ngay tại nương tựa theo kinh khủng sinh mệnh lực đào móc thông đạo. "Còn muốn? Còn bao lâu nữa?" Béo trưởng quỹ âm thanh run rẩy, "Cái này phải hỏi ngươi." Cố Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, tiếp qua 200 trượng, có cái phân nhánh miệng, đi phía trái là tử lộ, hướng phải thông hướng sông ngầm dưới lòng đất bến tàu. Béo trưởng quỹ nuốt ngụm nước bọt, nơi đó ta có đầu thuyền. Cố Trường Sinh không có nói tiếp, chỉ là tăng nhanh bộ pháp. 200 trượng khoảng cách, tại bình thường bất quá là thời gian trong nháy mắt, nhưng ở loại này đè nén hoàn cảnh hạ, lại dường như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Đột nhiên, trước mặt trong bóng tối truyền đến một hồi thanh âm huyền ảo, không giống như là tiếng bước chân, càng giống là vô số chỉ chân nhỏ tại mặt đất bò. Cố Trường Sinh đột nhiên dừng bước, đưa tay ra hiệu béo trưởng quỹ im lặng. Thế nào? Béo trưởng quỹ khẩn trương hỏi, tay đã sờ về phía bên hông túi chữ vật. Cố Trường Sinh không có trả lời, mà là đem trong tay chiếu sáng phủ hướng phía trước quan ra. Lá bùa xẹt qua một đường vòng cung, chiếu sáng phía trước vài chục trượng thông đạo. Cái này xem xét, liền Cố Trường Sinh cũng không khỏi tê cả da đầu. Trước mặt thông đạo trên vách, trên mặt đất, lít nha lít nhít bò đầy màu đen côn trùng. Đám côn trùng này chỉ có to bằng ngón tay, trên lưng mọc ra một khuôn mặt người đồ án, phát ra chi chi tiếng thê ở. Thi diện biệt, một loại chuyên môn gặm ăn thi thể đê gia yêu trùng. Bình thường chỉ ở bài tha ma ẩn hiện, làm sao lại xuất hiện tại cái này trong mật đạo? Trừ phi phía trước có đại lượng thi thể. Cái này, đây là có chuyện gì? Béo trưởng quỹ hiển nhiên cũng nhận ra loại này côn trùng, dọa đến hai chân như nhũn ra, đầu này mật đạo chỉ có ta biết, bình thường căn bản không ai đi. Không ai đi, không có nghĩa là không có đồ vật đi. Cố Trường Sinh ánh mắt sắc bén, đã có thi diện biệt, giải thích rõ phía trước vừa mới chết hơn người, hay là chết qua rất nhiều thứ, không thể lui. Đằng sau là truy binh, phía trước là biển trùng. Lôi nhất. Cố Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Lôi đỉnh chỉ tướng quân theo đỉnh động rơi xuống, trên thân tử quang đại thịnh. Những cái kia thi diện biệt dường như cực kỳ e ngại lôi đỉnh khí tức, nhao nhao hướng hai bên lui tán, nhường ra một cái thông đạo. Nhưng chúng nó cũng không hề rời đi, mà là tụ tập tại hai bên, dùng cặp kia mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm hai người, phảng phất tại chờ đợi bọn hắn lộ ra sơ hở. Theo sát ta, tụt lại phía sau ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cố Trường Sinh chống ra thú nha tuấn đem béo trưởng quỹ bảo hộ ở sau lưng, từng bước một đi vào bể trùng. Béo trưởng quỹ gắt gao bắt lấy Cố Trường Sinh góc áo, liền thở mạnh cũng không dám. Hai người cứ như vậy tại biển trùng nhìn soi mói tiến lên. Dưới chân ngẫu nhiên dẫm nát mấy cái côn trùng, tuôn ra một đoàn tanh hôi hắc nước. Rốt cục, đi qua đoạn này làm cho người buồn nôn trùng nói, phía trước xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh miệng. Quả nhiên như béo trưởng quỹ nói tới, bên trái là một đầu tử lộ, bị lún cự thạch ngăn chặn. Bên phải thì là một đầu hướng phía dưới đường dốc, mơ hồ có thể nghe được ào ào tiếng nước. Kia là sông ngầm dưới lòng đất. Tới, ngay tại phía dưới. Béo trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng xong, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Ở bên phải đường dốc miệng, nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này mặc hắc sa bang phục sức, tử trạng cực kỳ thê thảm, toàn thân biến thành màu đen, giống như là chúng bị động. Mà tại thi thể chồng trên cùng, ngồi một người mặc áo bào đỏ yêu diễm nữ tử. Nàng đang cầm một cái tay gãy, yêu nhã gặm ăn, tựa như là đang ăn một con gà chảo. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử ngẩng đầu, lộ ra một trương đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại mang theo quỷ dị tử văn gương mặt. Nha, lại có khách nhân tới. Nữ tử liếm liếm khóe miệng vết máu, thanh âm tiểu mị tận xương, hôm nay là nô gia ngày may mắn sao? Đưa tới cửa điểm tâm một cái tiếp một cái. Đỏ, hồng phấn nương nương. Béo trưởng quỹ nhìn thấy nữ tử này, dọa đến hồn phi phách tán, đặt mông ngồi dưới đất, nàng là Hắc Sa Bang khách khanh cung phụ, luyện khí 6 tầng độc tu. Luyện khí 6 tầng. Cố Trường Sinh đồng tử hơi co lại. Tại cái này phường thị bên ngoài, luyện khí 6 tầng đã là đỉnh tiêm chiến lực. Hơn nữa nữ nhân này là độc tu, am hiểu nhất tám chiêu. Mập mạp chết bẩm, nhận ra nô gia. Hồng phấn nương nương ném đi trong tay gậy chi, đứng người lên, lắc eo chậm rãi đi tới. Theo động tác của nàng, không khí chung quanh bên trong tràn ngập lên một cỗ ngọt ngào hương khí. Kia là độc trướng. Cái này tiểu ca cũng là dung mạo xinh đẹp, chính là sắc mặt kém một chút. Hồng phấn nương nương ánh mắt rơi vào Cố Trường Sinh trên thân, trong mắt lóe ra tham lam và mang, bất quá không sao cả, nô gia thích nhất đem tuấn tiếu tiểu ca luyện thành độc thi, như thế liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp nô gia. Cố Trường Sinh không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn khi nhìn đến nữ nhân này lần đầu tiên, liền đã độc thủ. Tật. Tay trái vung lên, ba tấm phủ lục bay ra. Nhưng cái này ba tấm cũng không phải là công kích phủ, mà là phong hành phủ. Nhưng hắn không phải dán cho mình, mà là dán hướng về phía Hồng phấn nương nương sau lưng. Đống kia thi thể lên, cuồng phong đột khởi. Kia mười mấy bộ hắc sa bang chúng thi thể bị sức gió cuốn lên, như là như đạn pháo đánh tới hướng Hồng phấn nương nương. điều trùng tiểu kỹ. Hồng phấn nương nương khinh thường cười một tiếng, thiện tay vung lên tay áo. Một đạo màu hồng phấn xương mù quyện ra, những thi thể này tại tiếp xúc đến xương mù trong nháy mắt, vậy mà phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành một bãi nước mù. Đây chính là độc tu kinh khủng. Nhưng mà, Cố Trường Sinh muốn chính là trong chớp nhoáng này ánh mắt che chắn. Ngay tại thi thể hóa thủy sát na, một đạo tử sắc lôi quang xuyên đấu màu hồng phấn xương độc. Lôi nhất, nó cũng không có từ tấn công chính diện, mà là lợi dụng hình thể ưu thế, sát mặt đất trượt, tại xương độc chỗ yếu nhất đột nhiên gây khó khăn. Cái kia thanh bổ sung lôi đỉnh chi lực chỉ đao, thẳng đến Hồng Phấn Nương Nương đan điền. Thứ gì? Hồng Phấn Nương Nương cả kinh thất sắc. Nàng cảm thấy kia cố làm nàng linh hồn run sợ chí dương lôi khí. Xem như độc tu, sợ nhất chính là lôi phát. Nàng không lo được phong độ, thân hình chật vật ngửa về sau một cái, khó khăn lắm tránh đi yếu hại. Xoẹt xẹt. Chỉ đao phá vỡ nàng váy đỏ, tại nàng trắng đoán trên đùi lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương. A. Hồng Phấn Nương Nương hét thảm một tiếng, tấm kia xinh đẹp mặt trong nháy mắt bặm mẻo, đáng chết. Ngươi vậy mà nuôi loại này quỷ đồ vật. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng hai tay đột nhiên vô mặt đất, vạn độc phệ tâm, vô số đầu thải sắc rắn độc theo nàng ống tay áo chui ra, phô thiên cái địa mà dâng tới Cố Trường Sinh. Cùng lúc đó, trong không khí độc trướng nồng độ trong nháy mắt gấp bội. Dù là Cố Trường Sinh ngừng thở, như cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Độc này có thể thông qua làn da thẩm thấu, không thể kéo. Cố Trường Sinh quyết định thật nhanh, hắn cũng không lui lại, ngược lại đón rắn độc xung tới. Chương 13, sông ngầm dưới lòng đất, lòng người tính toán 2. Chương 13, sông ngầm dưới lòng đất, lòng người tính toán 2. Ở trong quá trình này, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh khiết tinh huyết phun tại thú nhà thuẫn bên trên. Nhiên huyết thuật mở, thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào, kia cũng bị sửa đổi sau lực lượng như núi lửa giống như bộc phát. Da của hắn nổi lên ánh sáng màu đỏ, đem xâm nhập thể nội độc tố cương ép bước ra bên ngoài cơ thể. Mà tại hắn công kích đồng thời, trong tay nhiều một đoạn đen xì đồ vật. Kia là trước đó tại chợ quỷ không có bán xong một nửa lôi kích âm trầm một phế liệu. Hắn không có đem nó làm thành người giấy, mà là trực tiếp đốt lên. Nếm thử cái này. Cố Trường Sinh đem kia đoạn thiêu đốt lên kim sắc lôi hỏa gỗ, xen lẫn trong mấy cái hắc thiết toa hoa ở giữa, một mạch ném ra ngoài, xét đánh một thiêu đốt sinh ra sương mù, bản thân liền là trừ tà thánh vật. Vang, 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 tiếng nổ nối thành một mảnh. Nhưng cái này không chỉ là bạo tạc, xét đánh một sương mù cùng hắc thiết toa hoa tịnh hóa linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một trận cỡ nhỏ sấm chớp mưa bão phong bạo. Những cái kia thải sắc rắn độc tại cô gió lốc này bên trong trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó nổ tung thành bụi phấn. Hồng Phấn Nương Nương lúc này ngay tại thi pháp thời khắc mấu chốt, căn bản không ngờ tới đối phương sẽ có loại này không nói đạo lý đấu pháp. Không, nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, liền bị kia cố mang theo tịnh hóa chi lực lôi hỏa nuốt hết. Bụi mù tán đi, Hồng Phấn Nương Nương ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, chỉ có ra khi chưa đi đến khí. Nàng kia một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo độc công, tại lôi đỉnh trước mặt tựa như là băng tuyết gặp liệt dương. Cố Trường Sinh đi đến trước mặt nàng, không nói nhảm, không có thẩm vấn. Tay nâng, đao rơi. Phốc phốc. Hồng Phấn Nương Nương đầu người rơi xuống đất, cặp mắt kia còn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường luyện khí 6 tầng, vậy mà chết tại một cái liền danh tự không biết rõ bệnh quỷ trong tay. Đánh giết luyện khí 6 tầng độc tu, thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Chắc chỉ thuật độ thuần thục 100, đầu trịch thuật độ thuần thục 20. Giải tỏa thành tựu, lạc thủ tối hoa. Tâm tính của ngươi càng thêm lãnh khốc. Cố Trường Sinh mặt không thay đổi thu hồi đao, thuận tay lấy xuống Hồng Phấn Nương Nương túi chứa vật, còn có nàng trên đùi tóc một cây màu xanh biếc cây châm. Cái này cây châm là kiện tượng phẩm pháp khí, đáng tiếc có độc, đến lấy về tịnh hóa một chút. Làm xong đây hết thảy, hắn quay đầu nhìn về phía đã sớm sợ choáng váng béo trưởng quỹ. Đây chính là ngươi nói không ai đi. Cố Trường Sinh lạnh lùng nói, nếu như vừa rồi chết là ta, ngươi có phải hay không định đem thi thể của ta cũng bán cho nàng? Béo trưởng quỹ toàn thân run lên, đội vàng khoát tay, không không không. Thiên địa lương tâm, ta thật không biết nàng ở chỗ này, ta cùng nàng không phải cùng một bọn. Hắn sợ Cố Trường Sinh thuận tay đem chính mình cũng làm thịt, lộn nhào phóng tới đường dốc phía dưới. Thuyền, thuyền ngay tại phía dưới. Ta thấy được, đường dốc cuối cùng là một đầu đen nhánh sông ngầm dưới lòng đất. Nước sông chảy xiết, tản ra hàn khí. Tại bên bờ trên trụ đá, quả nhiên buộc lấy một chiếc ô đồng thuyền. Thuyền kia nhìn nhiều năm rồi, thân thuyền bên trên khắc đầy phòng ngự phù văn, mặc dù có chút thảm đạm, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Nhanh lên thuyền. Béo trưởng quỹ luôn cuống tay chân giải khai dây thừng. Cố Trường Sinh nhảy lên đầu thuyền, lôi nhất theo sát phía sau. Theo béo trưởng quỹ khởi động trên thuyền trận pháp, ô đồng thuyền phát ra một tiếng vù vù, theo dòng nước sông vào hắc ám đường sông bên trong. Cơ hồ liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, phía sau trong thông đạo truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái kia thực nhân hoa nhị trưởng quỹ rốt cục đảo thông đường hầm, vọt ra. Nhưng nó chỉ có thể đứng tại bên bờ, nhìn xem kia một chiếc thuyền con biến mất ở phương xa, phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gào thét. Sông ngầm dưới lòng đất cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh. Nước sông băng lãnh thấu xương, hơn nữa mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Cố Trường Sinh thử đem một cây gỗ ném vào trong nước, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền bị ăn mòn thành hắc cát bã. Đây chính là hắc thủy hà đầu nguồn. Cho dù là tu sĩ, rơi vào cũng phải lộ ra. Ô đồng thuyền tại cái này nước chảy xiết bên trong chập trùng không chừng, giống như là một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ lật úp lá cây. Béo trưởng quỹ giờ phút này đang núp ở trong khoang thuyền điều khiển trận bàn, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ra đầu này sông ngầm, ước chừng 50 dặm, chính là hắc thủy triều trạch biên giới. Nơi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng so trong phường thị phải tốt hơn nhiều. béo trưởng quỹ một bên phương pháp nhập lực duy trì vòng bảo hộ, một bên vụng trộm quan sát Cố Trường Sinh. Vừa rồi trận chiến kia, hoàn toàn đổi mới hắn đối cái này đâm giấy tượng nhận biết. Hung ác, quá độc ác, sát phạt quả đoán, ra tay chính là lôi đình một kích, căn bản không cho đối thủ bất kỳ lật bàn cơ hội. Hơn nữa cái kia tử sắc người giấy, tuyệt đối không phải hàng thông thường. Cố đạo hữu, cái này chiến lợi phẩm béo trưởng quỹ hỏi dò, ánh mắt rơi vào cái này hồng phấn nương nương trên túi chứa vật. Ta, Cố Trường Sinh lời ít mà ý nhiều. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Béo trưởng quỹ gượng cười hai tiếng, vừa rồi nhờ có đạo hữu ra tay, nếu không lão hổ ta liền bàn giao. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, thuyền này muốn duy trì trận pháp, tiêu hao khá lớn. Lão hổ ta hiện tại chỉ có một cái tay, pháp lực cũng không tốt, còn phải làm phiền đạo hữu. Cố Trường Sinh nhìn hắn một cái. Mập mạp này, đến lúc này vẫn không quên tính toán. Hắn là muốn mượn này tiêu hao Cố Trường Sinh pháp lực, để tránh chính mình ở vào tuyệt đối thế yếu. Cho ngươi. Cố Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, tiện tay ném đi qua 10 khối linh thạch. Dùng ít đi chút. Loại thời điểm này, duy trì tuyển ổn định là vị thứ nhất. Về phần pháp lực, Cố Trường Sinh có bảng loại bỏ linh khí, tốc độ khôi phục so phổ thông tu sĩ gần 10 lần. Mập mạp này muốn dùng loại phương pháp này đến suy yếu hắn, quả thực là suy nghĩ nhiều. Béo trưởng quỹ tiếp nhận linh thạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Cố Trường Sinh hào phóng như vậy. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, đàng hoàng đem linh thạch khảm vào trận bàn. Trong khoang thuyền rơi vào trầm mặc. Cố Trường Sinh xếp bằng ở đầu thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật hắn ngay tại xem xếp bảng. Vừa rồi trận chiến kia, nhường hắn đối với mình thực lực có rõ ràng hơn định vị. Dựa vào lôi nhất cùng phù lục lưu đạn, hắn hiện tại có thể thuấn sát luyện khí trung kỳ, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp giống hồng phấn nương nương. Loại trạng thái này không tốt, khinh địch chủ quan luyện khí hậu kỳ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thế giới bên ngoài càng lớn, nguy hiểm hơn. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đại lao chỗ nào cũng có. Nhất định phải nhanh trúc cơ. Hắn xuất ra quyển kia theo hoạt tử nhân nơi đó đạt được khô vinh quyết tàn thiên. Công pháp này mặc dù không trọn vẹn, nhưng hoạch tâm lý niệm vô cùng thú vị, đem tự thân sinh cơ thu liệm đến cực hạn, mô phỏng thành một đoạn khô mục, dùng cái này đến lừa gạt thiên địa quy tắc, lẩn tránh ô nhiễm. Cái này cùng hắn liễm tức thuật quả thực là tuyệt phối. Nếu là đem cái này khô vinh quyết tu luyện tới cực hạn, lại phối hợp bảng vô tồn tại cảm giác sửa đổi Cố Trường Sinh trong lòng tôi diễn. Đến lúc đó, dù là ta đứng bên ngoài thần trước mặt, thần khả năng đều sẽ cho là ta chỉ là một khối đá. Ngay tại hắn đắm chìm trong thôi diễn bên trong lúc, thân thuyền chấn động mạnh một cái. Tới. Béo trưởng quỹ thanh âm truyền đến. Phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Kia là sông ngầm dưới lòng đất cửa ra vào. Theo ô đồng thuyền sông ra cửa hang, tầm mắt rộng mở trong sáng. Lúc này chính là trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất. Bốn phía là một mảnh vô biên bát ngát màu đen đầm lầy, trong không khí tràn ngập nồng đậm sương mù. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được chập trùng dãy núi hình dáng. Mà tại phía sau bọn hắn, Cố Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Cái hướng kia chính là đoạn hồn vương thị chỗ. Dù là cách hơn 10 dặm, như cũng có thể nhìn thấy bên kia bầu trời bảy biển ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm. Chương 13, sông ngầm dưới lòng đất, lòng người tính toán, 3, chương 13, sông ngầm dưới lòng đất, lòng người tính toán, 3, ở đằng kia ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, mấy cây to lớn, dường như bản lĩnh hết sức cao cường xúc tu ngay tại chậm rãi núp đích. Bọn chúng mỗi một lần vung dậy, đều sẽ mang theo một hồi mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng, phản phất tại xé rách thế giới này. Cái kia chính là thái tuế, hoặc là nói, kia là bị tỉnh lại một kia đại la thiên ý chí. Toàn bộ phương thị, tính cả kia mấy vạn tên tu sĩ, đã hoàn toàn biến thành nó chất dinh dưỡng. Cố Trường Sinh nhìn xem một màn kia, trong lòng không có thương xót, chỉ có một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng mãnh liệt hơn cầu sinh dục. Đây chính là thế giới này chân tướng, không đủ mạnh, chính là đồ ăn. Đi thôi. Cố Trường Sinh thu hồi ánh mắt, thanh âm bình thản, đừng xem, lại nhìn ngươi cũng cứu không được bọn hắn. Béo trưởng quỹ xoa xoa nước mắt, thở dài, theo túng ô đồng thuyền lái vào bên mông hát thủy triệu trạch. Trời đã sáng, nhưng cái này quang cũng không phải là mặt trời mang tới, mà là trên bầu trời tầng kia thật dày mây phóng xạ lộ ra trắng bệnh sáng ngời. Hát thủy triều trạch mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng đối với Cố Trường Sinh cùng béo trưởng quỹ cái này một đôi kỳ quái tổ hợp mà nói, ngược lại thành tấm bình phong thiên nhiên. Cố Trường Sinh lôi đỉnh chỉ tướng quân tiên khắc đầm lầy bên trong âm hồn lệ quỷ, mà béo trưởng quỹ trong tay tấm kia kỹ càng địa đồ, thì giúp bọn hắn tránh đi mấy chỗ yêu thú cường đại lãnh địa. Ba ngày sau, hai người rốt cục đi ra mảnh này đầm lầy tử vong, đi tới phạm nhân quốc gia làm lớn bên cạnh. Đây là một mảnh hoang vu xa mà bãi, nơi xa có một tòa rách nát thành nhỏ, trên tường thành cắm một mặt tổn hại làm trước cờ. Kia là trấn hoang thành. Béo trưởng quỹ chỉ vào tòa thành kia, ngựa khí có chút kích động, chỉ cần tiến vào thành, chúng ta liền an toàn. Nơi này có phạm nhân quân đội đóng giữ, hơn nữa cách tu tiên giới khu vực hạch tâm xa, ô nhiễm nồng độ thấp, những quái vật kia bình thường sẽ không đổi tới nơi này đến. Cố Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn xác thực cảm giác được, nơi này linh khí vô cùng mỏng manh, thậm chí có thể nói là cằn cỗi. Đối với bình thường tu tiên giả mà nói, nơi này là tuyệt linh chi địa, ở lâu tu vi sẽ rút lui. Nhưng đối với Cố Trường Sinh mà nói, nơi này là thiên đường. Linh khí mỏng manh mang ý nghĩa ô nhiễm thiếu, mà hắn có linh thạch, có bảng, căn bản không dựa vào hoàn cảnh linh khí. Đã tới, vậy thì mỗi người đi một ngã. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng. Béo trưởng quỹ sững sờ, Cố đạo hữu không vào thành. Cây bên này ngoại trừ trấn Hoan thành, phương viên trăm dặm đều không người ở a. Ta có ta chỗ. Cố Trường Sinh không có giải thích. Hắn không có ý định cùng chút hiểu biết lai lịch mình người trường kỳ đồng hành. Dù là mấy ngày nay béo trưởng quỹ biểu hiện được thành thật, nhưng hắn loại kia thương nhân khôn khéo từ đầu đến cuối nhường Cố Trường Sinh không yên lòng. Càng quan trọng hơn là, hắn chuyện cần làm, không thích hợp bị người trông thấy. Cái này béo trưởng quỹ có chút do dự, nhưng hắn là người thông minh, biết Lưu không được Cố Trường Sinh, cũng biết có một số việc không thể hỏi nhiều. Đã như vậy, kia lão hổ ta liền không miễn cưỡng. Béo trưởng quỹ từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, đây là làm lớn quốc thông dụng hành thương lệnh có nó, ngươi tại phàm nhân thành trì hành tẩu sẽ thuận tiện rất nhiều. Xem như tạ Cố đạo hữu đoạn đường này hộ tống tri ân. Cố Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra một chút, xác nhận không lấy ra chân sau thu bảo. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn không có chút nào dây dưa dài dòng, mang theo Lôi Nhất, quay người đi hướng sa mạc bãi khác một bên. Nhìn xem Cố Trường Sinh bóng lưng rời đi, béo trưởng quỹ trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nhưng hắn cuối cùng chẳng hề làm gì, chỉ là thở dài, che lấy tay cụt, hướng về trấn Hoang Thành đi đến. Nửa ngày sau, Cố Trường Sinh tại khoảng cách trấn Hoang Thành ngoài 50 dặm một chỗ khô trong khe núi ngừng lại. Nơi này có một tòa vứt bỏ sơn thần miếu. Miếu đỉnh đã sập một nửa, tượng thần cũng chỉ còn lại nửa thân thể, tràn đầy mạng nhện. Liền nơi này, Cố Trường Sinh thỏa mãn gật gật đầu. Nơi này đủ vắng vẻ, đủ yên tĩnh. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ, thuần thục tại sơn thần miếu chung quanh bày ra một cái mê tung trận cùng một cái tụ linh trận. Mặc dù chỉ là dạng dị bản, nhưng ở cái này linh khí mỏng manh địa phương đầy đủ dùng. Làm tốt phòng hộ biện pháp sau, Cố Trường Sinh đi vào trong miếu, đơn giản thanh lý ra một khối đất trống. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này mặc dù khô ráo, tràn đầy cát đất vị, nhưng không có loại kia làm cho người buồn nôn ngai ngái vị. Rốt cục trốn ra được. Đoạn đường này buôn ba, không chỉ có là thân thể mỏi mệt, càng là tinh thần căng cứng. Hiện tại là thời điểm kiểm kê thu hoạch, tiêu hóa chiến quả. Cố Trường Sinh vung tay lên, rầm rầm, một đống lớn đồ vật xuất hiện trên mặt đất. Có theo bách phù đường khố phòng vơ vét tới lá bừa, chu sa, vứt bỏ pháp khí. Có theo hồng phấn nương nương nơi đó đạt được túi trữ vật. Còn có cái kia thần bí kim sắt chìa khóa, cùng quyển kia khô vinh quyết tản thiên. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là kia một đống linh thạch. Cố Trường Sinh thô sơ giản lược đến một chút, tăng thêm dọc theo con đường này thuận tay sở thi đạt được. Hắn hiện tại linh thạch dự trữ đã đạt đến kinh người hơn 300 khối. Đây đối với một cái luyện khí một tầng tán tu mà nói, quả thực là cự phú. Trước tăng cao tu vi, Cố Trường Sinh ánh mắt kiên định. Luyện khí một tầng vẫn là quá yếu. Mặc dù có thủ đoạn, nhưng ở chân chính tu tiên giới, cảnh giới mới là căn cơ. Cảnh giới cao, pháp lực càng thâm hậu, nhục thân càng mạnh, điều khiển người giấy số lượng cùng chất lượng cũng biết tăng lên. Hắn cầm lấy một khối linh thạch, bắt đầu vận chuyển dẫn khí quyết. Ngay tại hấp thu linh thạch loại bỏ tạp chất, tinh khiết linh khí rót vào tu vi 111 theo bảng soát bình phong, Cố Trường Sinh thể nội pháp lực bắt đầu liên tục tăng lên. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ sơn thần trong miếu, một trận thuộc về hắn thuế biến lặng yên bắt đầu. Mà ở ngoài miếu, cái kia chỉ có một nửa sơn thần giống phảng phất tại nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Con mắt của nó vốn là tựa bùn, nhưng ở giờ phút này, dường như lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Kia là hương hỏa khí tức. Sau 7 ngày, sơn thần trong miếu đột nhiên truyền ra hét dài một tiếng. Cố Trường Sinh mở mắt ra, trong hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, sau đó cấp tốc biến mất. Trên người hắn khí tức biến càng thêm thâm trầm nội liễm, dưới làn da mạch máu mơ hồ lộ ra xanh ngọc. Luyện khí 3 tầng, ngắn ngủi 7 ngày, liên phá 2 tầng. Đây chính là khắc kim tu luyện tăng thêm bảng sửa đổi tốc độ kinh khủng. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, bên cảnh với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Không chỉ tu vi đột phá, chắc chỉ thuật cũng có mới ý nghĩ. Cố Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh. Lôi Nhất đang đứng ở nơi đó, nhưng mấy ngày nay nó cũng không nhàn rỗi. Cố Trường Sinh lợi dụng theo bách phù đường vơ vét tới vật liệu, cho nó tiến hành một lần toàn diện thăng cấp. Lúc này Lôi Nhất trên thân bộ kia nện ra chiến giáp đã bị khắc đầy phù văn màu vàng, trong tay chỉ đao cũng đổi thành một thanh theo hồng phấn nương nương nơi đó tịch thu được dao găm. Càng quan trọng hơn là Cố Trường Sinh nhìn xem trước mặt kia một đống mới làm ra người giấy. Lần này không phải bạo tạc con ít, cũng không phải chiến đấu đơn vị, mà là một đám chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mọc ra cánh chỉ văn tử. Vật phẩm: chính sát chỉ văn, tu quần hình, đặc tính: cực kỳ nhỏ bé, khó mà bị thần thức phát giác, có thể cùng hưởng tầm mắt, truyền lại thanh âm. Số lượng: 50 chỉ. Có thứ này, phương viên 10 dặm động tĩnh đều tại trong khống chế. Cố Trường Sinh khỏe miệng gãy nếp. Kế tiếp, nên cân nhắc thế nào tại cái này phàm nhân quốc gia làm càng lớn sự tình. Cái kêu béo trưởng quý nói nơi này an toàn. Cố Trường Sinh cũng tin. Hắn tại hồng phấn nương nương trong túi chữ vật, lật đến một phòng mật tín. Tin là viết cho làm lớn quốc quốc sư. Nội dung chỉ có một câu, hàng hóa đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi Long sĩ đầu. Hàng hóa là cái gì? Ai là Long? Cố Trường Sinh nhìn xem trong tay mật tín, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, xem ra cái này phàm nhân quốc gia cũng không phải cái gì thành tịnh chi địa. Bất quá dạng này cũng tốt. Chương 14, Tiên phàm chi cách, Thang Tiên đại hội chuyện ẩn ở bên trong, 1, chương 14, Tiên phàm chi cách, Thang Tiên đại hội chuyện ẩn ở bên trong, 1, trấn Hoang Thành, tên như ý nghĩa, làm lớn quốc trấn thủ biên hoàng cô thành. Mặc dù danh tự nghe phong khoáng, nhưng trên thực tế nơi này chỉ là một cái tràn đầy lưu vong phạm, buôn lậu súng tiến cùng chán nản võ giả hỗn loạn chi địa. Nơi này bầu trời lâu dài tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn ngập thấp kém thuốc lá cùng xúc vật phân và nước tiểu hỗn hợp hương vị. Đối với phàm nhân mà nói, nơi này là vùng đất nghèo nàn. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này là tuyệt linh hoang mạc. Nhưng ở hôm nay, tòa này biên thủy thành nhỏ lại náo nhiệt phải có chút khác thường. Cửa thành, hai hàng người mặc đạo bào màu xanh, thần sắc tiêu căng tu sĩ trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó, trong tay cầm một loại nào đó khảo thí linh căn pháp bản, đối mỗi một cái vào thành người tiến hành liếc nhìn. Mà tại phía sau bọn họ, là một mặt to lớn cầm kỳ, phía trên treo lên một đóa phiêu giật mây xanh, đưa thư Thăng Tiên đại hội bốn chữ lớn. Cố Trường Sinh xen lẫn trong chờ đợi vào thành thương đội trong đám người, trên đầu mang theo một đỉnh phá mũ rộng vành, mặc trên người kiện vá chẳng vá đụt vải thô áo gai, vắt trên lưng lấy một cái giỏ trúc, bên trong chứa chút thảo dược cùng gia thú. Hắn lúc này nhìn qua chính là một cái điển hình dân vùng biên giới người hái thuốc. Đây là hắn dùng chất chỉ thuật bên trong dị cốt hoán hình điều khiển tinh vi sau kết quả. Cho dù là quen thuộc nhất hắn béo trưởng quý đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng không nhận ra cái này vẻ mặt gian nan vất vả, ánh mắt chất phát trung niên hắn tử, chính là cái kia sát phạt quả đoàn Cố Trường Sinh. Đây chính là Thanh Vân Tông tuyển nhận điểm. Cố Trường Sinh cúi thấp đầu, dư quang lại tại bất động thanh sắc quan sát. Đây chính là hắn tại Sơn Thần Miếu thả ra chính sát chỉ văn sau dò thăm tin tức, Thanh Vân Tông cách mỗi 3 năm sẽ đến phàm tục quốc gia tuyển nhận một nhóm đệ tử. Nhưng cái này cái gọi là Thăng Tiên Đại Hội lộ ra một cố quỷ dị. Dựa theo lẽ thường, đại tông môn thu đồ, xem trọng là tư chất, căn cốt. Nhưng hắn phát hiện, cùng mấy cái kia Thanh Vân Tông đệ tử, đối với những cái kia rõ ràng không có linh căn, nhưng thân thể cường tráng như châu phàm nhân võ giả, ngược lại càng thêm ưu ái, thậm chí trực tiếp phát thông qua bảng hiệu. Ngược lại là mấy cái trên thân mang theo yếu ớt linh khí tán tu, bị bọn hắn dùng một loại bắt bẻ thậm chí ghét bỏ ánh mắt dò xét hồi lâu, cuối cùng còn muốn yêu cầu một khoản không ít phí báo danh mới bằng lòng cho đi. Chỉ lấy trắng đinh, không thu tiên miêu. Cố Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Thế này sao lại là thu đồ, rõ ràng là chiêu khổ lực, hay là một ít cỡ lớn thí nghiệm hao tài. Bất quá, cái này cũng chính hợp hắn ý, nếu quả như thật là nghiêm ngặt thẩm tra thân thế bối cảnh chính quy thu đồ, hắn cái này bắt nguồn không rõ hắc hộ ngược lại không dễ lăn lộn đi vào. Loại này chỉ cần thân thể tốt liền có thể tiến pháo hôi tuyển bạt mới là tốt nhất thẩm thấu con đường. Kế tiếp, cổng áo xanh tu sĩ không kiên nhẫn hô. Cố Trường Sinh đi lên trước, biểu hiện được không đúng, hai tay đưa lên béo trưởng quỹ cho khối kia hành thương lệnh lại lặng lẽ lấp một khối bạc vụn đã qua. Tiểu nhân, là ra bán thuốc. Kia áo xanh tu sĩ ước lượng bạc, không thấy hành thương lệnh, chỉ là sở trường bên trong pháp bản tại Cố Trường Sinh trên thân lung lay một chút. Pháp bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cố Trường Sinh khô vinh quyết đang toàn lực vận chuyển, đem hắn thể nội sóng linh khí hoàn toàn áp chế ở đan điền chỗ sâu, cả người tản ra khí tức tựa như là một gốc ven đường có khô, không có chút nào linh tinh có thể nói. Không có linh căn, phế vật một cái. Áo xanh tu sĩ nhếch miệng, bất quá thể cốt coi như rắn chắc. Có muốn hay không tu tiên? Chỉ cần ký cái này văn tự bán mình, liền có thể đi Thanh Vân Tông làm tạp dịch, bao ăn bao ở, còn có tiên đan ăn. Cố Trường Sinh giả bộ như được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, mở to hai mắt nhìn, thật sự có tiên đan ăn. Nói nhảm, thích đi hay không? Đi, ta đi. Cố Trường Sinh liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, ở đằng kia trường tại lúc này xem ra vô cùng mê người, kỳ thực tràn đầy bá vương điều khoản khế ước bên trên nhấn xuống thủ ấn. Cầm bảng hiệu, đi thành Tây giáo trường chờ lấy. Áo xanh tu sĩ ném qua đến một khối tấm bảng gỗ, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Cố Trường Sinh thiên ân bạn tạ tiếp nhận tấm bảng gỗ, ôm giỏ trúc đi vào cửa thành. Xoay người trong nháy mắt, cái kia vẻ mặt thật thà biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ đạm mạc. Kia khế ước bên trên có một loại nào đó tinh thần cấm chế, người bình thường ký liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà trở nên nghe lời. Đáng tiếc, loại trình độ này cấm chế, đối với có bảng hộ thể hắn mà nói, tựa như là mạng nhện như thế yếu ớt. Thành Tây giáo trưởng, nơi này đã bị cải tạo thành một cái to lớn doanh địa tạm thời. Mấy ngàn tên giống Cố Trường Sinh như thế bị lắc lư tới phạm nhân trắng đinh, đang chen tại mấy cái to lớn lều bên trong. Trong không khí tràn đầy mùi mồ hôi bẩn cùng hưng phấn tiếng nghị luận. Nghe nói không, chỉ cần tiến vào tiên môn, liền có thể trường sinh bất lão. Ta thôn nhị cậu tử 3 năm trước đây liền đi, nói là cho thần tiên trồng trọt, hiện tại đoán chừng đều thành tiên a. Hắc hắc, ta thật là luyện qua thiết bố sam, đến lúc đó nhất định có thể làm cái hộ viện. Nhìn xem những này mặt mũi tràn đầy ước mơ người, Cố Trường Sinh trong lòng không có chút nào gợn sóng. Trường sinh bất lão, chỉ sợ là trường sinh không được. Hắn trong góc tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, thần trí của hắn đã kết nối vào giải ở trường trận trung quanh kia mấy chục con trinh sát chỉ văn. Ong ong ong. Nhỏ xíu vô cánh âm thanh bị huyên náo tiếng người che giấu. Những này chỉ có chừng hạt gạo chỉ văn tử, theo cơn gió bay về phía giữa giáo trưởng tòa kia phòng giữ sâm nghiêm đại trướng. Kia là Thanh Vân Tông đóng giữ đệ tử khu vực hải tâm. Trong đại trướng, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa vô cùng. Thảm là dùng yêu thú ra trải, trên bàn bày đầy linh quả và rượu ngon. Ba cái người mặc thanh bảo tu sĩ đang ngồi ở nơi đó nâng ly cạn chén. Ngôi chủ vị là mặt trắng không râu trung niên nhân, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, có luyện khí 8 tầng tu vi. Mặt khác hai cái thì là luyện khí 5 tầng tùy tùng. Chỉ văn tử ghé vào đại trướng đỉnh trong khe hở, đem bên trong hình tượng cùng thanh âm thời gian thực truyền lại cho Cố Trường Sinh. Lưu Sư Minh, lần này heo chất lượng không tệ a. Bên trái tùy tùng cười hắc hắc nói, cái này trấn hoang thành mọi dợ quả nhiên thể trạng tốt, so nội địa những cái kia da mịn thịt mềm thư sinh dùng bền nhiều. Hừ, kia là tự nhiên. Được xưng là Lưu Sư Minh trung niên nhân nhấp một miếng rượu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, linh thực viên bên kia huyết linh mét lập tức liền sắp chín rồi, đang cần phân bón. Nhóm người này đưa qua, vừa bạn có thể gặp phải. Phân bón mặc dù sớm có đón trước, nhưng nghe đến hai chữ này, Cố Trường Sinh như cũ trong lòng lạnh lẽo. Cái này Thanh Vân Tông, quả nhiên là ma quật. Cái gọi là tạp dịch đệ tử, trên bản chất chính là hình người phân bón. Đúng rồi, sư huynh một cái khác tùy tùng đống nhiên hạ giọng, nghe nói lần này ngoại trừ chiêu tạp dịch, tông môn còn muốn tìm mấy cái có thể chất đặc thủ thang. Kia làm lớn quốc sư bên kia nói cẩn thận. Lưu sư huynh biến sắc, mạnh mẽ chừng kia tùy tùng một cái, quốc sư sự tình cũng là người có thể nghị luận. Kia là trưởng lão phương diện giao dịch, chúng ta chỉ quản thu người, khác ít hỏi thăm. Cẩn thận ném đi đầu. Kia tùy tùng dọa đến giật mình, đội vàng tự phạt một chén. Bất quá Lưu sư huynh lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến có chút nghiền ngẫm, cũng là nghe nói lần này tới báo danh tán tu bên trong, có mấy cái hạt giống tốt. Đặc biệt là cái kia gọi Tô Tô nữ tán tu, mặc dù che đậy dung mạo, nhưng ta đôi mắt này không phải mù. Kia là trời sinh lô đỉnh thể chất. Hắc hắc, sư minh hảo nhãn lực. Kia muốn đem nàng đơn độc chặn lại để dâng cho trưởng lão sao? Kia là tự nhiên. Loại này cực phẩm nếu là đưa đi làm phân bón, kia là phung phí của trời. Lưu sư minh cười dâm một tiếng, đêm nay trước tiên đem nàng gọi tới, ta tự mình nghiệm một chút hàng. Nghe đến đó, Cố Trường Sinh thu hồi thần thức. Lượng tin tức có vẻ lớn. Tạp dịch phân bón. Quốc sư cùng Thanh Vân Tông có giao dịch, vẫn là liên quan tới thang. Có cái gọi Tô Tô nữ tán tu bị để mắt tới. Cố Trường Sinh mở mắt ra, ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một mục tiêu. Ở trường trận một góc khác, ngồi một cái vóc người gầy yếu, mặc rộng lớn hắc bào thân ảnh. Mặc dù trên mặt lao xám, nhìn bẩn thỉu, nhưng này song lộ ở bên ngoài ánh mắt lại dị thường thanh tịnh, lại mang theo một cỗ người sống chớ tiến lành y, đó phải là Tô Tô. Chương 14, Tiên Phạm Chi Cách, Thang Tiên Đại Hội Chuyện Ẩn Ở Bên Trong 2. Chương 14, Tiên Phạm Chi Cách, Thang Tiên Đại Hội Chuyện Ẩn Ở Bên Trong 2. Cố Trường Sinh không có quá khứ bắt chuyện, càng không có dự định anh hùng cứu mỹ nhân. Ở cái thế giới này, xen vào việc của người khác chết được nhanh. Cái kia Lưu Sư Minh là luyện khí 8 tầng, lấy Cố Trường Sinh khả năng hiện giờ, mặc dù có thể liều mạng, nhưng không cần thiết vì một người xa lạ bại lộ át chủ bài. Bất quá, nếu như có thể lợi dụng cơ hội này, chế tạo điểm hỗn loạn, để cho ta loại này người trong suốt an toàn hơn trà trộn vào đi, cũng không tệ. Cố Trường Sinh sờ lên cái cằm. Cái kia Lưu Sư Minh không phải muốn kiểm hàng sao? Nếu như kiểm hàng thời điểm, phát hiện hàng có vấn đề, hoặc là hàng nổ tung đâu? Hắn từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ người giấy. Đây không phải dùng cho chiến đấu, mà là hắn mới nghiên cứu thế thân chỉ khôi, thấp phối bản. Loại này người giấy không có gì sức chiến đấu, duy nhất đặc điểm chính là có thể mô phỏng ra cực kỳ rất thật khí tức, thậm chí có thể mô phỏng ra một ít thể chất đặc biệt chấn động. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, đây chính là tốt nhất mọi nhử. Vào đêm, võ đài dần dần an tĩnh lại, đa số phàm nhân đều đã tại mỏi mệt bên trong thiếp đi. Cố Trường Sinh như cũng ngồi ở trong góc, nhìn như đang đánh chớp mắt, kỳ thực ngón tay tại trong tay áo cực nhanh bấm pháp quyết. Một cái cực kỳ nhỏ bé chỉ văn tử, mang theo người một trường càng thêm nhỏ bé phụ lục, lặng yên không một tiếng động bay về phía cái kia gọi Tô Tô nữ tán tu. Lúc này, Tô Tô đang ôm đầu gối, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Nàng hiển nhiên cũng đã nhận ra nơi này nguy hiểm, trong tay nắm thật chặt một thanh dấu ở trong tay áo dao găm. Đột nhiên, nàng cảm giác bên tai truyền đến một hồi nhỏ xíu bù bù âm thanh. Ngay sau đó, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn trực tiếp tại trong óc nàng vang lên. Nếu không muốn chết, nửa khắc đồng hồ sau, hướng nhà xí phương hướng chạy. Có người muốn bắt ngươi. Tô Tô thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Là ai? Truyền âm nhập mật. Đây là trúc cơ kỳ đại tu sĩ mới có thể làm đến thủ đoạn. Kỳ thật đây chỉ là Cố Trường Sinh lợi dụng chỉ văn tử cộng hưởng phát ra cho bạn, nhưng ở chưa thấy qua việc đời tán tu trong mắt, đây chính là cao nhân thủ đoạn. Ta là ai không quan trọng. Trọng yếu là, cái kia luyện khí 8 tầng lĩnh đội coi trọng ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, không muốn biến thành lô đỉnh, liền chiếu ta nói làm. Ta sẽ gây ra hỗn loạn, ngươi thừa cơ trốn vào phàm nhân chồng bên trong, hoặc là trốn. Nói xong, thanh âm biến mất. Tô Tô cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Nàng là thông minh cô đường, tự nhiên biết mình thể chất nguy hiểm cỡ nào. Đoạn đường này đảo vòng, nàng thấy nhiều lòng người hiểm ác. Tin. Vẫn là không tin. Ngay tại nàng thời điểm do dự, mấy cái thanh ý đệ tử đã xách theo đèn lồng, hướng phía bên này đi tới. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Tô vị trí, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười. Thật tới. Tô Tô trong lòng chợt lạnh. Nàng không do dự nữa, đột nhiên đứng người lên, dựa theo cái kia thanh âm thần bí chỉ thị, hướng phía nhà xí, cũng chính là võ đài hẻo lánh nhất, vận nhất loạn nơi hẻo lánh phóng đi. Hắc. Tiểu nương tử muốn chạy. Mấy cái kia thanh ý đệ tử thấy thế, cười quái dị một tiếng, lập tức đuổi theo, đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách mấy ca thô lỗ. Động tĩnh trong nháy mắt làm lớn chuyện. Trung quanh phàm nhân bị bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Ngay tại mấy người kia đuổi theo Tô Tô sắp xông vào nhà xí khu vực lúc, Cố Trường Sinh động. Nhưng hắn không phải lao ra đánh nhau, mà là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia mang theo huyễn hình phù thế thân chỉ khôi bị hắn ném tới cùng nhà xí phương hướng ngược nhau, cái kia tồn phóng linh mễ hạt giống kho lúa phụ cận. Biến. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia người giấy trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một người mặc váy đỏ, bóng lưng thướt tha nữ tử hình tượng, hơn nữa trên thân tản ra một loại cực kỳ nồng đậm, thậm chí có chút khoa trương lô đỉnh hư khí. Kia hương khí chi nồng, trực tiếp lấn át Tô Tô mùi trên người. Đang chuẩn bị tự mình ra tay bắt người Lưu Sư Minh, vừa đi ra đại trướng, cái mũi liền đột nhiên khẽ động. Ân, thật là nồng nặc cơ nguyên chi khí. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kho lúa phương hướng, kia là cực phẩm. So cái này còn muốn cực phẩm. Tham lam trong nháy mắt làm cho hôn mê lý trí. So với Tô Tô cái kia còn cần điều giáo bán thành phẩm kho lúa bên kia, cái kia tản ra thành thuộc khí tức cực phẩm hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Mấy người các ngươi, đi bắt bên kia. Ta đi bắt cái này. Lưu Sư Minh hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trực tiếp từ bỏ Tô Tô, hướng phía cái kia người giấy biến hóa bóng lưng đánh tới. Mấy người hầu kia cũng là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, cũng đi theo lão đại xông về kho lúa. Dù sao, lão đại ăn thịt, bọn hắn cũng có thể đi theo ăn canh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đuổi bắt Tô Tô vòng vây trong nháy mắt tan rã. Tô Tô ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng đương nhiên biết đây không phải là thật, bởi vì khí tức kia mặc dù mê người, lại lộ ra một cỗ giấy vị. Màu tránh tốt. Cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Tô Tô lấy lại tinh thần, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đi, một đầu chui vào bên cạnh đám kia thối hoắc tráng hán chồng bên trong, lại đi trên mặt leo mấy cái bùn, hoàn toàn đem chính mình giấu đi. Một bên khác, Lưu sư huynh mặt mũi tràn đầy cười dâm đuổi kịp cái kia áo đỏ bóng lưng. Tiểu mỹ nhân, chạy cái gì? Nhường sư huynh hảo hảo thương yêu thương ngươi. Hắn buông tay, bắt lại nữ tử áo đỏ bà bay. Xúc tu lạnh bớt, thậm chí có chút cứng rắn. Kia nữ tử áo đỏ chậm rãi xoay đầu lại, không như trong tưởng tượng dung nhan tuyệt thế, chỉ có một chương vẽ lấy hai đoàn má đỏ, nên miệng cười đến cực kỳ quỷ dị giấy mặt. Khi hỉ, người giấy phát ra một tiếng cười quái dị. Một giây sau, anh cũng không phải là bạo tạc. Cố Trường Sinh còn không có giàu có tới cầm xét đánh một người giấy làm mồi nhử. Đây chỉ là một bình thường người giấy, nhưng hắn hướng bên trong lấp một vật, theo Hắc Thủy Hà Triệu Trạch bên trong thu thập một cái túi hủ thi độc khí. Khí độc trong nháy mắt nổ tung. Mặc dù không đả thương được luyện khí 8 tầng Lưu sư mình, nhưng cỗ này hôi thối quả thực có thể đem người hun mất đi. Càng chết là, khí độc này dính ở trên người tẩy đều rửa không sạch, kia là có thể khiến người ta không may 3 năm suối quậy. Mẹ, Lưu sư Minh bị phun ra vừa vặn, tại chỗ liền phun ra. Hôn trướng, là ai? Hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ võ đài. Kho lúa cũng bị cỗ này khí lãng đánh sập một góc, bên trong linh mễ vãi đầy mặt đất. Cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Mà Cố Trường Sinh đâu? Hắn như cũ ngồi lúc đầu nơi hẻo lánh bên trong, thậm chí còn đi theo chúng quanh phàm nhân cùng một chỗ, lộ ra hoảng sợ cùng xem náo nhiệt thân sắc. Ai nha, kia là yêu quái sao? Thần tiên cũng biết luôn a. Hắn ở trong lòng cho mình điểm cái tán. Cái này sóng thao tác, không chỉ có cứu được cái kia Toto, buồn luôn cái kia Lưu sư mình, càng quan trọng hơn là, tại trận này trong hỗn loạn, những cái kia nguyên bản phụ trách đăng ký cùng kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận văn thư ngọc giản, bị không biết rõ cái nào chấn kinh phàm nhân đã ngã lăn, loạn cả một đoàn. Cái này mang ý nghĩa, trước đó những cái kia hơi có chút vấn đề thân phận ghi chép, hiện tại hoàn toàn thành một khoản sổ sách lung tung. Lại nghi nguyên một đám tra, căn bản không có khả năng. Hoàn Mỹ. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, thâm tàng công cùng tên. Cái này kêu là vũng nước đục tốt mỏ cá, loạn quyền đánh chết lao sư phụ. Cái này Thanh Vân Tông đại môn, lần này xem như hoàn toàn hướng hắn mở rộng, mà lại là lấy một loại tầm thường nhất, hỗn loạn nhất phương thức. Sáng sớm ngày thứ hai, đầy người mùi thối, sắc mặt tái xanh Lưu sư mình, nhìn trước mắt cái này đầy đất lông gà, lòng giết người đều có. Nhưng hắn không có thời gian tra xét. Cái kia người giấy tự bạo sau liền sám đều không thừa, căn bản tìm không thấy manh mối. Hơn nữa trên người hắn hương vị thực sự quá sông, liền kia hai cái tùy tùng cũng không dám tới gần. Đều cút cho ta bên trên phi thuyền, lập tức xuất phát. Lưu sư Minh không muốn tại cái này mất mặt xấu hổ nhiều chỗ chờ một giây đồng hồ. Thế là, tại không có bất kỳ phúc tra tình huống hạ, hơn 3000 tên phạm nhân cùng xen lẫn trong đó tán tu, bị giống đuổi như con vịt đuổi kịp một chiếc to lớn màu xanh phi thuyền. Cố Trường Sinh lẫn trong đám người, thuận lợi lên thuyền. Phi thuyền chậm rãi lên không, xuyên phá tầng mây. Nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ trấn Hoan Thành. Cố Trường Sinh đứng tại bong tàu bên dưới, đó lạnh thấu xương cương phong, ánh mắt bình tĩnh. Quyển thứ hai, Họa bị xương. Chương 15, Tiên gia phúc địa. Không, là bãi chăn nuôi, 1, chương 15, Tiên gia phúc địa. Không, là bãi chăn nuôi, 1, màu xanh phi thuyền xuyên phá tầng mây, tại cao vạn trượng bỏ không hạ một đạo thật dài bệnh vấn. Chiếc này tên là Thanh Loan hiệu phi thuyền trường dài trăm trượng, chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Tầng cao nhất là giường cột chạm trổ lầu cát, kia là Lưu sư Minh chờ đệ tử chính thức hưởng lạc địa phương. Trung tầng là cất giữ linh mễ cùng vật liệu nhà kho. Mà dưới nhất tầng thì là Cố Trường Sinh giờ phút này vị trí, ra xúc lều, hoặc là nói, tạp dịch khoang thuyền. Nơi này không có cửa sổ, chỉ có mấy cái lỗ thông gió. Mở tối không gian bên trong chật ních hơn 3000 tên phạm nhân, trong không khí hỗn hợp có mùi hôi bẩn, chân thối cùng nôn hôi chua vị, nồng độ cao đến cơ hồ có thể đem người hôn mất đi. Cái này cũng gọi tu tiên. Ta heo nhà vòng đều so cái này rộng rãi. Một cái vóc người tráng hán khôi ngô hoán trách, ý đồ gạt ra ngủ trùng cảm giác địa phương, lại đã dẫn phát một hồi xô đẩy cùng chửi mắng. Cố Trường Sinh núp ở trong một cái góc, dựa lưng vào băng lãnh bông thuyền. Hắn cũng không có tham dự tranh đoạt, ngược lại cảm thấy loại hoàn cảnh này là cực giai điểm hộ. Tại loại này cao nồng độ sinh vật mùi vị khác thường che dấu hạ, trên người hắn kia một chút xíu bởi vì tu luyện mà tiêu tán ra sóng linh khí, căn bản không ai có thể phát giác. Khô binh quyết, chuyển. Cố Trường Sinh từ từ nhắm hai mắt, hô hấp biến cực kỳ yếu ớt, nhịp tim hạ xuống mỗi phút 10 lần. Thể nội pháp lực không còn dựa theo dẫn khí quyết lộ tuyến trào lên, mà là giống ngủ đông nhựa cây như thế, chậm rãi chìm vào đan điền chỗ sâu bộ rễ. Theo công pháp vận chuyển, da của hắn biến càng thêm khô cạn đú ám, tựa như là một khối không có chút nào sinh cơ vỏ cây già. Khô binh quyết độ thuần thục 1. Trước mắt trạng thái, khô mục, ngụy. Dưới trạng thái này, chỉ cần không động thủ, chúc cơ kỳ trở xuống rất khó phát hiện ngươi tu vi thật sự. Cố Trường Sinh rất hài lòng. Môn này không chọn bện công pháp quả thực chính là vì cậu nói bên trong người lượng thân định chế. Đúng lúc này, đỉnh đầu bong tàu đột nhiên mở ra một cái độc lớn. Mấy cái thanh y đệ tử xách theo thùng gỗ, giống cho heo ăn như thế hướng xuống khuynh đảo lấy một loại nào đó màu xám đen dược hoàn. Ăn cơm. Một người một quả tịch cốc đan. Ăn không đói bụng, không muốn chết cũng đừng đoạn. Rầm rầm. Dường hoàn như là mưa đá giống như nện xuống đến, lan xuống tại bẩn thỉu trên sàn nhà. Nguyên bản âm u đầy tử khí đám người trong nháy mắt sôi trào. Mấy ngàn người giống như là sói đói như thế nhào tới, vì cướp đoạt viên kia nho nhỏ dường hoàn ra tay đánh nhau. Đây là ta. Lan đi. Thần tiên ban thuốc. Ăn có thể thành tiên. Có người bị đánh đến đầu rơi máu chảy, có người bị giẫm tại dưới chân kêu rên. Cố Trường Sinh như cũng ngồi ở trong góc không nhúc nhích. Một quả dược hoàn vừa vặn lăn đến hắn bên chân, nhưng hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Vật phẩm: thấp kém tịch cốc đan thành phần, bột mì, quan âm thổ, vi lượng linh cốt sắc, rất nhỏ chất gây ảo ảnh. Ghi chú: cái đồ chơi này ăn sắc thực không đói bụng, bởi vì nó sẽ để cho ngươi dạ dày mất đi trí giác. Trường kỳ dùng ăn sẽ dẫn đến dạ dày héo rút, tinh thần chết lặng. Điển hình đồ ăn.
Đồ ăn.
Cố Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Hắn lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một khối mấy ngày nay tại trấn Hoang Thành mua thịt bò khô, liền đuối nước bên trong thanh thủy, chậm rãi nhai nuốt lấy. Đây mới là người ăn. Về phần kia tịch cốc đan, mũi chân hắn vẩy một cái, đem nó đá phải cái kia vừa rồi phản nản chuồng heo tráng hán trước mặt. Tráng hán như nhặt được chí bảo, nắm lên dính đầy cho bụi dược hoàn liền nhét vào miệng bên trong, trên mặt lộ ra hạnh phúc mà nụ cười quỷ dị. Ăn ngon. Thần tiên thuốc ăn ngon thật. Cố Trường Sinh nhìn xem một màn này, ánh mắt hờ hững. Cái này phi thuyền còn chưa tới chỗ, sang trọn cũng đã bắt đầu. Ý chí không kiên định, thân thể yếu đuối, uống viên thuốc này liền sẽ biến thành nghe lời hao tài. Chỉ có những cái kia còn có thể bảo trì thanh tỉnh người, có lẽ còn có cơ hội sống được lâu một chút. Sau 3 ngày, phi thuyền chấn động mạnh một cái, bắt đầu giảm tốc hạ lạc. Nguyên bản ồn ào buồng nhỏ trên tàu trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, phía ngoài khí áp thay đổi. Một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc theo lỗ thông gió tràn vào. Mặc dù linh khí này bên trong như cũ xen lẫn loại kia quen thuộc ngai ngái vị, nhưng so với thế giới phàm tục kia tần côi không khí, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tới, Thanh Vân Tông tới. Bong tàu mở ra, ánh mặt trời chói mắt bắn vào. Cố Trường Sinh nheo mắt lại, đi theo đám người bò lên trên bong tàu. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, như cũng cảm thấy một hồi rung động. Phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Quần sơn bị quanh năm không tiêu tan mây mù lở lờ, mơ hồ có thể thấy được từng tòa đỉnh đài lầu các lơ lửng giữa không trung, thiên hạc cùng bay, cầu đồng vượt ngang. Chủ phong càng là cao vút trong mây, như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng tới trời, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Tốt một phái tiên gia phúc địa. Nếu như không nhìn chi tiết lời nói, Cố Trường Sinh đáy mắt hiện lên một tia tử mang, kia là mở ra linh thị sau hiệu quả. Ở đằng kia tầng ngăn nắp xinh đẹp mây mù phía dưới, hắn thấy được không giống thế giới. Kia lơ lửng lầu cát, dưới đáy cũng không có đất cờ, mà là từ vô số cây to lớn, như là mạch máu giống như cây thịt chống đỡ lấy, cắm rễ tại sâu trong lòng đất. Những cái kia bay múa tiên hạc cũng không có lông vũ, mà là mọc đầy vảy màu trắng, mỏ bên trong tràn đầy răng nhọn, trên móng đuốt nắm lấy không phải linh thảo, mà là một nửa còn tại nhỏ máu thi thể. Về phần kia linh khí nồng nặc, Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, bảng điên cuồng báo động. Cảnh cáo: ô nhiễm môi trường chỉ số cao. Nơi đây linh khí bên trong chứa đại lượng ngoại thần thể dịch bay hơi vật, chưa loại bỏ trực tiếp hút vào sẽ ra tốc dị hóa. Quả nhiên là ma quật. Cố Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại cùng cái khác phàm nhân như thế, lộ ra si mê cùng kính ý thần sắc. Đều nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Một tiếng quát chói tai cắt ngang đám người mơ màng. Lưu Sư Minh đứng tại trên đài cao, nhìn xuống bọn này mới heo mang trên mặt nụ cười khinh thường. Hoan nên đi vào Thanh Vân Tông. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tông môn tạp dịch. Chỉ cần các ngươi cần cù chăm chỉ làm việc, tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu là dám lười biếng, hoặc là phá hư quy củ, hắn chỉ cách đó không xa một cây màu đen của đá. Trên trụ đá treo mấy cỗ hong khô thi thể. Những thi thể này toàn thân khô cát, giống như là bị hút khô tinh khí, nhưng ở phần bụng vị trí lại nâng lên một cái bọc lớn, dường như có đồ vật gì ở bên trong núp đích. Cái kia chính là kết quả. Đám người trong nháy mắt câm như hến. Hiện tại, bắt đầu phân phối. Chương 15, Thiên gia phúc địa. Không, là bãi chăn nuôi. 2, chương 15, Thiên gia phúc địa. Không, là bãi chăn nuôi. 2, Lưu Sư Minh vung tay lên, mấy cái quản sự bộ dáng ngoại môn đệ tử đi tới, cầm trong tay danh sách, bắt đầu chọn người. Thân thể khỏe mạnh, đi quặng mỏ đào hắc kim. Khuôn mặt rất thanh tú điểm, đi đan phòng cho luyện đan sư quạt lửa. Còn lại, toàn bộ đưa đi linh thực viên trồng trọt. Cố Trường Sinh đứng tại đám người xếp sau, cực lực thu liễm lấy cơ thể của mình đường cong, để cho mình nhìn cũng không cường tráng cũng không thanh tú, chính là một cái phổ phổ thông thông nông phu. Quặng mỏ quá mệt mỏi, dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Đan phòng quá nguy hiểm, dễ dàng bị cầm lấy đi thí nghiệm thuốc. Chỉ có linh thực viên, hoang vắng, thích hợp cầu lấy phát dụng. Ngươi, còn có cái kia lưng có điểm cong, đều đi linh thực viên. Quả nhiên, một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn quản sự chỉ Cố Trường Sinh bên này. Cố Trường Sinh trong lòng vui mừng, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ mày ủ mặt dễ dáng vẻ, chậm rãi đi tới. Cùng hắn cùng một chỗ bị phân đến linh thực viên, ước chừng có 500 người. Cái kia sẹo mụn quản sự tên là Trương Ma Tử, là linh thực viên một cái nhỏ chấp sự, luyện khí 3 tầng tu vi. Hắn nhìn xem bọn này vớ va vớ vẩn, vẻ mặt ghét bỏ. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Linh thực viên điểm đông, nam, tây, bắc bốn cái khu. Đông khu trồng chính là cho nội môn sư huynh ăn thượng đẳng linh mễ, cho dù là một hạt gạo cũng so với các ngươi mệnh đáng tiền. Nếu ai dám ăn bụng, lão tử đem hắn ra lột làm phân bón. Nam khu là dược viên, có trận pháp bảo hộ, không có lệnh bài không cho phép tới gần. Tây khu Trương Ma Tử dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Tây khu là cấm địa, bên trong nuôi lão tổ bảo bối, ai đi vào ai chết. Về phần các ngươi đám này mới tới, Trương Ma Tử tiện tay chỉ hẻo lánh nhất bắc khu, đi bắc khu khai hoang. Nơi đó có mấy trăm mẫu phế ruộng, tháng này nếu là khai khẩn không ra, cũng đừng nghĩ ăn cơm. Bắc khu. Cố Trường Sinh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, kia là một mảnh ở vào sơn cốc gâm diện đất hoang, cỏ dại rậm rạp, loạn thạch đá lởm chởm. Hơn nữa cách chủ yếu khu sinh hoạt xa nhất, cơ hồ gián tông môn hộ sơn đại trận biên giới. Trọng yếu nhất là, nơi đó có một mảng lớn rậm rạp tử trúc lâm, vô cùng thích hợp ẩn giấu bí mật. Phong thủy bảo địa a. Cố Trường Sinh kém chút cười ra tiếng. Loại này không ai quản, cách lối ra gần, còn có che đậy vật địa phương, quả thực chính là vì hắn chuẩn bị. Phân phối hoàn tất sau, Cố Trường Sinh dẫn tới một thanh quốc, một bộ màu xám tạp dịch phục, còn có một khối khắc lấy tạp 9527 thân phận bài. Hắn đi theo đại bộ đội đi tới bắc khu. Hoàn cảnh nơi này so trong tưởng tượng còn muốn ác liệt. Thổ nhưỡng bày biện ra một loại bệnh trạng màu tím đen, cứng rắn như sắt. Cỏ dại đều có cao cỡ nửa người, biên giới sắc bén như lao, không cẩn thận liền sẽ vạch phá làn da. Đất này thế nào loại? Quốc đều muốn đào gây mất. Bên cạnh một cái tạp dịch thử đào một chút, quốc kia lửa tung tóe, chỉ để lại một vết trắng, lập tức tuyệt vọng ngồi dưới đất. Cố Trường Sinh không nói gì. Hắn tìm nhất nơi hẻo lánh vị trí, cũng chính là liên tiếp tự trúc lâm một mảnh đất. Ta cũng thử một chút. Hắn giơ lên quốc. Kỹ năng, linh thực thuật LV0, chưa nhập môn, đã muốn ở chỗ này trưởng kỳ ẩn nút, môn thủ nghệ này nhất định phải học. Hơn nữa dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán, nếu như là sửa đổi sau linh thực thuật, hẳn là sẽ có hiệu quả đặc biệt. Cố Trường Sinh vận chuyển thể nội một tia pháp lực, rót vào quốc. Cũng vô dụng man lực, mà là nương tựa theo đối với linh khí lưu động cảm giác, tìm kiếm thổ nhượng bên trong yếu kém điểm. Đúng. Một quốc xuống dưới, cũng không phí sức. Tia cứng rắn đất đen giống như là đậu hũ như thế bị cắt mở, lật ra một cỗ nhàn nhạt thổ mùi tanh. Thành công khai khẩn một phần, thu hoạch được linh thực thuật kinh nghiệm. Linh thực thuật LV1, nhập môn ngươi hiểu được như thế nào lợi dụng pháp lực mềm hóa thổ nhưỡng, hiệu suất tăng lên gấp đôi phát động sửa đổi, ngươi linh khí có tỉnh hóa thổ tính. Bị ngươi khai khẩn qua thổ nhưỡng, trong đó ô nhiễm độc tố sẽ bị yếu ớt phân giải, chuyển hóa làm độ phì. Cố Trường Sinh nhìn xem dưới chân khối kia nhan sắc rõ ràng ít đi, thậm chí lộ ra một tia bình thường thổ hoàng sắc bùn đất, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, chỉ cần ta càng không ngừng trồng trọt, mảnh này phế ruộng sớm muộn sẽ bị ta biến thành chân chính linh điền. Đến lúc đó trồng ra tới linh mễ, vậy nếu không có độc đặc cung lương thực, thế này sao lại là lưu vong? Đây rõ ràng là vòng đất là bương. Cố Trường Sinh tâm tình thật tốt, vung đẩy quốc tốc độ đều nhanh mấy phần. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn là vụng về nông phu, mỗi một quốc đều lộ ra rất phí sức, đào nửa ngày mới lật ra một khối nhỏ thổ. Màn đêm buông xuống, lao động một ngày bọn tạp dịch giống như chó chết nằm tại đơn sơ đại thông trại bên trong, tiếng ấy như sấm. Cố Trường Sinh lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài phòng tử trúc lâm. Xác nhận bốn phía không người sau, ngón tay hắn bắn ra. Ra đi a, lôi nhất. Một đạo tử quang hiện lên, một mực dấu ở hắn trong tay áo lôi đỉnh chỉ tướng quân rơi vào trên mặt đất. Nó nhẫn nhịn một đường, sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa, giờ phút này vừa ra tới liền toàn thân hồ quang điện lấp lóe, dường như muốn tìm cái cây bổ một chút. Đừng làm rộn. Cố Trường Sinh đè lại nó cái đầu nhỏ, có nhiệm vụ. Đi dò thám chung quanh nơi này tình huống, nhất là cái kia cái gọi là tây khu cấm địa còn có thể hay không tìm tới thông đạo dưới lòng đất vết tích. Thỏ Khôn có ba hang. Cố Trường Sinh vừa dàn xếp lại, chuyện thứ nhất nghĩ vinh viễn là đường chạy trốn. Lôi nhất lĩnh mệnh, thân thể hóa thành một đạo cực kỳ nhạt cái bóng, chui vào chỗ rừng sâu. An bài tốt cảnh giới sau, Cố Trường Sinh tìm ẩn nấp khe nham thạch khe hở quanh chân ngồi xuống. Hắn móc ra viên kia theo hồng phấn nương nương nơi đó đạt được bích ngọc độc châm. Cái đồ chơi này là thượng phẩm pháp khí, uy lực không tầm thường, nhưng phía trên bổ sung kịch độc đối với không có tu luyện độc công người mà nói là tai họa ngầm. Tinh hóa. Cố Trường Sinh hai tay nắm ở cây châm, sửa đổi sau linh khí liên tục không ngừng cọ rửa đi vào. Xì xì xì. Màu đen khói độc theo cây châm bên trên phát ra, tiêu tán trong không khí. Nguyên bản âm trầm xanh biếc trong thần, dần dần biến nóng ánh sáng long lanh, xanh biếc. Vật phẩm: Thúy Ngọc Linh Châm, Tinh Hóa bản, phẩm chất: Thượng phẩm pháp khí mới đặc hiệu, khứ trừ độc tố công kích, chuyển biến làm sinh cơ cấp đoạn. Đâm vào địch nhân thể nội sau, có thể rút ra đối phương sinh mệnh lực trả lại tự thân. Hút máu châm. Cố Trường Sinh vuốt vuốt căn này nhìn người vật vô hại cây châm, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này so đơn thuần độc càng hữu dụng. Đúng lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một hồi thanh âm huyền áo. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong tay cây châm trong nháy mắt ẩn vào trong tay áo. Chương 15, Thiên Gia Phúc Điệp. Không, là bãi chăn nuôi, 3, chương 15, Thiên Gia Phúc Điệp. Không, là bãi chăn nuôi, 3, ai? Đừng. Đừng giết ta, một cái rụt rè thanh âm vang lên. Bụi cỏ đẩy ra, chui ra một cái đầy bụi đất tiểu nha đầu. Chính là Toto. Nàng thế mà cũng bị phân đến linh thực viên. Hơn nữa nhìn nàng kia một thân so Cố Trường Sinh còn phá quần áo, hiển nhiên là vì che giấu hai mắt người, cố ý đem chính mình làm cho thảm như vậy. Toto nhìn thấy Cố Trường Sinh, sửng sốt một chút. Mặc dù Cố Trường Sinh hiện tại mặt là ngụy trang qua, nhưng này loại ánh mắt, loại kia lạnh lùng bên trong mang theo một tia xem kỹ ánh mắt, nhường nàng không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi là? Cái kia truyền âm người. Toto hỏi dò. Cố Trường Sinh không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy loạn cái gì? Ta đói. Toto ôm bụng, tội nghiệp nói, cơm hôm nay đều bị những cái kia tráng hán cướp sạch, ta một ngụm cũng chưa ăn tới. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, hắn từ trong ngực lấy ra nửa khối còn lại thịt bò khô, ném tới. Ăn mau cút, đừng để người trông thấy. Toto luôn cuống tay chân tiếp được thịt khô, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra một tầng hơi nước. Toto luôn cuống tay chân tiếp được thịt khô, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra một tầng hơi nước. Tại cái này lãnh khốc địa phương, cái này nửa khối thịt khô so cái gì tiên đan đều chân quý. Tạ ơn ấn công. Nàng ăn như hổ đói ăn xong, lau miệng, đống nhiên giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Ấn công, ta biết ngươi là người tốt, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Nàng xích lại gần mấy bước, hạ giọng, ta vừa rồi tại đồng khu bên kia nghe trộm được, cái kia Trương Ma Tử quản sự, đêm nay muốn dẫn người đi trộm huyết linh mét. Hơn nữa, bọn hắn giống như muốn đem ăn cắp tội danh, vu oan cho chúng ta nhóm này mới tới. Vu oan? Cố Trường Sinh hơi nhíu mày, vừa tới ngày đầu tiên liền gặp phải loại này tình tiết máu chó. Bất quá cái này cũng rất hợp lý. Trương Ma Tử xem xét chính là loại kia lòng tham không đáy tiểu nhân, ăn trộm loại sự tình này khẳng định làm không ít, tìm mấy cái kẻ chết thay cũng là thông thường thao tác. Biết. Cố Trường Sinh đứng người lên, vô vỗ trên mông thổ. Ân công, làm sao chúng ta xử lý? Muốn hay không chạy? Tô Tô khẩn trương hỏi. Chạy. Cố Trường Sinh cười, nụ cười có chút lạnh, tại sao phải chạy? Đã có người đưa tới cửa muốn chết, vậy thì thật là tốt. Cái này linh thực viên quản sự vị trí, ta nhìn cái kia Trương Ma Tử ngồi cũng rất lâu, nên biến thành người khác. Hoặc là thay cái người giấy đến ngồi một chút. Trở về đi ngủ. Đêm nay bất luận nghe được cái gì động tĩnh, đều đừng đi ra. Cố Trường Sinh bước xuống một câu, quay người đi vào trong bóng tối. Tô Tô nhìn hắn bóng lưng, mặc dù không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng không hiểu cảm thấy một hồi an tâm. Đêm kia, giờ xỉu. Linh thực viên đông khu. Nơi này trồng lấy mảng lớn huyết hồng sắc linh cây lúa, mỗi một gốc đều giống như dùng máu tươi đổ vào mà thành, tản ra mê người dị hương. Mấy cái bóng đen quỷ quỷ túy túy âm thầm vào ruộng lúa. Nhanh lên. Thừa dịp đội tuần tra đi thay ca, tranh thủ thời gian cắt. Dẫn đầu chính là cái kia Trương Ma Tử quan sự. Hắn lúc này vẻ mặt tham lam, trong tay cầm một thanh đặc chế liêm đao, cực nhanh thu gặt lấy huyết linh mét. Lão đại, nhiều như vậy mét, chúng ta thế nào chuyên trở ra ngoài? Một cái thủ hạ hỏi. Đần. Ai nói muốn chuyên trở ra ngoài? Trương Ma Tử cười lạnh một tiếng, trước tiên đem mét giấu ở bắc khu cái kia vứt bỏ giếng cạn bên trong. Buổi sáng ngày mai, ngươi liền đi chấp pháp đường báo cáo, nói nhìn thấy cái kia mới tới lưng quẳng tạm dịch trộm linh mễ. Đến lúc đó, tiểu tử kia bị trộm tới luyện hồn, chúng ta sẽ chậm chậm đem mét điểm. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim. Đã cầm tiền, lại tìm kẻ chết hay, thậm chí còn có thể ở phía trên tranh công bắt được kẻ trộm. Lão đại anh minh. Thủ hạ nhao nhao vuốt mông ngựa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cắt tới khởi kình thời điểm, một hồi âm phong thổi qua, ruộng lúa bên trong người bù nhìn, bỗng nhiên bỗng lúc đích. Đây không phải là bình thường người bù nhìn, kia là Cố Trường Sinh vừa rồi thuận tay cải tạo qua. Ai? Trương Ma Tử tính cảnh giác rất cao, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia nguyên bản đứng ở bờ ruộng bên trên xua đuổi chim có hại rách dưới người bù nhìn, chẳng biết lúc nào xoay người qua, tấm kia dùng than đen vẽ ra tới khuôn mặt tươi cười bên trên, dường như nhiều một kia. Chao phúng. Nhìn lầm. Trương Ma Tử rủi rủi con mắt. Một giây sau, xa xa xa, chung quanh tất cả người bù nhìn đồng thời xoay người qua. Hơn 10 đôi trống rộng ánh mắt, nhìn chằm chằm bọn này khách không mời mà đến. Hắc hắc hắc, một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười tại ruộng lúa bên trong quanh quẩn. Đây không phải là tiếng người, mà là trang giấy ma sắt phát ra thanh âm. Quỷ, có quỷ a. Một cái nhát gan thủ hạ dọa đến liêm đao đều rơi mất. Đội cái gì? Lao tử là tu sĩ, còn sợ quỷ? Trương Ma Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hỏa cầu thuật hướng phía gần nhất người rơm kia đánh tới. Oeng. Người bù nhìn bị nhét lửa, nhưng nó cũng không có ngã xuống. Cái kia thiêu đốt lên hỏa nhân, ngược lại mở ra bước chân, hướng phía Trương Ma Tử lao đến. Hơn nữa không chỉ là nó, tất cả người bù nhìn đều động. Bọn chúng động tác cứng ngắc, nhưng tốc độ cực nhanh, trong tay cũng không có vũ khí, chỉ là mở ra kia cỏ khô bệnh cánh tay, mong muốn cho bọn này tiểu thâu một cái ôm nhiệt tình. Đây chính là các ngươi mong muốn thu hay sao? Một cái thanh âm sâu kín tại Trương Ma Tử vang lên bên hai. Nhưng hắn căn bản tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Lan đi, lan đi. Trương Ma Tử điên cuồng ném lấy pháp thuật, nhưng những người rơm này tựa như là đánh không chết tiểu cường, đốt đi một nửa còn đang chạy. Hơn nữa, bọn chúng dường như cũng không muốn giết người. Bọn chúng chỉ là tại xua đuổi, giống đuổi dê như thế, đem đám người này hướng một cái phương hướng đuổi. Cái hướng kia chính là linh thực viên lối vào. Mà ở nơi đó, một đội chân chính chấp pháp đường đội tuần tra đang xách theo đèn lồng đi tới. Người nào? Đội tuần tra đội trưởng quát to một tiếng. Trương Ma Tử nhìn xem kia càng ngày càng gần đội chấp pháp ánh đèn, lại nhìn một chút sau lưng đám kia quỷ dị người bù nhìn, còn có trong tay kia một cái túi còn chưa kịp giấu đi tang vật. Mặt của hắn trong nháy mắt chợt nhìn. Kết thúc. Lần này thật biến thành nhân tang cũng lấy được. Mà ở phía xa trong bóng tối, Cố Trường Sinh thu hồi điều khiển giấy kia ngón tay, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Vũ An. Gió đêm thổi qua từ trúc lâm, phát ra tiếng vang xào xạc. Cố Trường Sinh không tiếp tục nhìn trận kia đã định trước tiên về một bên náo kịch, quay người đi vào chính mình phá nhà tranh. Đêm nay qua đi, linh thực viên liền phải đổi này. Mà hắn chỉ là chỉ có thể trồng trọt trung thực tạp dịch mà thôi. Chương 16, thi phỉ hương hoa, ta tại ma quật loại tỉnh thổ. 1. Chương 16, thi phỉ hương hoa, ta tại ma quật loại tỉnh thổ. 1. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu mỏng manh tầng mây, vẩy vào Thanh Vân Tông linh thực viên thổ địa bên trên. Nơi này sương mù mang theo nhàn nhạt màu hồng, kia là linh khí bên trong hỗn tạp quá nhiều máu sát khí kết quả. Bắc khu, đất hoang biên giới. Cố Trường Sinh giống thường ngày, khiêng cái kia thành đã có chút quyển lưỡi lao quốc, đứng tại địa đầu. Buổi sáng hôm nay bầu không khí có chút không giống. Cái kia luôn luôn hùng hùng hổ hổ, cầm trong tay roi Trương Ma Tử quản sự không thấy. Thay vào đó, là một cây dựng đứng tại linh thực viên lối vào màu đen của đá. Trên trụ đá nhiều một bộ tươi mới thi thể, chính là Trương Ma Tử. Hắn bộ da toàn thân đã bị lột được sạch sẽ, lộ ra đỏ tươi cơ bắp hoa văn, cả người giống như là một cái bị lột da huyết xanh, bị mấy cây thô to thấu cốt đinh gắt gao đính tại trên trụ đá. Mà tại bụng của hắn, bị người dùng dao xé ra, nhét vào một thanh huyết hồng sắc rơm rạ. Kia rơm rạ còn tại động, giống như là vật sống như thế tại nội tạng của hắn bên trong tiến vào chui ra. Đây chính là ăn trộm kết quả. Một gã người mặc nền đen văn đỏ trường bảo chấp pháp đường đệ tử, đứng tại dưới cột đá, lạnh lùng đối với một đám run lẩy bẩy tạp dịch phát biểu. Trương Ma Tử cấu kết người ngoài, ý đồ trộm cướp tông môn linh mễ, tội không thể tha. Lột ra thị chúng 3 ngày, gian đe. Đệ tử chấp pháp ánh mắt như lao, đảo qua ở đây mỗi người, mới quản sự buổi chiều liền sẽ tới. Trước đó, tất cả mọi người như thường lệ làm việc. Nếu ai dám lười biếng, liền lên đi cùng hắn. Nói xong, đệ tử chấp pháp cũng không nhiều giữ lại, lái một đạo mây đen bay thẳng đi. Bọn tạp dịch dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Cố Trường Sinh, buông xuống dưới mi mắt hiện lên một tia hờ hững. Lộ ra, cái này Thanh Vân Tông thủ pháp cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Làm việc a. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bên người cái kia đã bị sợ choáng váng lưng còn lao đầu, lại nhìn, ngươi cũng tới đi treo. Lao đầu sợ run cả người, vội vàng nắm lên quốc, đào mệnh dường như chạy vào trong đất. Không có Trương Ma Tử giám thị, Bắc khu khai hoang công tác ngược lại biến nhẹ nhõm rất nhiều. Loại này nhẹ nhõm không phải chỉ thể lực bên trên, mà là trên tâm lý. Cố Trường Sinh tìm về ngày hôm qua miếng đất, vung lên quốc. Linh thực thuật mở, thể nội tinh khiết pháp lực lần nữa lưu chuyển. Đối với bình thường tạp dịch mà nói, cái này Bắc khu đất đen cứng rắn như sắt, mỗi một quốc xuống dưới đều chấn động đến hổ khẩu run lên. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong tay, cái này quốc phảng phất có linh tính, luôn luôn có thể theo thổ nhưỡng hoa văn cắt vào, giống như là mở ra một khối lên men mì bát. Càng quan trọng hơn là, theo tầng đất lật ra, những cái kia tiềm ẩn tại bùn đất chỗ sâu vật dơ bẩn cũng bại lộ đi ra. Chi chi, một quốc xuống dưới, lật ra tới không phải con giun, mà là một đoàn mọc đầy màu đen lông tơ khối thịt. Thịt này khối chỉ lớn chừng quả đấm, ở giữa mọc ra một cái đục ngầu ánh mắt, bị dương quang vừa chiếu, phát ra thê lương thét lên. Đây chính là địa thái tuế. Linh khí ô nhiễm lắng đọng dưới đất, trải qua hơn trăm năm tích lũy hình thành quái vật. Bình thường linh thực phu nếu là đụng phải thứ này, nhẹ thì bị cắn đứt ngón tay, nặng thì bị ô nhiễm nhập thể, bệnh nặng một trận. Nhưng Cố Trường Sinh đã sớm chuẩn bị. Hắn tay trái ống tay áo có hơi hơi run, một chương màu vàng phù lục trượt xuống lòng bàn tay. Hóa phi phù, tự chế bản, đây là hắn kết hợp thanh khiết phù cùng hủ thi độc nguyên lý, chuyên môn nghiên cứu ra nông nghiệp dùng phù. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nếu là rác rưởi, vậy thì biến thành phân bón a. Cố Trường Sinh ngón tay búng một cái, phù lục dán tại đoàn kia gào rít khối thịt bên trên. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Kia khối thịt giống như là quả cầu da xì hơi, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, hóa thành một bãi màu đen nước đặc, rót vào chung quanh trong đất bùn. Mà nguyên bản màu tím đen thổ nhưỡng đang hấp thu cái này bãi nước đặc sau, vậy mà nổi lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc trạch, tản mát ra một cỗ thuần hậu bùn đất hương thơm. Thành công tịnh hóa địa thái tuế ấu thể ít một, thu hoạch được linh thực thuật kinh nghiệm. Thổ nhưỡng độ phì 10. Kiểm tra tới nơi đó khối ô nhiễm độ hạ xuống, đã đạt tới hơi ô nhiễm tiêu chuẩn. Có thể gieo trồng đê giai linh thực. Cố Trường Sinh thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là hắn làm ruộng lưu. Không chỉ có không cần bón phân, còn có thể thông qua giết quái đến nâng độ phì của đất. Mảnh này vứt bỏ Bắc khu, trong mắt hắn quả thực chính là một tòa to lớn bảo khố. Hắn cứ như vậy không nhanh không chậm cơ quốc. Đào quái, gián phủ, phân hóa học, sới đất. Chọn bộ động tác hành vân nước chảy, tràn đầy một loại quỷ dị vận luật mỹ cảm. Đại khái qua 2 canh giờ, Cố Trường Sinh đã khai khẩn ra dòng dã một mẫu đất. Cái này một mẫu đất nhan sắc cùng chung quanh không hợp nhau, bày biện ra một loại khỏe mạnh màu vàng nâu, thậm chí liền những cái kia nguyên bản tràn đầy gai ngược cỏ dại, ở trên vùng đất này cũng biến thành mềm mại lên. Hô Cố Trường Sinh xoa xoa mồ hôi trán, từ trong ngực lấy ra một cái túi. Trong này chứa là hạt giống. Không phải tông môn phát những cái kia thấp kém hạt giống, mà là hắn tại trấn Hoang Thành thu mua bình thường phàm tục dược liệu hạt giống, thiết tuyến thảo. Loại cỏ này tại thế giới phàm tục khắp nơi có thể thấy được, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, duy nhất tác dụng chính là dùng để biên dạy cỏ. Nhưng ở Cố Trường Sinh xem ra, đây là tốt nhất vật thí nghiệm. Nếu là dùng tịnh hóa sau linh khí thuốc loại này phàm thảo, sẽ xảy ra cái gì? Hắn nắm lên một thanh hạt giống, đều đặn rơi tại vừa khai khẩn tốt thổ địa bên trên. Sau đó, hai tay bấm niệm pháp quyết, Xuân Phong Hóa Vũ. Đây là linh thực thuật kèm theo một cái tiểu pháp thuật, có thể ngưng tụ trong không khí hơi nước tới tiêu đồng ruộng. Nhưng ở Cố Trường Sinh điều khiển hạ, nước này hơi bên trong lẫn vào hắn một tia tinh khiết pháp lực. Tí tách, mưa bụi rơi xuống. Nguyên bản cần 10 ngày nửa tháng khả năng nảy mầm thiết tuyến thảo hạt giống, tại tiếp xúc đến cái này đặc chế linh vũ trong nháy mắt, lập tức sinh ra phản ứng. Đôn đốt, bùn đất bị đẩy ra, xanh nhạt mầm rủi nhọn đi ra. Nhưng chúng nó cũng không có đình chỉ sinh trưởng. Tại Cố Trường Sinh nhìn soi mói, những này chồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất cao, chỗ cảnh biến lớn. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, cái này một mẫu đất bên trên liền mọc đầy cao một thước thiết tuyến thảo. Chỉ là cỏ này dáng vẻ thay đổi, vốn nên hình trụ tròn những cỏ, hiện tại biến thành bằng thẳng trạng, biên giới sắc bén như lao, toàn thân bảy biện ra một loại như kim loại màu nâu xanh. Hơn nữa mỗi một cây cỏ đỉnh đều kết xuất một cái nho nhỏ nụ hoa bên trong mơ hồ có thể thấy được tinh mịn răng nhọn. Bồi dưỡng thành công, thu hoạch được biến dị thực vật, kiếm diệp thiết tuyến thảo, tịnh hóa hình, phẩm giai, phàm giai cực phẩm, ngụy linh thực đặc tính, cứng cỏi như sắt, phiến lá sắc bén. Đối ô hế khí tức cực kỳ mất cảm, một khi có tà ma tới gần, sẽ chủ động phát động công kích, quật, cắt chém. Đi chú, cái này không còn là biên dày cỏ vật liệu, đây là tốt nhất thiên nhiên cạm bẫy cùng còi báo động. Có chút ý tứ. Chương 16, thi phỉ hương hoa, ta tại ma quật loại tỉnh thổ, 2, chương 16, thi phỉ hương hoa, ta tại ma quật loại tỉnh thổ, 2, Cố Trường Sinh đưa thay sờ sờ một gốc thiết tuyến thảo phi lá. Kia cây cỏ không chỉ có không có cắt tổn thương hắn, ngược lại thân mật cọ sát ngón tay của hắn, giống như là nuôi trong nhà chó con. Đây là bởi vì hắn đang trồng từ bên trong rót vào khí tức của mình. Mảnh này bãi cỏ đã nhận chủ. Có cái này một mẫu kiếm thảo hắn tại Bắc khu khối này căn cứ địa xem như có đạo thứ nhất phòng tuyến. Về sau nếu ai muốn trộm đạo tiền đến, còn chưa đi tới nhà tranh, chân liền phải bị cắt đứt. Ngay tại Cố Trường Sinh thưởng thức kiệt tác của mình lúc, sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ân công. Cố Trường Sinh quay đầu, chỉ thấy Tô Tô đang đứng tại cách đó không xa, trong tay mang theo một cái phá lang tử, ánh mắt phức tạp nhìn xem mảnh này không giống bình thường bãi cỏ. Nàng hôm nay cách ăn mặc như cũ rất quê mùa, trên mặt bôi xám, nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người. Sao ngươi lại tới đây? Cố Trường Sinh nhàn nhạt hỏi. Ta phân đến chung quanh đây nổ cỏ nhiệm vụ. Tô Tô chỉ bên cạnh kia phiến cao cỡ nửa người cỏ hoang, sau đó lại nhìn một chút Cố Trường Sinh dưới chân kiếm thảo, những ngày thảo dáng dấp thật nhanh, hơn nữa cảm giác thật sạch sẽ. Trực giác của nàng rất nhạy cảm, tại cái này khắp nơi đều là hư thối hương vị linh thực viên, cái này một mẫu đất tản ra loại kia tươi mát khí tức, tựa như là trong sa mạc một vũng thanh tuyển. Vật khí tốt, đào được con suối. Cố Trường Sinh thuận miệng địa chuyện, tìm ta có việc. Tô Tô do dự một chút, theo phá lam tử bên trong xuất ra một cái dùng lá cây bao lấy đồ vật. Cái này cho ân công. Cố Trường Sinh cũng không có tiếp, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu nàng mở ra. Lá cây để lộ, bên trong là hai khối bánh bao chay, còn có mấy cây dưa muối. Đây là hôm nay điểm tâm thời điểm, ta vụng trộm giấu đi. Tô Tô có chút xấu hổ, ta nhìn ân công cũng không đi bạc cơm, sợ ngươi bị đói. Bánh bao chay, tại cái này tạp dịch chỉ có thể ăn hang ổ đầu cùng thấp kém tịch cốc đan địa phương, đây đúng là vật hi hãn. Đoán chừng là Tô Tô dùng cái gì đồ vật cùng những cái kia có tư lịch tạp dịch đổi. Cố Trường Sinh nhìn xem nàng cặp kia tràn đầy vết thương tay, hiển nhiên là vì đổi hai cái này màn đầu, làm không ít sống lại. Không cần. Cố Trường Sinh cự tuyệt rất kiên quyết, ta không ăn bắt nguồn không rõ đồ vật. Tô Tô ánh mắt thảm đạm, tay dừng tại giữa không trung, có chút không biết làm sao. Lấy về chính mình ăn. Cố Trường Sinh xoay người, tiếp tục loay hoay kiếm của hắn thảo, muốn sống đến lâu một chút, cũng đừng đem loại này bảo mệnh tài nguyên lãng phí ở trên thân người khác. Dù là người kia đã cứu ngươi, thật là không có thật là. Cố Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, còn có, về sau đừng gọi ta ân công. Ta gọi Cố Trường Sinh. Người ta chỉ là bình thường nhân viên tạm vụ quan hệ, hiểu không? Tại cái này tràn ngập giám sát cùng nhãn tuyến địa phương, đi lại thân mật chỉ có thể mang đến phiền toái. Tô Tô cắn môi, cuối cùng vẫn thu hồi màn đầu. Ta đã biết. Cố đại ca. Nàng châm thấp kêu một tiếng, sau đó quay người đi hướng công việc của mình khu. Chỉ là đi vài bước, nàng lại ngừng lại, đưa lưng về phía Cố Trường Sinh nói rằng, Cố đại ca, mặc dù ngươi không muốn cùng ta dính líu quan hệ, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Cái kia mới tới quản sự, nghe nói họ Triệu, là ngoại môn đan phòng bên kia điều tới. Đan phòng. Cố Trường Sinh động tác trong tay dừng lại. Ân. Nghe nói hắn rất ưa thích thí nghiệm thuốc. Tô Tô nói xong, liền không còn lưu lại, chui vào cỏ hoang bụi bên trong. Thí nghiệm thuốc. Cố Trường Sinh híp mắt lại. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Đan phòng người, so chồng chọn càng biến thái. Trương ma tử chỉ là tham tài, đan phòng người lại là muốn đem người đưa vào chỗ chết. Xem ra, thời gian yên bình không có mấy ngày a. Cố Trường Sinh thở dài. Hán tử trong ngực lấy ra một thanh vừa rồi còn lại thiết tuyến thảo hạt giống. Đến ra cố phòng tuyến. Buổi chiều, giờ mùi. Mới quản sự quả nhiên tới. Vị này Triệu quản sự là cái dáng người lao đầu khô gầy, giữ lại tròm râu dê, một đôi mắt tam giác lộ ra tinh quang. Hắn không muốn Trương ma tử như vậy Trương Dương, sau khi tới cũng không có triệu tập tất cả mọi người phát biểu, mà là một người chắp tay sau lưng, tại linh thực viên bên trong tản bộ một vòng. Hắn nhìn không phải linh mễ, mà là người. Hắn đang chọn tuyển vật liệu. Khi hắn tản bộ tới Bắc Khu lúc, vừa hay nhìn thấy Cố Trường Sinh đang trồng thảo. Cỏ này có chút ý tứ. Triệu quản sự dừng bước lại, ánh mắt rơi vào những cái kia chập chờn kiếm diệp thiết tuyến thảo bên trên. Hắn cũng không có nhìn ra những này thảo tính công kích, chỉ cảm thấy cỏ này dáng dấp phá lệ tinh thần, hơn nữa dường như không chứa độc tố. Ngươi loại. Triệu quản sự chỉ Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh vội vàng buông xuống quốc, biểu hiện ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, thấy gặp qua quản sự đại nhân, là tiểu nhân loại. Đất này bên trong loại không ra linh mễ, tiểu nhân tìm nghĩ lấy loại điểm phản thảo, biên mấy cái bồ đoàn dày cỏ đi đổi ăn chút gì ăn biên dày cỏ. Triệu quản sự cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không tin. Hắn đi đến ruộng bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay mong muốn nổ một cây cỏ đến xem. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động. Nếu để cho lão già này đụng phải kiếm thảo khẳng định sẽ phản kích, đến lúc đó liền lộ tẩy. Đại nhân cẩn thận. Cố Trường Sinh bỗng nhiên hô to một tiếng, cỏ này bên trong có rắn. Triệu quản sự tay đột nhiên rụt trở về. Đúng lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh theo trong bụi cỏ thoát ra, lao thẳng tới Triệu quản sự mặt. Kia là Cố Trường Sinh âm thầm điều khiển một cái còn chưa kịp tỉnh hóa địa thái tuế ấu thể. Muốn chết. Triệu quản sự hừ lạnh một tiếng, ống tay áo hất lên. Một cỗ lục sắc xương mù phun ra, trong nháy mắt đem đoàn kia khối thịt bao phủ. Xì xì xì. Kia địa thái tuế liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền hóa thành một bãi nước biếc. Thật là bá đạo độc công. Cố Trường Sinh trong lòng thầm run. Tu vi của lão đầu này so Trương ma tử cao, ít ra luyện khí 5 tầng, mà lại là độc tu. Hừ, đất hoang chính là đất hoang, cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều có. Triệu quản sự vỗ vỗ tay áo, đã mất đi tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hào hứng. Hắn đứng người lên, dùng cặp kia mắt tam giác quan sát toàn thể Cố Trường Sinh một phen. Người tên là gì? Tiểu nhân. Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh. Danh tự cũng không tệ. Triệu quản sự âm trầm cười cười, thể cốt nhìn rất rắn chắc, hơn nữa lá gan rất lớn, gặp ta thế mà không có dọa đến kẻ giả quần. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái màu đen bình sứ, ném cho Cố Trường Sinh. Thưởng ngươi. Cố Trường Sinh luôn cuống tay chân tiếp được, tạ. Tạ đại nhân thưởng. Đây là một quả cường thân hoàn. Ăn nó đi, khí lực có thể lớn gấp đôi, trồng trọt cũng mau mau. Triệu quản sự nói xong, ý vị thâm trường nhìn Cố Trường Sinh một cái, chắp tay sau lưng đi. Nhìn xem Triệu quản sự bóng lưng rời đi, Cố Trường Sinh trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Hắn cầm cái kia màu đen bình sứ, cũng không có mở ra. Bảng bên trên đã nhảy ra màu đỏ cảnh cáo. Vật phẩm: Thi nào đan, thí nghiệm hình, thành phần: thi dầu, mê hồn thảo, lê giai cổ trùng trứng. Công hiệu: sau khi phục dụng quả thật có thể ngắn ngủi tăng lên lực lượng, nhưng đây chỉ là tiêu hao sinh mệnh lực. Càng đáng sợ chính là, cái kia cổ trùng trứng sẽ chui vào đại não, để ngươi trở thành thi thuật giả khôi lỗi. Chương 16: Thi phỉ hương hoa, ta tại ma quật loại tỉnh thổ 3. Chương 16: Thi phỉ hương hoa, ta tại ma quật loại tỉnh thổ 3. Cường thân hoàn. A Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tiện tay đem bình sứ thu vào túi trữ vật nơi hẻo lánh, cũng dán lên một trường phong ấn phủ. Lão già này vừa tới liền xuống bộ. Xem ra Tô Tô nói không sai, cái này Triệu quản sự chính là cái đồ biến thái. Bất quá, cái này cũng cho Cố Trường Sinh một cái cơ hội. Đã đối phương muốn thu hắn làm chó, vậy hắn không bằng tương kế tự kế. Một cái nghe lời, uống thuốc khôi lỗi không thể nghi ngờ là tốt nhất ngụy trang. Vào đêm, Cố Trường Sinh trở lại nhà tranh, cũng không có nghỉ ngơi. Hắn đào mở gầm giường một mảnh đất gạch, lộ ra phía dưới cái kia đã bị hắn làm lớn ra không ít tầng hầm. Nơi này hiện tại là bí mật của hắn căn cứ. Ngoại trừ trước đó làm kia 300 người giấy phá hôi, hiện tại nơi này lại nhiều một chút mới đồ vật. Góc tường chất đống lấy mấy chục chói vừa thu hoạch xuống tới kiếm diệp thiết tuyến thảo. Cố Trường Sinh đang dùng những này cây cỏ bệnh đồ vật, không phải dây cỏ, mà là từng kiện thảo áo. Chắc chỉ thuật biên chức thuật mới khai phá, hắn đại đếm thử đem chắc chỉ thuật phù văn ăn khớp vận dụng đến bệnh bên trên. Loại này kiếm lá thảo cứng cỏi dị thường, bản thân liền mang theo kim thuộc tính. Nếu như có thể tập kết hộ giáp, lực phòng ngự tuyệt đối không thua bởi hạ phẩm pháp khí. Nếu để cho mỗi một cái người giấy đều xuyên bên trên loại cỏ này giáp, Cố Trường Sinh trong đầu hiện ra một chi người mặc lục giáp, đao thương bất nhập người giấy đại quân. Ngẫm lại đều kích thích. Ngay tại hắn vùi đầu làm quân bị thi đua thời điểm, ong ong ong, một cái phụ trách ở bên ngoài cảnh giới trinh sát chỉ văn bỗng nhiên truyền đến cảnh báo, có người tiến vào Bắc khu, hơn nữa không phải đi cửa chính, là leo tường tiến đến. Cố Trường Sinh động tác dừng lại, lập tức hoán đổi tầm mắt. Thông qua chỉ văn tự mắt ép, hắn nhìn thấy một người mặc dạ hành áo bóng đen, đang quỷ quỷ túy túy xuyên qua từ trúc lâm, hướng phía tây khu cấm địa phương hướng sờ soạn. Có ý tứ. Cố Trường Sinh nhíu mày. Cái này linh thực viên bên trong ngọa hổ tàng long a, ngoại trừ hắn cái này cho bức, thế mà còn có người dám đánh cấm địa chủ ý. Cái bóng đen kia thân pháp rất nhanh nhẹn, hiển nhiên là người luyện võ. Chẳng lẽ là đến trộm đồ? Cố Trường Sinh nghĩ nghĩ, không có lập tức ra tay ngăn cản. Đã có người nguyện ý làm đá dò đường, vậy hắn vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem kia cái gọi là tây khu cấm địa bên trong đến cùng có cái gì. Lôi Nhất theo sau, giữ một khoảng cách, chỉ nhìn bất động. Thử quang lóe lên, Lôi đỉnh chỉ tướng quân chui ra tầng hầm, không có vào hắc ám bên trong. Mà Cố Trường Sinh thì tiếp tục ngồi dưới đèn, trong tay bệnh lấy thảo giáp, chỉ là ánh mắt biến phá lệ thâm thúy. Đêm nay đêm, tựa hồ có chút dài. Thời khu biên giới, nơi này bị một đạo nặng nề màu xám sương mù bao phủ, cho dù là ánh trăng chiếu vào đi, cũng biết bị thôn phệ hầu như không còn. Cái bóng đen kia dừng ở sương mù trước, từ trong ngực móc ra một khối la bàn, dường như tại đo lường tính toán phương vị. Một lát sau, hắn tìm tới một lỗ hổng, cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Lôi Nhất theo sát phía sau, sát mặt đất lá khô trượt, không có phát ra một tia tiếng vang. Xuyên thấu qua Lôi Nhất thị giác, Cố Trường Sinh rốt cục thấy được tây khu chân diện mục. Nơi này không có linh điện, cũng không có dược viên, chỉ có một cái hố sâu to lớn. Hố sâu đường kính chừng trăm trượng, đáy hố cũng không phải là bùn đất, mà là từng tầng núc đích, huyết hồng sắc màng thịt. Mà tại màng thịt trung tâm, mọc ra một cái cây, một gốc mọc đầy mặt người trái cây quái thụ. Mỗi một quả trái cây đều từ từ nhắm hai mắt, giống như là đang ngủ say. Nhân sâm quả thụ. Cố Trường Sinh hít một hơi lãnh khí. Không, kia là nhân thân quả thụ. Những cái kia trái cây cũng không phải là thật trái cây, mà là bị bí pháp nào đó thu nhỏ tịnh phong ấn. Hải Nhi, Thanh Vân Tông đang chờ người. Cái bóng đen kia hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn hướng lấy cây kia quái thụ sờ soạn. Ngay tại hắn sắp tới gần quái thụ phần gốc thời điểm, bá, tầng kia trải trên mặt đất màu đỏ màng thịt đống nhiên vỡ ra. Một đầu mọc đầy rác hút xúc tu đột nhiên bắn ra đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bóng đen phản ứng cực nhanh, trong tay hàn quang lóe lên, một cây chủy thủ chém về phía xúc tu. Keng, tia lửa tung tóe. Tia xúc tu vậy mà còn cứng rắn hơn sắt thép. Không tốt. Bóng đen kinh hô một tiếng, mong muốn lui lại, nhưng đã chậm. Trên mặt đất màng thịt toàn bộ sống lại, hóa thành vô số đầu nhỏ bé xúc tu, trong nháy mắt cuốn lấy hai chân của hắn. A! Bóng đen chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, cả người liền bị đẩy vào màng thịt bên trong. Từ ngực. Màng thịt nhuyễn động mấy lần, phát ra một hồi rợn người nhấm nuốt âm thanh. Một lát sau, một chương mới mặt người hiện lên ở cây kia quái thụ đầu cảnh. Người kia mặt chính là vừa rồi cái bóng đen kia bộ dáng. Hắn mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng, đối với hư không lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Tê ở xa tầng hầm Cố Trường Sinh, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thế này sao lại là cấm địa? Đây rõ ràng là ăn trận. Mà cái bóng đen kia, Cố Trường Sinh hồi tưởng một chút vừa rồi trong nháy mắt đó nhìn thấy bóng đen thân hình cùng chiêu thức. Đây không phải là Thanh Vân Tông đệ tử? Kia thân pháp rất giống phàm tục trong chốn võ lâm thê vân túng. Chẳng lẽ là làm lớn quốc hoàng thất phái tới thám tử? Liên tưởng đến trước đó nghe được quốc sư giao dịch cùng thang, một cái kinh người phỏng đoán tại Cố Trường Sinh trong đầu thành hình. Trên ngọn cây này kết quả chẳng lẽ chính là cho vị kia làm lớn quốc sư chuẩn bị? Nước này quá sâu. Cố Trường Sinh quyết định thật nhanh, cắt đứt Lôi Nhất thị giác kết nối, rút lui. Lôi Nhất thu được chỉ lệnh, không chút do dự, xoay người chạy. Nó mặc dù là người giấy, không có sinh mệnh khí tức, không dễ dàng bị những cái kia xúc tu cảm giác được, nhưng loại địa phương này chờ lâu một giây đều là nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, linh thực viên lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia biến mất bóng đen dường như cũng chưa hề tồn tại qua. Cố Trường Sinh giống thường ngày đi vào Bắc U, cho hắn kiếm bãi cỏ tưới nước. Chỉ là hôm nay, hắn cố ý trong nước tăng thêm một chút liệu, liễm tức phủ đốt thành cho tàn. Hắn muốn để mảnh đất này tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Tối hôm qua một màn kia nhường hắn hiểu được, mình bây giờ còn quá yếu ớt. Ở đằng kia khỏa ăn người quái thụ trước mặt, hắn những này thủ đoạn nhỏ cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Nhất định phải trúc cơ. Cố Trường Sinh nắm chặt quốc. Chỉ có trúc cơ, khả năng chính thức có được sức tự vệ. Mà trúc cơ mấu chốt, ngay tại ở quyển kia khô vinh quyết. Hắn hiện tại tiến độ vẫn chỉ là khô một giai đoạn, ẩn ấp. Nếu như có thể luyện tới tầng tiếp theo phùng xuân, cướp đoạt sinh cơ, vậy tu luyện tốc độ đem tăng gấp bội. Triệu quản sự không phải cho ta một quả thi nào đan sao? Cố Trường Sinh sờ lên trong ngực bình sứ. Nếu là cổ trùng, vậy thì cũng là sinh cơ một loại. Không biết rõ dùng khô vinh quyết có thể hay không đem cái này cổ trùng cho ăn. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn xông ra. Chương 17, cổ trùng nhập não. Không, đây là thức ăn ngoài, 1, chương 17, cổ trùng nhập não. Không, đây là thức ăn ngoài, 1, mở tối trong tầng hầm ngầm, ngọn đèn như lậu. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, cầm trong tay cái kia màu đen bình sứ. Miệng bình bị một chương phong ấn phủ dán, bên trong mơ hồ truyền đến nhỏ xíu tiếng va đập. Kia là cổ trùng tại sao động, nó ngửi thấy bên ngoài mới mẻ huyết nhục hương vị, không kịp chờ đợi mong muốn chui ra ngoài. Thi nào đan Cố Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Cái đồ chơi này tại bình thường tu sĩ trong mắt là đòi mạng độc dược. Một khi ăn vào, trứng trùng nhập não, sinh tử nằm trong nhân thủ. Nhưng ở hiện tại Cố Trường Sinh trong mắt, đây là một đoạn cao nồng độ, sống sờ sờ sinh cơ. Khô vinh quyết tầng thứ nhất khô một giảng cứu chính là thu liễm sinh cơ, mô phỏng tử vật. Mà tầng thứ hai phùng xuân thì là vật cực tất phản. Khô một mong muốn phùng xuân, nhất định phải cướp đoạt. Cướp đoạt thiên địa sinh cơ, cướp đoạt cỏ cây sinh cơ, thậm chí là cướp đoạt vật sống sinh cơ. Bình thường tu luyện quá chậm, dù là ta có linh thạch, cũng phải 10 ngày nửa tháng khả năng đột phá tới luyện khí 4 tầng. Hơn nữa nhục thể của ta cường độ còn chưa đủ, nhất định phải cường hóa. Cố Trường Sinh không do dự. Nếu như ngay cả một cái luyện khí kỳ cổ trùng đều không giải quyết được, hắn còn nói gì trúc cơ, nói chuyện gì Trường Sinh? Bảng, bảo vệ. Hắn tâm niệm khẽ động, bảng bên trên dòng số liệu bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, tùy thời chuẩn bị tại mất khống chế trong nháy mắt cưỡng ép chặt đứt cổ trùng sinh cơ. Sau đó, hắn xé mở phong ấn phủ, ngửa đầu đem viên kia tanh hôi màu đen đan dược nuốt xuống. Từ ngực, đan dược vào cổ họng, cũng không có hòa tan, mà là giống một khối nung đỏ than, theo thực quản trượt vào túi dạ dày. Ngay sau đó, một cô âm lãnh hàn ý tại trong dạ dày nổ tung. Chi chi, trong đầu dường như vang lên một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang. Kia đan dược sát ngoài hòa tan, bên trong cổ trùng thức tỉnh. Nó cũng không có giống bình thường dược lực như thế quyết tán tới toàn thân, mà là quyết định phương hướng, theo xương sống đại lòng, như là đi ngược dòng nước gián động, điên cuồng hướng lấy Cố Trường Sinh não vực chui vào. Đau nhức, toàn tâm đau nhức, tựa như là có một cây dị sét dây kem tại trong xương tủy quái. Cố Trường Sinh trên trán trong nháy mắt bạo khởi gân xanh, nhưng hắn gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Hắn đang chờ, chờ cái này côn trùng tiến vào tốt nhất đi săn vị trí. Làm kia cố khí tức âm lãnh xông qua xương cổ, sắp đột phá huyệt ngọc chậm tiến vào đại não trong nháy mắt. Cố Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia khô héo sắc và mang. Ngay tại lúc này, khô vinh quyết bị chuyển. Nguyên bản ở trong cơ thể hắn yên lặng như nước động pháp lực, tại thời khắc này bỗng nhiên sôi trào. Đây không phải là bộc phát, mà là sụp đổ. Thân thể của hắn dường như biến thành một cái lỗ đen thật lớn, một cỗ kinh khủng hấp lực theo huyệt ngọc chậm bạo phát đi ra. Cái kia đang chuẩn bị hưởng dụng tùy não tiệp cổ trùng, đột nhiên phát hiện hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Nguyên bản ôn nhuận huyết nhục đường ống, trong nháy mắt biến thành khô cạn vỏ cây, gắt gao đè xuống nó. Cổ trùng phát ra hoảng sợ thét lên. Nó muốn lui, nhưng đường lui đã bị phong kín. Nó muốn bảo, nhưng phía trước não vực biến thành một tòa lò luyện. Muốn ăn ta. Vậy thì làm tốt bị ăn giấc ngộ. Cố Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, khô vinh quyết toàn lực vận chuyển. Cái kia cổ trùng thể nội bàng bạc sinh cơ, loại kia trải qua triệu quản sự dùng vô số thi dầu cùng linh dược nuôi nấng đi ra tinh thuần năng lượng, bắt đầu bị cưỡng ép bóc ra. Tựa như là theo một quả sung mãn nho bên trong ép nước. Cổ trùng đang dãy rủa, tại cắn xé. Nhưng Cố Trường Sinh có bảng, kiểm tra tới năng lượng kỳ dị xâm lấn, đang tiến hành lo di hiệu chỉnh, ký sinh bị ký sinh, thôn vệ trả lại, sửa đổi hoàn tất. Nguyên bản còn tại điên cuồng chống cự cổ trùng, đột nhiên bất động. Nó kia giữ tận giác hút mềm hóa, kia tràn ngập án độc ý chí bị bảng vô tình gạt bỏ. Nó biến thành một đoàn thuần túy nhất sinh mệnh tinh hoa. Vâng, cố năng lượng này tại Cố Trường Sinh thể nội nổ tung, không còn là âm lãnh khí độc, mà là nóng hổi nhiệt lưu. Cái này nhiệt lưu theo kinh mạch cọ rửa mà xuống, những nơi đi qua, nguyên bản hơi khô héo kinh mạch biến rộng lớn cứng cỏi. Những cái kia lúc trước chiến đấu bên trong lưu lại ám thương trong nháy mắt khép lại. Da của hắn bắt đầu chốc ra, tựa như là rắn lột da như thế, rớt xuống một lớp bụi màu đen chết ra, lộ ra phía dưới như ngọc mới cơ. Luyện khí 3 tầng viên mãn. Bình chướng buông lỏng. Giang rắc. Dường như nghe được thể nội nào đó nói gông xiềng đứt gãy thanh âm. Cố Trường Sinh toàn thân rung động, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, cuốn lên trên đất bụi đất. Luyện khí 4 tầng. Mà lại là trải qua tẩy tủy phạt cốt hoàn mỹ luyện khí 4 tầng. Hô Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí này bên trong xen lẫn màu đen bột phấn, kia là cổ trùng sau cùng một chút cặn bã. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Lực lượng, thuần túy lực lượng cơ thể tăng lên ít ra 3 thành. Hiện tại hắn chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể một quyền đấm chết một con trâu. Càng quan trọng hơn là, Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, cảm ứng một chút náo vực. Ở nơi đó, nhiều một cái yếu ớt điểm sáng. Kia là bị luyện hóa sau cổ trùng hải tâm. Mặc dù ý thức của nó đã không có, nhưng nó cùng mẫu thể, cũng chính là triệu quản sự trong tay mẫu cổ, ở giữa liên hệ còn tại. Chỉ có điều, hiện tại cái này chốt mở nắm giữ tại Cố Trường Sinh trong tay mình. Hắn có thể thông qua cái này liên hệ, đảo ngược cảm giác triệu quản sự vị trí, thậm chí là tâm tình chập chờn. Mà triệu quản sự bên kia, chỉ có thể cảm giác được chính mình tử cổ đã thành công ký sinh, ngay tại ngoan ngoãn ẩn nút. Hoàn mỹ nội ứng. Cố Trường Sinh nết miệng lên một vệt cười tà. Cái này triệu quản sự đưa tới không chỉ có là kinh nghiệm bao, vẫn là một cái đỉnh cấp địch ta phân biệt khí. Ngày kế tiếp, giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Linh thực viên Bắc Khu, triệu quản sự chắp tay sau lưng, nhàn nhã dạo bước mà đến. Hắn hôm nay là đến thu lưới. Tính toán thời gian, viên kia thi nào đan cũng đã phát tác. Cái kia gọi Cố Trường Sinh lăng đầu thanh, hiện tại cũng đã biến thành chỉ có thể nghe lời khôi lỗi. Loại này chỉ cần cho điểm ngon ngọt liền sẽ cảm ơn đái đức đồ đần, tốt nhất khống chế. Cố Trường Sinh. Triệu quản sự đứng tại bờ ruộng bên trên, hô một tiếng. Ngay tại trong đất xoay người nổ của Cố Trường Sinh, nghe được thanh âm, thân thể run lên bần bật. Loại kia run rẩy, không giống như là sợ hãi, càng giống là một loại theo thực chất bên trong lộ ra tới kính sợ cùng thần phục. Cố Trường Sinh ném quốc, cơ hồ là lộn nhào vọt tới triệu quản sự trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống. Nhỏ. Tiểu nhân khấu kiến chủ nhân. Ánh mắt của hắn ngốc trệ bên trong lộ ra cùng nhiệt, khoe miệng còn mang theo một tia nước bọt, hoàn toàn chính là một bộ bị cổ trùng ăn mòn đại não bộ dáng. Diễn kỹ mắt điểm. Triệu quản sự nhìn xem một màn này, thỏa mãn vuốt vuốt tròm dâu dê. Hắn cảm ứng một chút trong tay mẫu cổ. Mẫu cổ truyền đến một hồi vui vẻ chấn động, biểu hiện từ cổ trạng thái tốt đẹp, lại tốc chủ cực kỳ thuần theo. Không tệ, không tệ. Triệu quản sự đưa tay vô vô Cố Trường Sinh đầu, tựa như là đang quay một đầu nghe lời chó, xem ra ngươi rất có nội tính, cũng rất có phúc khí. Tất cả đều là chủ nhân chúc phúc. Cố Trường Sinh đem đầu dập đầu trên đất, thanh âm to. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lao giả, tay lấy ra, không phải đem ngươi ngón tay chặt. Đứng lên đi. Triệu quản sự tâm tình thật tốt, đã ngươi đã là người mình, vậy cái này Bắc Khu khai hoang nhiệm vụ cũng không cần ngươi làm. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách. Đêm tuần. Đêm tuần. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, trên mặt lại như cũng là một bộ cười ngây ngô dáng vẻ, là tiểu nhân thích nhất ban đêm làm việc. Rất tốt. Triệu quản sự thấp giọng, mắt tam giác bên trong hiện lên một tia âm tàn, gần nhất trong vườn không yên ổn, luôn có chút chuột muốn đi tây khu chui. Ta muốn ngươi ban đêm canh giữ ở tây khu ngoại vi tử trúc lâm bên trong. Mặc kệ nhìn thấy ai, mặc kệ là tạp dịch vẫn là ngoại môn đệ tử, chỉ cần dám tới gần tây khu chương 17, cổ trùng nhập não. Không, đây là thức ăn ngoài, 2, chương 17, cổ trùng nhập não. Không, đây là thức ăn ngoài, 2, triệu quản sự làm một cái cắt cổ động tác. Giết. Thi thể xử lý sạch sẽ, đừng giữ lại vết tích. Cố Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Hóa ra là đem mình làm thanh lý thám tử đao. Lão gia hỏa này hiển nhiên cũng biết tây khu bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng hắn chính mình không tiện ra tay, cho nên cần một đầu chó dại. Tiểu nhân minh bạch, ai dám tới gần, tiểu nhân liền cắn chết hắn. Cố Trường Sinh lộ ra hai hàm răng trắng, cười đến chất phát mà tàn nhẫn. Ân, thứ này cho ngươi. Triệu quản sự ném qua đến một khối màu đen tấm bảng gỗ, đây là thông hành lệnh, gặp phải đội chấp pháp đi tuần, lộ ra đến là được. Còn có, cái này mấy bình hóa thi thủy ngươi cũng cầm, làm việc phải sạch sẽ. Tại chủ nhân thượng, tiếp nhận đồ vật, Cố Trường Sinh lần nữa dập đầu. Nhìn xem triệu quản sự hài lòng rời đi, Cố Trường Sinh chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ trên đầu gối thổ. Trên mặt hắn ngốc trệ biểu lộ trong nháy mắt biến mất, ánh mắt biến thâm thúy. Đêm tuần tây khu, chính hợp ý ta. Vốn đang rầu rĩ thế nào vòng qua thủ vệ xâm nhập tây khu điều tra cây kia nhân thân quả thụ hiện tại tốt, trực tiếp cầm giấy thông hành quang minh chính đại đi. Đây chính là có lương nội ứng vui không? Vào đêm, từ trúc lâm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến cú vọ tiếng kêu. Cố Trường Sinh mặc một thân màu đen dạ hành áo, mặc dù là tạp dịch phục đổi, nhưng cũng coi như có chuyện như vậy. Bên hông treo khối kia một bài màu đen, quang minh chính đại tại tây khu bên ngoài tản bộ. Hắn thậm chí không có mang lôi nhất đi ra, bởi vì hiện tại hắn là hợp pháp tuần tra nhân viên. Công việc này thật nhẹ nhõm. Cố Trường Sinh miệng bên trong ngậm một cọng cỏ thân, tựa ở một gốc cây trúc lớn bên trên. Thần trí của hắn khuyết tán ra đến, phối hợp với những cái kia giải ở trung quanh chỉ văn tử, giam khống phương viên năm giảm động tĩnh. Quả thật có chút chuẩn. Tại đông nam phương hướng, có hai cái lén lén lút lút thân ảnh đang hướng phía bên này sờ qua đến. Xem tấu lấy, là hai cái nghĩ đến trộm linh dược ngoại môn đệ tử. Loại này con tôm nhỏ, không đáng ta độc thủ. Cố Trường Sinh lười biếng phất phất tay. Sâu trong rừng trúc, mấy cây sớm đã mai phục tốt kiếm diệp thiết tuyến thảo đống nhiên bạo khởi. A, thứ gì? Chân của ta. Vài tiếng kêu thảm sau, kia hai cái thằng xui xẻo kéo lấy máu chảy chân chạy. Bọn hắn chỉ cho là gặp một loại nào đó độc thảo, căn bản không biết rõ có người đang thao túng. Đuổi đi con rồi, Cố Trường Sinh đưa ánh mắt về phía chỗ càng sâu. Cái kia bị sương mù xám bao phủ hố sâu. Có thông hành lệnh, hắn có thể so tối hôm qua cái bóng đen kia đi được thêm gần. Hắn cất bước đi vào sương mù xám. Thông hành lệnh phát ra một vòng nhàn nhạt ô quang, những cái kia vốn là muốn ăn mòn hắn xương mù nhao nhao tránh lui. Rất nhanh, hắn liền đứng ở hố sâu biên giới. Cây kia nhân thân quả thụ như cũ đứng sừng sững ở đáy hố, huyết hồng sắc màng thịt còn tại chậm rãi nhúc nhích. Chỉ là đêm nay, dưới cây thêm một người. Một người mặc tơ vàng áo bào đỏ, đầu đội ngọc quan thanh niên. Thanh niên này đưa lưng về phía Cố Trường Sinh, đang cầm một cái bình ngọc, tại cho gốc cây kia. tưới nước. Không, đây không phải là nước. Kia là một bình chất lỏng màu vàng, tản ra nồng đậm đế vương chi khí, thậm chí mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Kia là quốc vận, hoặc là nói là long khí. Cố Trường Sinh đồng tử đột nhiên rụt lại. Người kia là ai? Thế mà có thể xuất ra quốc vận loại vật này tới nuôi dưỡng yêu thụ. Ngay tại Cố Trường Sinh khiếp sợ thời điểm, người thanh niên kia dường như đã nhận ra cái gì, chậm rãi xoay người lại. Kia là một trương anh tuấn đến gần như yêu dị mặt, mi tâm có một đạo dựng thẳng vết máu. Hắn nhìn thấy đứng ở phía trên Cố Trường Sinh, cũng không có kinh ngạc, cũng không có phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. A, mới tới chó giữ nhà. Thanh âm của hắn rất có tư tính, lại lộ ra một cố cao cao tại thượng lạnh lùng, Triệu Lao Đầu cũng là tìm mầm mống tốt. Loại này thuần túy tử khí rất ít gặp. Hắn vậy mà liếc mắt xem thấu Cố Trường Sinh vận chuyển khô vinh quyết lúc tử khí nguy trang. Tu vi của người này, sâu không lường được, thậm chí khả năng tại trúc cơ phía trên. Cố Trường Sinh toàn thân căng cứng, tay đã sờ về phía trong tay áo Lôi Đình Chỉ tướng quân. Nhưng hắn biết, thật đánh nhau, mình tuyệt đối là dây lát dây. Đã tới, liền xuống đến giúp chuyện. Thanh niên vẫy vẫy tay, tựa như là tại chào hỏi một cái người hầu, cây này đêm nay khẩu vị không tốt, cần chút tươi mới kích thích. Xuống tới, cho nó thả điểm huyết. Không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Cố Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là một cái khảo thí, cũng là một cái bẫy. Nếu như không đi xuống, thân phận bại lộ, chết. Nếu như xuống dưới, bị hút khô, cũng là chết. Tuyệt cảnh. Nhưng Cố Trường Sinh am hiểu nhất chính là tại trong tuyệt cảnh tìm sinh lộ. Là Cố Trường Sinh không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào hồ sâu. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn lặng lẽ bóp nát một tấm bùa chú. Thế thân chỉ nhân kích hoạt mà tại cái kia thanh niên trong mắt. Cố Trường Sinh rơi vào trước mặt hắn, cung kính vươn tay cổ tay, dùng dao găm cắt một đường vết rách. Máu tươi nhỏ xuống, nhưng máu này bên trong cũng không có sinh cơ, chỉ có một cỗ nồng đậm, mang theo lôi hỏa khí tức mùi thuốc súng. Kia là Cố Trường Sinh tại thế thân chỉ nhân bên trong nhét nạp liệu máu bao, hắc cầu huyết hỗn hợp xét đánh một bộ phấn. Lại cạnh, giọt máu tại rễ cây bên trên. Nguyên bản hệ bại nhân thân quả thụ, giống như là ăn phải con rồi như thế, đột nhiên co quắp. Kia máu không phải thuốc bổ, là thuốc sổ. Ân. Thanh niên biến sắc, đột nhiên nhìn về phía trước mặt Cố Trường Sinh. Dạ. Một giây sau, anh. Cái kia thế thân chỉ nhân trực tiếp tự bạo. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng đủ để đem kia một bình chân quý long khí nổ bay, vậy đến đầy đất đều là. Có chút ý tứ. Thanh niên cũng không có bởi vì bị tặc vẻ mặt xám mà nổi giận. Hắn nhẹ nhàng xóa đi trên mặt cho bụi, nhìn xem cái kia đã nổ thành mảnh vỡ người giấy, lại nhìn một chút trống rông bốn phía. Cái kia chân chính người đã biến mất. Tại dưới mí mắt hắn, mượn bạo tạc kiểm hộ, chạy. Thanh Vân Tông. Lúc nào thời điểm ra thú vị như vậy con chuột nhỏ. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm khóe miệng vết máu. Cặp kia yêu dị trong mắt cũng không có thất bại tức giận, ngược lại giấy lên một cỗ thợ săn phát hiện con mồi mới hưng phấn. Chạy a. Trò chơi này vừa mới bắt đầu. Lúc này Cố Trường Sinh, ngay tại dưới mặt đất 5 trượng sâu trong lớp đất, như cái xuyên sơn giáp như thế điên cuồng đào hang. Đáng chết. Tên kia là ai? Loại này cảm giác các bách, cho dù là lúc trước cái kia hoạt tử nhân cũng không bằng hắn. Kim Đan, vẫn là nguyên anh lão quái đoạt xá thân. Quá nguy hiểm. Cái này Tây khu quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Đêm nay mặc dù miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng này thanh niên khẳng định nhớ kỹ khí tức của hắn, nhất định phải thay cái áo lót. Còn có, nhất định phải đem thác nước này quay đến càng đủ. Cố Trường Sinh chui ra mặt đất, nơi này đã là linh thực viên phía ngoài nhất. Hắn nhìn phía xa như cũ bình tĩnh tông môn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đã các ngươi đang lén lén nuôi cây, vậy ta liền giúp các ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Hắn từ trong ngực móc ra mấy chục con truyền âm chỉ hạt. Những này hạt giấy bên trong đều ghi chép một đoạn văn. Kia là vừa rồi hắn tại hố sâu biên giới, dùng lưu âm thạch quay xuống đối thoại. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần có quốc vận long khí nhân thân quả thụ mấy người này từ mấu chốt, lại thêm Triệu quản sự câu kia giết, đừng giữ lại vết tích. Cái này đủ để cho toàn bộ Thanh Vân Tông ngoại môn vỡ tổ. Đặc biệt là những cái kia tâm hoài quỷ thai các trưởng lão. Đi thôi. Cố Trường Sinh vung tay lên, mấy chục con hạt giấy vây cánh cánh, bay về phía Thanh Vân Tông các ngóc ngách, chấp pháp đường, ngoại môn đại điện, thậm chí nội môn đệ tử chỗ ở Hừng Đông về sau. Ta nhìn cái này Triệu quản sự còn thế nào ngồi được vững. Mà ta Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua thân phận của mình bài tạm 9527. Xem ra cái thân phận này cũng không thể dùng. Chương 18, lần đầu mặt nạ, cơ hội. 1. Chương 18, lần đầu mặt nạ, cơ hội. 1. Cố Trường Sinh ngồi xổm ở một chỗ sớm đã đổ sụp vứt bỏ hôm trước, trong tay thuần sắc nhẹ nhàng xẻn mở phủ kín rêu xanh đất mặt. Tầng đất hạ, lộ ra một quyển rách dưới chiếu rơm. Một cỗ hư thối mùi nấm mốc sen lẫn bùn đất mùi tanh đập vào mặt. Vận khí không tệ, còn tại. Cố Trường Sinh mặt không thay đổi để lộ chiếu rơm. Bên trong là một bộ sớm đã hong khô thi thể. Làn da hôi bại, hốc mắt hăm sâu, mặc trên người rách dưới Thanh Vân Tông tạm dịch phục. Người này tên là Vương Ma Tử, không phải cái kia bị lột da Trương Ma Tử, mà là chân chính thằng xui xẻo. Nửa tháng trước tại khai hoang lúc ăn nhầm nấm độc, chết tại trong đất. Lúc ấy vẫn là Cố Trường Sinh phụ trách xử lý rác rưởi. Chỉ có điều, Cố Trường Sinh không có đem hắn đốt đi, mà là chôn ở cái này dầm mát thông gió hầm miệng, thuận tiện dán một trường định thi phủ. Vì phòng ngừa thi biến, cũng bị giữ lại dự bị tài liệu. Mặc dù làm điểm, nhưng khung xương hoàn chỉnh, tướng mạo cũng bình thường, là hoàn mỹ vật chứa. Cố Trường Sinh đưa tay tại thi thể trên mặt sờ lên, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm giống như là đang sờ một khối thô ráp vỏ cây già. Hắn không do dự nữa, theo trong túi chứa vật lấy ra một chồng đặc chế nhân bị chỉ. Loại này giấy là dùng hắc cầu huyết, chu sa, còn có chính hắn tinh huyết hỗn hợp chế tương, lại trải qua khô vinh quyết tử khí nóng bức 7749 canh giờ chế thành. Mỏng như cánh ve, màu sắc hơi vàng, đối với ánh trăng nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tinh mịn màu đỏ đường vân, như là mạch máu. Chắc chỉ thuật, LV20 đặc hiệu, hòa bì. Cố Trường Sinh nói nhỏ. Hắn cầm lấy một mực bút lông sói bút, dính một hồi kia bình đặc chế mực nước, thi dầu hỗn hợp linh dịch. Ngòi bút rơi vào trên giấy. Không có vẽ tranh, mà là tại tô lại xương. Hắn đem tờ giấy kia bao trùm tại thi thể trên mặt, bút trong tay theo thi thể hình dáng đi khắp. Mỗi một bút là hạ, tờ giấy kia liền mềm hóa một phần, chậm rãi rót vào thi thể làn da, cùng nó hòa làm một thể. Nguyên bản khô quắt thi thể bộ mặt, vậy mà bắt đầu tràn đầy lên. Sụp đổ hốc mắt nâng lên, hôi bại làn da nổi lên một tầng quỷ dị hồng nhuận. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đây chỉ là cho thi thể trang điểm, Cố Trường Sinh muốn làm chính là cho mình làm một cái quần áo. Lên. Ngón tay hắn nhấc câu. Tấm kia đã hoàn mỹ dán vào thi thể bộ mặt nhân bị chỉ chậm rãi bóc xuống. Tựa như là theo trên mặt bóc một trường mặt màng. Nhưng mặt này màng bên trên, ngay tiếp theo đem thi thể tướng mạo khí tức thậm chí là một tia còn sót lại nhân quả đều thác ấn xuống dưới. Thi thể trên đất trong nháy mắt hóa thành một bãi màu xám trắng một phấn, dường như tất cả tồn tại cảm đều bị trương này nhẹ nhàng giấy mang đi. Cố Trường Sinh run lên trong tay hòa bì. Nó bây giờ nhìn lại không còn là một trang giấy, mà là một trương vừa lột bỏ người tới mặt, vũ quan sinh động như thật, thậm chí càng yếu ớt nhiệt độ cơ thể. Không chỉ là mặt. Cố Trường Sinh bắt chước làm theo, dùng còn lại mấy trương đại hào nhân bị chỉ, đem thi thể thân thể, tứ chi toàn bộ thác ấn một lần. Sau nửa canh giờ, một bộ hoàn chỉnh da người áo bày ở trên mặt đất. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, giải khai quần áo của mình, lộ ra rắn chắc cơ bắp. Hắn cầm lấy tấm kia mặt người hướng trên mặt mình vừa kê sát. Tựa như là dầu nóng tới vào khối băng bên trên, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Một hồi kỳ dị nhúc nhích cảm giác truyền đến. Tờ giấy kia ra cấp tốc co vào, chăm chú bám vào trên da rẻ của hắn, nguyên bản thuộc về Cố Trường Sinh ngũ quan bắt đầu lệch vị trí, gây dựng lại. Ngay sau đó là thân thể, thứ chi. Bất quá một lát, đứng tại hầm trước cái kia thanh tú thiếu niên không thấy. Thay vào đó, là một cái còng lưng, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt đục ngầu trung niên tập dịch. Cố Trường Sinh giơ tay lên, nhìn xem này đôi che kín vết chai cùng nước ra tay. Hắn thử vận chuyển một chút linh lực. Linh lực trong cơ thể chấn động trong nháy mắt bị tầng này họa bị áp chế, và mèo. Nguyên bản tinh thuần linh khí, xuyên thấu qua tầng da này phát ra lúc, biến thành một cỗ hỗn tạp không chịu nổi, chỉ còn lại luyện khí một tầng trình độ tuổi mục khí tức. Chắc chỉ thuật, LV20, đặc hiệu phát động, hòa bì. Trước mắt ngụy trang độ, 99. Kèm theo hiệu quả, khí tức sửa đổi. Trừ phi là kim đan kỳ tu sĩ dùng thần thức dán mặt scan, nếu không không cách nào xem thấu. Khu cụ Cố Trường Sinh thử ho khan hai tiếng, thanh âm khàn khàn thô lệ, giống như là lâu dài rút thuốc lá sợi lao nông. Từ giờ trở đi, ta chính là vương thiết trụ. Một cái bởi vì lười biếng trốn ở trong hầm ngầm đi ngủ, may mắn tránh thoát tối hôm qua hỗn loạn phế vật tạp dịch. Hắn nhặt lên trên mặt đất đống kia cho tàn bên trong một khối rách dưới lệnh bài, treo ở bên hông. Lệnh bài trên có khắc, tập 4396. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua linh thực viên tây khu phương hướng. Nơi đó như cũng đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có khí tức cường đại tại va chạm. Xem ra hắn giải lời đồn đã có hiệu lực, chấp pháp đường người cũng đã tới. Loạn a, càng loạn càng tốt. Càng loạn, càng không ai sẽ để ý một cái vừa tỉnh ngủ con kiến. Cố Trường Sinh còng lưng, nhấc lên kia ngọn sắp dập tắt phá đèn lồng, loạn trà loạn choạng mà hướng phía tạp dịch phòng đi đến. Lúc này, Thanh Vân Tông ngoại môn đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến sắp chảy ra nước. Chấp pháp đường trưởng lão Lý Huyền Cơ mặt tâm trầm, ngồi chủ vị. Trong tay hắn nắm nuốt một cái còn tại bay nhảy hạt giấy, kia hạt giấy bên trong không ngừng lặp lại lấy triệu quản sự câu kia âm tàn giết, đừng giữ lại vết tích cùng kia hai câu liên quan tới quốc vận đối thoại. Phía dưới đại điện, quỳ một đám run lẩy bẩy ngoại môn quản sự, mà triệu quản sự đang quỳ gối phía trước nhất, nhưng hắn không có phát run. Cái này ngày bình thường âm tàn độc các lão đầu, giờ phút này lại là vẻ mặt trắng bệnh, trong ánh mắt lộ ra chân chính tuyệt vọng. Hắn biết chính mình kết thúc, mặc kệ cái kia thanh niên thần bí là ai, cũng mặc kệ cái này lời đồn là ai giải. Chuyện này đâm tới trên mặt bàn, hắn liền thành cái kia nhất định phải bị hy sinh con rơi. Triệu Vô Cực. Lý Huyền Cơ thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Thanh âm này là của ngươi chứ? Là Triệu quản sự thanh âm khàn giọng, nhưng hạt giấy này bên trong nội dung là đủ. Lý Huyền Cơ vung tay áo bảo, một cỗ kinh khủng linh áp tựa như núi cao ầm vang rơi xuống. Giang giác. Triệu quản sự liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, cả người giống như là một bãi bùn nhão như thế nằm rạp trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, nhưng còn chưa có chết. Cấu kết người ngoài, mang nuôi yêu vật, ý đồ bất chính. Lý Huyền Cơ đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, đem hắn dẫn đi, siêu hồn. Ta muốn biết, cái kia đối thoại với hắn người, đến cùng là ai? Còn có, cái kia giải lời đồn Cố Trường Sinh đem hắn tìm ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là. Hai tên chấp pháp đường đệ tử tiến lên, giống kéo giống như chó chết kéo đi Triệu quản sự. Lý Huyền Cơ nhìn xem ngoài điện bóng đêm, cau mày. Cái kia thanh niên thần bí nắm giữ quốc vận long khí, cái này làm lớn quốc, chẳng lẽ lại sắp biến thiên? Còn có cái kia Cố Trường Sinh, Lý Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Một cái chỉ là tạp dịch, làm sao có thể có bản lĩnh tại Triệu Vô Cực dưới mí mắt đi âm, còn có thể đồng thời thả ra nhiều như vậy hạt giấy? Hơn nữa, căn cứ vừa rồi điều tra hồi báo, cái kia gọi Cố Trường Sinh tạp dịch dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong phòng của hắn chỉ có một chương còn không có vẽ xong lá bửa, cùng một chút bình thường quần áo, tựa như là người này chưa từng có tồn tại qua như thế. Thú vị. Lý Huyền Cơ cười lạnh một tiếng, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Mà tại linh thực viên Bắc khu tạp dịch phòng bên trong, Vương Thiết Trụ đang nuốt ở giường chung nhất nơi hẻo lánh bên trong, bọc lấy pha chăn đông, ngáy khò khò. Chung quanh mấy cái tạp dịch có đang nhỏ giọng bàn luận động tĩnh bên ngoài, có dọa đến không dám lên tiếng. "Uy, Cố Sát, người nghe nói không? Triệu quản sự bị bắt." Bên cạnh một cái xấu hầu dường như tạp dịch đẩy hắn. "Ân, cái gì?" Vương Thiết Trụ mơ mơ màng màng mở mắt ra, rủi rủi mắt phân, vẻ mặt mở mịt, "Triệu quản sự, bắt hắn làm gì? Hắn không phải vừa tới sao?" "Ôi, eo của ta, cái hầm này thật không phải là người ngủ địa phương." Hắn trở mình, miệng bên trong lẩm bẩm, "Quản những đại nhân vật kia làm gì, ngày mai còn phải nổ cỏ đâu." Kiếm này lá thảo thật khó hầu hạ nói, hắn vừa trầm ngủ say đi. Chương 18, lần đầu mặt nạ, cơ hội. 2, chương 18, lần đầu mặt nạ, cơ hội. 2, bộ kia không tim không phổi dáng vẻ, nhường bên cạnh xấu hầu mắt trợn trắng. Thật là một cái người ngốc có ngốc phúc phế vật. Xấu hầu mắng một câu, cũng không để ý đến hắn nữa. Cố Trường Sinh ở trong chăn bên trong, khoe miệng có chút câu lên một cái cực kỳ nhỏ bé độ cong. "Triệu quản sự, đi tốt." Chấp pháp đường đệ tử áo đen nhóm giống như là một đám trầm mặc quá đen, tại bờ ruộng ở giữa xuyên thẳng qua. Trong tay bọn họ pháp khí lóe ra hàn quang, thỉnh thoảng dừng bước lại, đối với một góc nào đó hoặc là người nào đó đánh ra một đạo trinh sát linh quang. Tất cả tạp dịch, giờ tị ba khắp tới sân phơi gạo tập hợp. "Người vi phạm, giết." Một cái băng lãnh thanh âm tại linh thực viên trên không quanh quẩn, chấn động đến la cây rỉ rào rơi xuống. Cố Trường Sinh, hiện tại là Vương Thiết Trụ, đang ngồi xổm ở nhà xí nơi hẻo lánh bên trong, trong tay nắm nuốt nửa khối phát cứng rắn bánh bao đen, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem trước mặt một cái rồi xanh xoa chân. Thật sự là có đủ loạn. Hắn ở trong lòng yên lặng đánh giá. Tối hôm qua kia mấy chục con hạc giấy hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Triệu quản sự bị kéo chạy thảm trạng, dù là cách nửa cái linh thực viên cũng có thể cảm giác được loại kia tuyệt vọng. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa linh thực viên hiện tại thành phong bạ mắt. "Cố Sát, người con lừa lười, còn tại kia ngồi xổm làm gì? Muốn được chấp pháp đường các đại nhân lột ra a?" Nhà sĩ ngoại chuyện đến xấu hầu đè nén tiếng gầm gừ. "Ai, tới rồi tới rồi." Đau bụng đi, Cố Trường Sinh chậm rãi nhấc lên quần, thuận tay ở trên tường cọ sát ngón tay. Hắn đẩy ra kia phiến lão đảo muốn ngã phá cửa, còn lưng đi ra ngoài. Hắn hiện tại, sắc mặt vàng như nến, khỏe mắt treo hai đống rử mắt, khỏe miệng còn có một chút không có lau sạch xem màn tổ mảnh. Đi đường lúc chân trái hơi cả thọn, kia là Vương Thiết Trụ sinh tiền bệnh cũ, bị linh quốc nện tổn thương qua ngón chân. Hoa bì, LV20, độ thuần thục một đóng vai đến càng giống, độ thuần thục trướng đến càng nhanh. Cố Trường Sinh xen lẫn trong kêu loạn tạp dịch trong đội ngũ, hướng phía sân phơi gạo xê dịch. Người chung quanh đều đang phát run, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sợ hãi. "Nghe nói không? Tối hôm qua tây khu bên kia nổ suỵt, không muốn sống nữa. Triệu quản sự đều bị bắt, nghe nói là bởi vì cấu kết ma môn. Chúng ta cái này không phải liền là ma." Khu khu. Tiếng bàn luận xôn xao khi nhìn đến phía trước kia sắp xếp người áo đen lúc im bặt mà dừng. Sân phơi gạo bên trên, mấy trăm tên tạp dịch quỳ thành một mảnh. Cố Trường Sinh cũng đàng hoàng quỳ gối xếp sau, đem đầu chôn ở trong đũng quần. Loại thời điểm này, càng không đang chú ý càng an toàn. Một người mặc trường bào màu đỏ sẫm chấp pháp đường chấp sự đứng tại trên đài cao, cầm trong tay một mặt gương đồng tàu. Chiếu yêu kính. Cố Trường Sinh mí mắt hơi nhảy. Cái đồ chơi này thật là đê giai huyền thuật khắc tinh. Bất quá, hắn đối với mình họa bỉ có lòng tin. Đây không phải huyền thuật, là phương diện vật chất tái tạo. Hắn hiện tại, theo da thịt tới xương cốt, thậm chí liền linh căn tư chất, đều là Vương Thiết Trụ. Trừ phi cái kia chấp sự dành đến nhức cả trứng, tới đối với hắn tiến hành siêu hồn. Một đạo thanh quang đảo qua toàn trường. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, giống như là có vô hình tay vuốt ve qua thân thể. Hắn vội vàng khống chế khí tức trong người, nhường loại kia hỗn tạp, thấp kém linh khí tự nhiên bộc lộ. Kính quang ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, sau đó rời đi. Kiểm tra tới trinh sát thuật thức. Họa bị sửa đổi có hiệu lực, phản hồi kết quả luyện khí một tầng tuổi bụng, thân thể thâm hụt, thọ nguyên không nhiều. Chấp sự thu hồi tấm gương, tựa hồ có chút thất vọng. Không có gì thường. Hắn đối đồng bạn bên cạnh lắc đầu, xem ra cái kia Cố Trường Sinh thật chạy. Chạy? Chạy sao? Một cái khác người áo đen cười lạnh, hồ sơn đại trận đã toàn bộ triển khai, liền con rồi cũng bay không đi ra. Trừ phi hắn sẽ thổ độn. Chờ một chút, thổ độn. Hai cái chấp pháp đường đệ tử liếc nhau, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đám người. Ai là phụ trách Bắc khu hầm quản lý? Cố Trường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũng là một bộ si ngốc cùng nhau. "Về, bẩm đại nhân, là ta." Một cái run rẩy lão đầu bỏ lên đi ra. "Tối hôm qua có cái gì động tĩnh?" "Không có." "Không có a, tiểu nhân ngủ được chết lão đầu dọa đến nhanh đi tiểu." "Phế vật." Người áo đen một cước đem lão đầu đập lăn, cút về làm việc. "Nếu là phát hiện bất kỳ khả nghi nhân viên, lập tức báo cáo. Lần này báo cáo có thưởng, thưởng linh thạch 10 khối, ngoại môn đệ tử danh ngạch một cái." Trong đám người lập tức vang lên một mảnh hấp khí thanh. "10 khối linh thạch, ngoại môn danh ngạch. Đây đối với bọn hắn cả đời này chỉ có thể ở trên mặt đất bên trong kiếm ăn tạp dịch mà nói, quả thực là một bước lên trời." Cố Trường Sinh có thể cảm giác được, chung quanh những cái kia nguyên bản ánh mắt sợ hãi thay đổi, biến tham lam, biến tràn ngập hoài nghi. Mỗi người đều đang len lén dò xét người bên cạnh, phản phất tại thấy được đi linh thạch. Chiêu này hung ác a, phát động quần chúng đấu con chúng. "Bất quá, cái này chính hợp ý ta." Cố Trường Sinh đem đầu chôn đến thấp hơn, khóe miệng quét ra một cái cười ngây ngô, đối với bên cạnh xấu hầu nói, "Hầu ca, 10 khối linh thạch có thể mua nhiều ít bánh bao chay a?" Xấu hầu lườm hắn một cái, tức giận nói, "An an an, chỉ có biết an. Kia là mua mệnh tiền. Đi nhanh lên, đi làm việc." Phong ba tạm thời lắng lại. Mặc dù chấp pháp đường người còn ở bên ngoài vây tuần tra, nhưng linh thực viên nội bộ sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Triệu quản sự đổ, mới quản sự còn chưa tới. Nguyên bản phụ trách giám sát mấy cái kia chó săn cũng bị trộm tới thẩm vấn. Ý vị này, hiện tại linh thực viên Bắc U ở vào một cái mỹ rượu chân không kỳ. Không ai quản, không ai thúc. Cố trưởng sinh kiên quốc, thử phát không biết tên điệu hát dân gian, đi tới thuộc về Vương Thiết trụ kia ba mẫu linh điền. Cái này ba mẫu đất trồng chính là quỷ diện đạo. Loại này cây luôn là Thanh Vân Tông đệ tử món chính một trong, giàu có linh khí, nhưng tác dụng phụ là ăn nhiều dễ dàng sinh ra ảo giác, bởi vì hạt thóc bên trong ký sinh lấy một loại nhỏ bé quỷ diện trùng. Bình thường trồng trọt quá trình là mỗi ngày dùng nước linh tuyển đổ vào, mỗi 3 ngày vẩy một lần khu trùng phấn, trên thực tế là một loại khác hơi độc bột phấn, dùng để áp chế quỷ diện trùng hoạt tính, thành thục sau thu hoạch, nộp lên tán thành. Nhưng Cố Trường Sinh nhìn xem mảnh này dáng dấp siêu siêu mèo mèo, phiến lá biến thành màu đen rộn lúa, lắc đầu. Thế này sao lại là làm ruộng, quả thực là tại nuôi cổ. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm một cái thổ. Thổ chất biến thành màu đen, mang theo một cỗ hôi chua vị. Đây là lâu dài sử dụng thấp kém phân hóa học, thi xám, cùng độc dược kết quả. Bảng, mở ra linh thực thuật phụ trợ hình thức. Cố Trường Sinh trong mắt lóe lên một đạo dòng số liệu. Thổ nhuễng phân tích, trọng độ ô nhiễm, chứa thi độc 30 tính axit quá cao. Thu hoạch trạng thái, quỷ diện đạo, biến dị bên trong. Sản lượng dự đoán, thấp. Ưu hóa phương án trước theo cải tạo đất bắt đầu đi. Cố Trường Sinh vô dụng tông môn phát những cái kia loạn thất bát tao thuốc bột. Hắn từ trong ngực, nhưng thật ra là túi chứa vật ngụy trang miệng, móc ra một thanh màu trắng bột phấn. Kia là hắn dùng tịnh hóa phù đốt thành tro, hỗn hợp bị hắn tịnh hóa qua cho than chế thành đặc hiệu phỉ. Thứ này tại Cố Trường Sinh bảng định nghĩa bên trong, gọi sơ cấp tịnh thổ làm. Hắn như cái chân chính lão nông như thế, kéo lên ống quần, đi chân trần dẫm vào trong bùn, một thanh vùng lấy bột phấn. Loại này bột phấn tiếp xúc đến đất đen, lập tức phát ra tư tư tiếng vang, bốc lên một đám khói trắng. Những cái kia nguyên bản cứng nhắc kết khối thổ nhưỡng, bắt đầu biến suốt, nhan sắc cũng theo cho tàn biến thành nâu sậm. Tiếp theo là trừ sâu. Cố Trường Sinh cũng vô dụng thuốc sát trùng. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại một gốc lúa mầm bên trên. Đi ra. Một tia cực kỳ yếu ớt khô vinh linh lực theo đầu ngón tay rót vào cây lúa cán. Đây không phải là tầm bổ, mà là xua đuổi. Đối với những cái kia ký sinh tại cây lúa cán bên trong quỷ diện trùng mà nói, cái này một tia linh lực tựa như là nóng hở nham tương. Chi chi chi. Vô số hạt vừng lớn nhỏ màu đen côn trùng hoảng sợ theo ỉ nạ bạ mặt sau chui ra. Cố Trường Sinh một cái tay khác sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong tay nắm nuốt một trường ố vàng lá bửa. Đây là một cái cỡ nhỏ tụ linh trận nhưng bị hắn sửa đổi. Chương 18, lần đầu mặt nạ, cơ hội. 3, chương 18, lần đầu mặt nạ, cơ hội. 3, đổi thành một cái vi hình máy hút bụi. Hô. Tất cả chui ra ngoài côn trùng đều bị một cỗ hấp lực cuốn lên, đã rơi vào lá bùa trung ương trong vòng xoáy, bị trong nháy mắt xoắn nát, hóa thành một đoàn màu đen tương dịch. Những này tương dịch không có lãng phí. Cố Trường Sinh cổ tay rung lên, tương dịch trở về trong ruộng, lại không còn là côn trùng có hại, mà là cấp cao nhất hữu cơ phỉ. Linh thực thuật kinh nghiệm 5, linh thực thuật kinh nghiệm 5. Cái này cho tới trưa, Cố Trường Sinh tựa như không biết mệt mỏi máy móc, tại ba mẫu đất bên trong xuyên tới xuyên lui. Nếu như là bình thường tạp dịch, làm một bộ này quá trình xuống tới, đã sớm linh lực khô kiệt mệt mỏi nằm xuống. Nhưng Cố Trường Sinh thể nội có luyện khí 4 tầng hùng hậu linh lực đặt cơ sở, lại thêm khô vinh quyết sinh sôi không ngừng đặc tính, loại cường độ này lao động với hắn mà nói chỉ là một loại làm nóng người. Đến trưa, làm khắc tạp dịch còn đang vì trong đất côn trùng dầu dị lúc, Cố Trường Sinh cái này ba mẫu đất đã đại biến dạng. Nguyên bản biến thành màu đen khô héo y na bạ, biến xanh biên biết, gần là có thể thấy rõ ràng. Đông lúa mặc dù còn không có thành thục, nhưng đã căng phồng, tản ra một hồi mùi thơm ngát. Trọng yếu nhất là, kia cố làm cho người buồn nôn thi số vị không có. Cái này nếu như bị đám kia quản sự trông thấy, đoán chừng phải đem ta cắt miếng nghiên cứu. Cố Trường Sinh lau mồ hôi, thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình. Nhưng hắn cũng không định nộp lên những này cực phẩm cây lúa. Đây chỉ là vì soát độ thuần thục, thuận tiện cho mình đồn lương thực. Đầu năm nay, linh thạch khả năng có độc, đan dược khả năng có trùng, chỉ có chính mình trồng ra tới lương thực mới yên tâm nhất. Bảng. Tính danh: Cố Trường Sinh, nguy trang: Vương Thiết Trụ, cảnh giới: Luyện khí 4 tầng, nam, kỹ năng: Linh thực thuật Level 8, đặc hiệu: Tịnh hóa, bội thu, biến dị hướng dẫn, kỹ năng: Chất chỉ thuật Level 20, đặc hiệu: Hòa bì, thông linh, chỉ binh phủ, trạng thái: Khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, linh thực thuật nhanh Level 10. Cố Trường Sinh ánh mắt lửa nóng. Level 10 là một nấc thang. Chất chỉ thuật Level 10 cho hắn chất biến chiến lực, linh thực thuật Level 10 sẽ cho cái gì? Có phải hay không là loại kia trong truyền thuyết điểm hóa, hoặc là trực tiếp trồng ra linh thạch? Ngay tại hắn tại ruộng bên cạnh mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, Vương Thiết Trụ, một cái thanh âm thô bạo cắt ngang hắn suy nghĩ. Cố Trường Sinh thân thể lắc một cái, loại kia bởi vì trường kỳ bị áp bách mà sinh ra phản xạ có điều kiện trong nháy mắt thượng tuyến. Hắn co lên cổ, xoay người, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười. Ai? Ở đây, ở đây. Người đến là một người mặc trường bào màu sáng ngoại môn đệ tử, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám. Đây là phụ trách thu tô đệ tử, gọi Lưu Tam. Lưu Tam đi đến ruộng bên cạnh, lúc đầu muốn mắng vài câu, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Cố Trường Sinh sau lưng ruộng lúa lúc, cả người ngây ngẩn cả người. Cái này hắn rủi rủi con mắt. Đây là kia phiến nổi danh cằn cỗi nát sao? Cái này lúa dáng dấp, thế nào so nội môn trong linh điển còn tốt hơn? Đây là người loại. Lưu Tam chỉ vào ruộng lúa, thanh âm có chút run rẩy. Cố Trường Sinh trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét, dùng sức quá mạnh. Nhưng hắn biểu hiện trên mặt không thay đổi, vẫn như cũ chất phác, là đúng vậy a, ta cũng không biết chuyện ra sao, có thể là có thể là hôm qua Triệu quản sự bị bắt, trong đất suối quậy tàn, lão thiên gia mở mắt. Hắn bắt đầu nói bậy mê tín. Lưu Tam nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút ruộng lúa. Làm một tầng dưới chốt ngoại môn đệ tử, Lưu Tam kiến thức cũng không cao. Hắn chỉ biết là, cái này một nhóm cây lúa nếu như là ưu đẳng thành phẩm, vậy hắn cái này thu tô cũng có thể mò được không ít chất béo. Bớt nói nhảm. Lưu Tam tham lam liếm môi một cái, xem ra ngươi cái này đồ đần cũng không phải không còn gì khác. Nhóm này lúa, nếu là thu hoạch tốt, ra thưởng ngươi đùi gà. Nhớ kỹ, đừng ăn vụng. Thiếu một hạt gạo, lão tử cắt ngang chân của ngươi. Đúng đúng đúng. Ta đại nhân thưởng. Cố Trường Sinh dập đầu như dã tỏi. Chờ Lưu Tam hài lòng đi. Cố Trường Sinh mới nâng người lên, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý. Màn đêm buông xuống, Cố Trường Sinh về tới tạm dịch phòng, nhưng hắn cũng không có ngủ. Chờ chung quanh tiếng lẩm bẩm liên tục không ngừng, hắn lặng yên không một tiếng động xoay người xuống giường, chui vào gầm giường. Dưới giường có một khối vương lòng phiến đá, kia là Vương Thiết Trụ sinh tiền đạo, vì tàng tư tiền thuê nhà. Nhưng bây giờ, nơi này bị Cố Trường Sinh đào thông, liên tiếp đến dưới mặt đất 5 trượng sâu cái kia vứt bỏ hầm. Hắn giống con thạch sùng như thế tuột xuống. Trong hầm ngầm đen kịt một màu, chỉ có góc tường dán một chương dạ thị phù phát ra yêu đất lục quang. Nơi này hiện tại là hắn hoạch tâm căn cứ. Đơn sơ trên bàn gỗ, bày đầy hắn trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm. Hồng phấn nương nương túi chữ vật, Triệu quản sự cho cái kia trang thi nao đan bình, còn có theo các loại trên thi thể sở tới rách dưới pháp khí. Bắt mắt nhất là một bộ bày ở cái bàn trung ương cỡ nhỏ không xương. Đó là dùng mấy con chuột xương cốt chắp vá lên, đại khái chỉ lớn bằng bàn tay, hình dạng giống như là một cái con rơi. Đây là Cố Trường Sinh mới hạng mục, hấp huyết chỉ bức. Trước đó chỉ văn tử mặc dù điều tra dùng tốt, nhưng lực công kích quá yếu, chỉ có thể dùng để quay rối hoặc là đầu độc. Mà cái kia lôi đỉnh chỉ tướng quân lôi nhất động tinh quá lớn, lại tiêu hao cực cao, kia là át chủ bài, không thể tùy tiện dùng. Hắn cần một loại ở giữa thái binh chủng, đã có thể điều tra, lại có nhất định lực sát thương, tốt nhất còn có thể hồi máu. Vật liệu đều ở nơi này. Cố Trường Sinh cầm lấy một chương màu đỏ sẫm lá bùa. Đây là dùng hồng phấn nương nương trong túi chứa vật một bình không biết tên thú huyết nhuộm thành. Hắn bắt đầu chống chất, ngón tay tung bay, tờ giấy kia trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh. Một lát sau, một cái gãy chỉ biên bức thành hình. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cố Trường Sinh cầm lấy một cây nhỏ như sợi tóc ngân châm, đây là theo cái kia bị phản sát cướp tu trong tay lấy được cam khí. Hắn cây ngân châm cắm ở chỉ biên bức phần miệng, xem như răng nanh. Sau đó, hắn đem cái này chỉ biên bức đặt ở cố kia chuột khung xương bên trên. Phiêng linh cứu đi. Cố Trường Sinh cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại con rơi trên lưng. Ông, cái kia chỉ biên bức đột nhiên run rẩy lên. Nó vốn là tử vật, nhưng ở Cố Trường Sinh thao túng hạ, những cái kia gấp giấy cánh bắt đầu vỗ. Nó chậm rãi thoát ly mặt bàn, lơ lửng giữa không trung. Kia đôi dùng chu sa điểm ra tới mắt đỏ, lóe ra khát máu quằn mang. Đi. Cố Trường Sinh chỉ hướng góc tường một cái bị trói chặt xuống chuột. Giấy bức hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt nhào tới. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có cực kỳ nhỏ phốc phốc cấm thanh. Cây ngân châm kia đâm vào chuột động mạch cổ. Tiếp đấy, kinh dị một màn đã xảy ra. Cái kia giấy bức thân thể bắt đầu bành trướng, nguyên bản màu đỏ sẫm giấy thân biến đỏ tươi rớt át. Mà cái kia chuột, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, không ra mười hơi, liền thành một miếng da bao xương. Nấc. Giấy bức dường như ở một cái, loạn trà loạn choạng mà bay trở về Cố Trường Sinh trong tay. Cố Trường Sinh nắm nuốt nó, cảm giác được một cỗ ấm áp huyết khí tại giấy bức thể nội lưu chuyển. Hắn tâm niệm khẽ động, kia cỗ huyết khí theo ngón tay chạy vào trong cơ thể mình. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cái này đã chứng minh, chỉ cần số lượng đủ nhiều, cái này đẩy trời giấy bức chính là hắn di động co máu. Hấp huyết chi bức, nghiên cứu phát minh thành công. Cố Trường Sinh thỏa mãn cười. Thứ này nếu như làm thành mấy trăm con, thả ra, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bị vây lại cũng phải bị hút khô. Đúng lúc này, trong ngực hắn thân phận ngọc bài đột nhiên chấn động một cái. Đây là tông môn nhóm phát thông chi. Cố Trường Sinh lấy ra xem xét, chân mày cau lại. Ngoại môn hiến, ngày mai giờ tị, tất cả linh thực viên tạm dịch cần đem bản nguyệt linh cốc vận chuyển đến nội môn luyện đan phòng. Không được đến trễ. Đi nội môn đưa hàng. Cái này trước kia đều là quản sự hoặc là ngoại môn đệ tử việc, thế nào lần này đến viên tạp dịch? Chẳng lẽ là bởi vì nhân thủ không đủ? Vẫn là nói. Cố Trường Sinh ánh mắt lấp lóe. Luyện đan phong, đây có lẽ là một cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cố Trường Sinh bóp nát trong tay giấy bức, đem nó trở lại như cũ thành một chương bình thường giấy đỏ, nhét vào ống tay áo. Chương 19, mới vào luyện đan phong, nội ứng. 1, chương 19, mới vào luyện đan phong, nội ứng. 1, Thanh Vân Tông, luyện đan phong. Đường núi gập ghềnh, mây mù lở lở. Cái này sương mù không phải màu trắng, mà là mang theo một tia nhàn nhạt lưu minh hoàng. Hút vào trong phổi, có một loại như thiêu như đốt đâm nhói cảm giác. Hơn 100 tên tạp dịch xếp thành trường long, mỗi người trên vai đều khiêng hai cái to lớn bao tải. Trong bao bố trang là vừa thu hoạch quỷ diện đạo. Những này hạt thóc rất nặng, cho dù là trải qua linh khí cường hóa tạp dịch, lúc này cũng đều thở hổn hển, mồ hôi đầm địa. Cố Trường Sinh xen lẫn trong đội ngũ ở giữa, quàng lưng, một bước ba lắc. Hắn đóng vai Vương Thiết Trụ là thân thể thâm hụt phế vật, đi chậm rãi là hẳn là. Nhanh lên. Chưa ăn cơm sao? Một đám con heo lười. 3. Một đầu hiện ra ánh sáng màu đỏ roi quất vào đằng sau một cái thằng xuôi sẹo trên lưng, trong nháy mắt ra chóp thịt bong. Kia tạp dịch kêu thảm một tiếng lăn xuống thềm đá, ngay tiếp theo kia hai túi chân quý linh cốc cũng lăn xuống dưới. Ta hạ thóc. Phụ trách gáp giải nội môn đệ tử hét lên một tiếng, hắn căn bản không quản người kia chết sống, bay thẳng thân nhào về phía bao tải. Chờ hắn xác nhận bao tải không sau đó, mới quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia còn tại rên rỉ tạp dịch. Làm bẩn cho sư thúc luyện đan dùng linh tài, ngươi muôn lần chết không chuộc. Một cước kia giẫm tại tạp dịch trên đầu, óc băng liệt. Trong đội ngũ hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám nói chuyện, thậm chí không ai dám ngẩng đầu nhìn một cái. Cố Trường Sinh cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh giống là một đầm nước đọng. Đây chính là tu tiên giới, nhân mạng không như cỏ, thậm chí không bằng một túi gạo. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục đi. Kia nội môn đệ tử lắc lắc trên chân vết máu, giống như là tại vùng cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Đội ngũ tiếp tục lúc đích. Sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục bò tới giữa sườn núi đan phòng đại viện. Nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn, mấy chục tòa to lớn lưu đồng ngay tại bên mình vận hành. Trong không khí tràn ngập một cỗ phức tạp hương vị, mùi thuốc, mùi khét lẹt, còn có một loại không che giấu được ngai ngái vị. Đem hạt thóc đều rót vào cái kia trong hồ. Một người mặc áo bào màu vàng trung niên quản sự chỉ trong sân một cái to lớn ao đá. Bọn tạp dịch xếp hàng tiến lên, giải khai bao tải. Rầm rầm, kim hoàng sắc hạt thóc chút xuống. Cố Trường Sinh xếp tại đằng sau, lặng lẽ dương mắt dò xét. Cái kia trong hồ nước là màu đỏ thẫm. Hạt thóc đổ vào, trong nháy mắt liền sẽ sôi trào, loại kia ký sinh tại hạt thóc bên trong quỷ diện trùng sẽ bị bức đi ra, phát ra tư tư kêu thảm, sau đó hòa tan trong nước. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Những này cái gọi là linh cốc căn bản không phải cho người ta ăn. Bọn chúng là dùng nhắc tới lấy trùng thi tinh hoa, luyện chế một loại nào đó huyết đan phụ liệu. Đến phiên hắn. Cố Trường Sinh đi lên trước, làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, tay run một cái, bao tải miệng vung lỏng một chút, mấy hạt thóc vẩy vào ao bên ngoài. Hô trướng. Bên cạnh giám sát lập tức giơ lên roi. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân tay trượt, Cố Trường Sinh lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đầu đập đến bang bang bang. Trong nháy mắt này, hắn một ngón tay mượn ống tay áo che chắn, lặng lẽ điểm vào cái kia to lớn ao đá trên vách. Một chương chỉ có to bằng móng tay trong suốt giấy mỏng, vô thanh vô tức dán bảo. Thiết thính chỉ nhĩ kích hoạt, đây là một cái giản dị bản tin tức thu thập khí. Cút sang một bên. Giám sát một cước đá vào Cố Trường Sinh trên ông, nếu có lần sau nữa, đem ngươi ném vào lửa dược. Đúng đúng đúng. Tạ đại nhân ân không giết. Cố Trường Sinh lộn nhào thối lui đến một bên. Đưa xong hàng, bọn tạp dịch bị chạy tới sân nhỏ nơi hẻo lánh một mảnh trên đất chống chờ đợi, không cho phép chạy loạn, cũng không cho phép rời đi. Bởi vì nghe nói còn muốn cho bọn hắn đem luyện hỏng cặn thuốc dưới lưng sơn đi xử lý. Đây chính là Cố Trường Sinh mong muốn. Hắn núp ở đám người nơi hẻo lánh bên trong, nhắm mắt lại, nhìn như đang đánh chớp mắt. Trên thực tế, thần trí của hắn đã liên tiếp đến tấm tia giấy hai bên trên. Vô số thanh âm huyên náo truyền vào não hải. Lô hỏa tiếng oanh minh, dược đồng quạt lửa âm thanh, còn có Triệu Vô Cực tên ngu xuẩn kia, thế mà cắm. Một cái âm trầm thanh âm theo chủ điện phương hướng truyền đến. Kia là cái kia hoàng bào quản sự thanh âm. Sư Minh, vậy cái này phê thi nào đan làm sao bây giờ? Đây chính là cho vị đại nhân kia chuẩn bị một cái khác tuổi trẻ điểm thanh âm hỏi. Xuyệt. Nói cẩn thận. Hoàng bào quản sự thấp giọng, vị kia danh tự cũng là ngươi có thể sách. Đám kia hàng đã rời đi, đặt ở địa hỏa thất hốc tối bên trong. Chờ danh tiếng qua lại nói. Bất quá. Gần nhất tông môn tra được gấp, đặc biệt là chấp pháp đường đám kia chó dại. Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng bị bắt được cái trôi. Vậy cái này phê tạp dịch nhóm này tạp dịch bên trong có không ít thân thể khỏe mạnh. Đợi lát nữa chọn mấy cái thí nghiệm thuốc lưu lại, còn lại để bọn hắn con cặn thuốc xéo đi. Nhớ kỹ, chọn loại kia không có bối cảnh, nhìn đầu chứa nước. Nghe đến đó, Cố Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, thiên hạ quả đen đồng dạng hắc. Triệu quản sự mặc dù đổ, nhưng cái này luyện đan phong bản thân liền là ổ chỗ cướp. Hơn nữa, thi nào đan đầu nguồn ngay tại cái này. Địa hỏa thất hốc tối. Mấy chữ này tại Cố Trường Sinh trong đầu đảo quanh. Nếu như có thể cầm tới đám kia đan dược, hoặc là cầm tới phối phương. Không, phối phương quan trọng hơn. Chỉ cần có phối phương, bằng vào bảng lịch hướng phân tích năng lực, hắn liền có thể làm ra giải dược, thậm chí làm ra quyền khống chế cướp đoạt pháp môn. Đến lúc đó, những cái kia bị thi nào đan khống chế tu sĩ đều sẽ biến thành hắn tiềm ẩn khối lỗi. Nhưng cái này rất khó. Địa hỏa thất khẳng định là trọng địa, hơn nữa bên trong tuyệt đối có chút cơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Mạnh mẽ xông tới là không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Chọn ngươi rồi. Chọn ngươi rồi. Cái kia giám sát đi tới, ánh mắt tại tạp dịch nhóm bên trong liếc nhìn. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Đi ra. Hắn điểm đều là những cái kia thân thể khỏe mạnh, nhìn khí huyết tràn đầy ra hỏa. Cố Trường Sinh rụt cổ một cái, đem chính mình bộ kia quỷ bị lao dáng vẻ diễn phát huy vô cùng tinh tế. Giám sát ánh mắt đảo qua hắn, nhíu nhíu mày, giống như là đang nhìn một đống rác rưởi, trực tiếp lướt qua. Chờ một chút. Đúng lúc này, cái kia hoàng bào quản sự theo trong đại điện đi ra, cầm trong tay hắn một cái bình ngọc, dường như đang rầu rĩ cái gì. Cái này lô bách thảo khô vinh đan luôn luôn thiếu một mặt kích nổ. Bình thường huyết khí quá khô, dễ dàng nổ lô. Cần tìm. Nửa chết nửa sống, thể nội âm khí nặng. Ánh mắt của hắn giống như rắn độc trong đám người đi khắp. Chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. 2, chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. 2, cuối cùng, như ngừng lại Cố Trường Sinh trên thân. Loại kia bởi vì lâu dài tiếp xúc thi thể, trên thực tế là họa bị kèm theo tử khí, mà sinh ra âm lãnh khí tức, tại hoàng bào quản sự trong mắt, quả thực là tuyệt hảo thang. Cái kia quỷ bị lao. Hoàng bào quản sự chỉ Cố Trường Sinh, đem hắn mang vào. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động. Cơ hội, vẫn là hố. Nhưng hắn không có phản kháng chỗ trống. Hai cái tráng hán đi tới, một trái một phải dựng lên hắn, trực tiếp kéo hướng về phía đại điện chỗ sâu. Đại nhân, ta không được a, ta có bệnh, sẽ truyền nhiễm. Cố Trường Sinh liều mạng dãy rủa, một bên la to, một bên bụng trộm đem mấy cái chỉ văn tử chấn động rất xuống tại dọc đường trong bóng tối. ngậm miệng. Hoàng bào quản sự lạnh lùng nhìn hắn một cái, có thể làm gốc tòa thí nghiệm ước, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Đại môn ầm ầm đóng cửa, ngăn cách phía ngoài ánh mắt. Đại điện bên trong, sóng nhiệt bức người. Trung ương một ngụm to lớn đồng đỏ đan lô, đang phun ra ngọn lửa màu tím. Bên cạnh bày đầy các loại linh dược chân quý, còn có mấy cố bị rút khô máu thi thể tiện tay chồng chất tại nơi hẻo lánh. Đem hắn ném tới bên kia trên bệ đá. Hoàng bào quản sự dặn dò nói, Cố Trường Sinh bị ném ở băng lánh trên bệ đá, tay chân lập tức bị tinh thiết xiềng xích khóa lại. Sư Minh, tiểu tử này nhìn nhanh tắt thở, có thể làm sao? Cái kia đệ tử trẻ tuổi có chút hoài nghi, chính là muốn loại này nhanh tắt thở. Hoàng bào quản sự đi đến Cố Trường Sinh trước mặt, trong tay nhiều hơn một thanh đao nhọn. Khô vinh chuyển hóa, âm dương tương sinh. Chỉ có loại này tại sinh tử biên giới bồi hồi phế vật, trong máu mới mang theo kia một tia như có như không cố ý. Hắn nói, giơ đao lên, liền phải hướng Cố Trường Sinh tim đâm vào. Đây cũng không phải là rút máu, đây là lấy tim đổ máu, một đao xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Trường Sinh nhìn xem cái kia thành càng ngày càng gần đao, đồng tử hơi co lại. Trong cơ thể hắn linh lực đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị bạo khởi giết người. Mặc dù nơi này có một cái trúc cơ sơ kỳ, hoàng bào quản sự, cùng hai cái luyện khí hậu kỳ, một khi động thủ rất khó thiện. Nhưng dù sao cũng so bị ảnh hình người giết gà như thế làm thì mạnh. Ngay tại mũi đao chạm đến quần áo trong nháy mắt, Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm không còn là Vương Thiết Trụ loại kia khàn khàn, mà là mang tới một tia quỷ dị bình tĩnh. Trường lão lò đan này, nếu là tăng thêm trong lòng của ta máu, tất nhiên nổ. Mũi đao dừng lại. Hoàng bào quản sự nheo lại mắt, nhìn xem cái này mới vừa rồi còn dọa đến kẻ ra quần tạp dịch. Ngươi nói cái gì? Ta nói, đan phương này có vấn đề. Cố Trường Sinh lúc này đã hoàn toàn đổi một bộ thần thái. Mặc dù mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng khí chất thay đổi, biến cao thâm mặt chắc, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Ngươi dùng chủ dược là quỷ diện hoa, phụ dược là xích diễm thảo. Vốn là muốn âm dương điều hòa, nhưng ngươi sai lầm một chút. Quỷ diện hoa hỉ âm, xích diễm thảo cực dương. Ngươi nếu là lúc này thêm vào cái gọi là khô huyết chỉ có thể đánh vỡ cân bằng. Vang một tiếng, Cố Trường Sinh làm bạo tạc thủ thế, tất cả mọi người đến chơi xong. Hoàng bào quản sự biến sắc, hắn là si mê luyện đan người, lò đan này hắn đã thất bại 3 lần, mỗi lần đều tại tối hậu quan đầu nổ lô. Triệu chứng chính như cái này tạm dịch nói tới. Ngươi hiểu luyện đan, hiểu sơ. Cố Trường Sinh cười cười, trước kia tại gia tộc là đi chân trần làm chung, nói hiệu nói vượng. Cái kia đệ tử trẻ tuổi quát, một cái tạm dịch biết cái gì đan đạo. Sư Minh, đừng nghe hắn nói nhảm, giết lấy máu. Chậm rãi. Hoàng bào quản sự đưa tay ngăn lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, vậy ngươi cảm thấy nên thêm cái gì? Cố Trường Sinh nhún vai, chỉ chính mình xiềng xích. Nếu như ta nói, thêm một hai đồng tử nước tiểu lại thêm ba tiền lò lấp đất giữa liền có thể thành đan, trưởng lão tin sao? Hoang đường. Đệ tử trẻ tuổi giận dữ, nhưng hoàng bào quản sự lại rơi vào trầm tư. Thổ có thể sinh kim, cũng có thể khắc nước. Lò lấp đất giữa là lửa đốt qua thổ, mang theo dương hỏa chi khí, nhưng lại có thổ nặng nề. Dường như thật có chút đạo lý. Thử. Hoàng bào quản sự cắn răng, ngược lại cũng là cuối cùng một lò. Nếu là thành, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là bại, hắn cười lạnh một tiếng, ta liền đem ngươi luyện thành nhân trúc đốt 100 năm. Thành giao. Cố Trường Sinh thản nhiên nói. Kỳ thật hắn căn bản không hiểu cái gì cao thâm đan đạo, nhưng hắn hiểu linh thực thuật. Vừa rồi lúc tiến vào, mặt của hắn tấm liền đã phân tích ra lò kia đan dược thành phần cùng trạng thái. Kiểm tra tới ngay tại luyện chế đan dược, thấp kém bách thảo khô vinh đan. Nguyên nhân thất bại, hỏa khí quá khô, dược tính xung đột. Sửa đổi phương án, gia nhập tính chơi vật chất trung hòa. Đề cử, thổ hệ vật liệu. Cái gì đồng tử nước tiểu lò lớp đất giữa, đây chẳng qua là Cố Trường Sinh thuận miệng địa chuyện che giấu. Chân chính mấu chốt ở chỗ thế nào khống chế hỏa hầu. Nhưng hắn hiện tại tay chân bị trói, chỉ có thể dựa vào miệng đột. Một lát sau, vật liệu tìm tới. Ở đằng kia đệ tử trẻ tuổi giống nhìn người điên trong ánh mắt, hoàng bào quản sự thật đem đoàn kia thổ cùng kia bình chất lỏng rót vào đan lô, lửa lại lớn ba thành. Cố Trường Sinh bỗng nhiên hô, cái gì? Nghe ta, không muốn nổ lô liền tăng lớn hỏa lực. Hoàng bào quản sự cũng là dân cơ bạc, cắn răng một cái, pháp quyết đánh. Vâng, lô hỏa phóng lên tận trời. Ngay tại tất cả mọi người coi là muốn lúc chiên, trong lò đan bỗng nhiên truyền đến một hồi kỳ dị vù vù âm thanh. Nguyên bản cùng bạo dược lực vậy mà như kỳ tích bình phục xuống tới, loại kia mùi khét lẹt biến mất, thay vào đó là một cô mát lạnh mùi thuốc. Thành. Hoàng bào quản sự mở to hai mắt nhìn. Thật thành. Hắn run rẩy mở nắp lò. Ba viên mang theo nhàn nhạt vân vân màu xanh đan dược lặng lặng nằm tại bên trong. Mặc dù phẩm tướng đồng dạng, nhưng đúng là thành đan không nghi ngờ gì. Ha ha ha. Thành. Lao phù rốt của thành. Hoàng bào quản sự cười như điên, giống như điên cuồng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh, ánh mắt biến cực kỳ phức tạp. Có sát ý, cũng có tham lam. Người tên là gì? Tiểu nhân Vương Thiết Trụ. Cố Trường Sinh lại khôi phục bộ kia nụ cười thật thà. Vương Thiết Trụ hoàng bào quản sự sờ lên cằm, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần về linh thực viên. Liên lưu tại ta bất tử phòng, làm hỏa công đồng tử a. Hỏa công đồng tử. Cố Trường Sinh trong lòng vui lên. Đây chính là so tạp dịch cao hơn một cấp tồn tại, hơn nữa có thể tự do xuất nhập đan phòng, thậm chí tiếp xúc đến địa hỏa thất. Cái này không phải liền là đánh vào địch nhân nội bộ tốt nhất ván cầu sao? Chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. 3, chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. 3, đa tạ trưởng lão đề bạn. Cố Trường Sinh lập tức đả xà tùy côn bên trên. Bất quá hoàng bào quản sự lời nói xoay chuyển, trong tay nhiều một quả màu đen dược hoàn. Không phải thành đan, mà là một quả độc đan. Bản tọa không thích người không bị khống chế. Ăn nó đi. Lại là một bộ này. Cố Trường Sinh trong lòng liếc mắt. Cái này Thanh Vân Tông người có phải hay không đều có cho thuộc hạ uy độc đam mê? Bất quá, cái này gãi đúng chỗ ngứa. Là. Cố Trường Sinh không chút do dự, tiếp nhận độc đan, một ngụm nuốt vào. Tại hắn nuốt vào trong nháy mắt, bàng lần nữa sáng lên ánh sáng màu đỏ. Kiểm tra tới độc tố xâm lấn. Thành phần phân tích, hủ tâm hoàn. Mỗi 7 ngày phát tác một lần, cần giải giữa các chế. Đang tiến hành logic hiệu chỉnh, độc tố nhiên liệu. Sửa đổi hoàn tất. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được duy trì tính hỏa thuộc tính linh lực bờ UFF. Ân, thật nghe lời. Hoàng Bảo quản sự thấy Cố Trường Sinh nuốt đến như vậy dứt khoát, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn vất tay giải khai Cố Trường Sinh xiển xích. Đi, đem thi thể trên đất thu thập một chút, ném tới phía sau núi loạn táng canh đi. Kia là chúng ta luyện đàn phong bại giác. Nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung, nếu không độc phát thân vong cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Là, sư tôn. Cố Trường Sinh đổi giọng đổi đến nhanh chóng. Hắn kéo lên thi thể trên đất, đi ra đại điện. Dương quang chói mắt, nhưng hắn trong lòng lại là một mảnh thanh minh. Bước đầu tiên, thành công chui vào. Hơn nữa còn lăn lộn tới một cái kỹ thuật cương vị. Kế tiếp, chính là thế nào đem cái kia địa hỏa thất hốc tối bên trong đồ vật đem tới tay, thuận tiện lại cho vị kia triệu quản sự đưa chút lễ vật. Hắn kéo lấy thi thể đi hướng phía sau núi. Nơi đó, không chỉ có là loạn táng khanh. Tại Cố Trường Sinh trong nhận thức, nơi đó âm khí trùng thiên, quả thực chính là luyện cấp thánh địa. Chắc chỉ thuật LV20 Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua bốn phía không người, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn từ trong ngực lấy ra một trương mới cắt giấy. Nơi này cùng nó nói là hố, không bằng nói là một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi khe hở. Vô số năm qua, Thanh Vân Tông luyện đan bức bỏ cả thuốc, luyện xấu thi thể, không rõ nguyên nhân tử vong tập dịch, thậm chí là đấu pháp thất bại đệ tử thân thể tàn phế, hết thảy đều bị ném vào nơi này. Lúc này chính vào buổi chiều, dương quang mãnh liệt nhất thời điểm. Nhưng ở cái này loạn táng khanh phía trên, lại cả năm bị bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù, dương quang căn bản chiếu không đi vào. Còn không có tới gần, một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi hôi thối liền đập vào mặt. Cố Trường Sinh kéo lấy hai cỗ thi thể đi đến bãi đá. Hắn cũng không có giống bình thường tạp dịch như thế nhịn thở đem thi thể ném xuống liền chạy. Tương phản, hắn đứng tại bãi đá, hít vào một hơi thật dài. Nơi tốt. Trong mắt hắn, thế này sao lại là số khí vân tiên bại giác? Đây rõ ràng là một tòa ẩn chứa vô tận tử linh khí cùng oán khí bảo tàng. Kia màu xám trong sương mù, vô số mắt thường không thể gặp tàn hồn tại kêu rên, đang lẩm vãng. Bọn chúng bởi vì chết được thê thảm, hoặc là sau khi chết bị tàn thuốc ô nhiễm, không cách nào tiêu tán, chỉ có thể rảnh rụm ở chỗ này, biến thành một loại nào đó vặn vẹo linh thể. Trước kia chỉ có thể trông mà thèm, hiện tại Cố Trường Sinh nhìn xung quanh. Nơi này hoang vu vắng vẻ, ngoại trừ cách mỗi mấy ngày qua đổ rác tạp dịch, căn bản không ai sẽ đến. Liền chim đều không gậy phân. Tuyệt đối khu vực an toàn. Hắn đem thi thể ném đi xuống dưới. Sau đó, hắn không có đi, mà là tìm cản gió khe nham thạch khe hở ngồi xuống. "Ra đi a." Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra kia một chồng sớm đã chuẩn bị xong hắc sắc phù chỉ. Còn có mấy cây theo linh thực viên thuận tới trăm năm gỗ đào nhánh, đã tại tử khí bên trong ngâm qua. Chắc chỉ thuật LV20 tiến dài phương hướng. Bảng bên trên nhảy ra mấy cái khả năng hướng đi. Tinh anh lưu, cường hóa một cái người giấy sức chiến đấu. Nguyên rùa lưu, thông qua đâm tiểu nhân viễn trình chú sát. Thông linh lưu, tạo dựng linh vực, triệu hoán âm binh. Cố Trường Sinh không chút do dự lựa chọn cái thứ ba. Đơn đả độc đấu quá mệt mỏi. Hắn muốn là quân đoàn. Quỷ môn quan, mở. Trong tay hắn hắc sắc phù chỉ bay ra, giáng tại kia mấy cây gỗ đào trên cảnh. Ngón tay của hắn cực nhanh múa, linh lực như là như sợi tơ cuốn quanh. Một lát sau, một tòa cao chừng một thước, toàn thân đen nhánh, phía trên vẽ đầy giữ tận mặt quỷ vi hình giấy cửa lâu xuất hiện trên mặt đất. Cái này hắn ở trên một chương phần cuối xuất ra chỉ chắc quỷ môn quan. Nhưng đây vẫn chỉ là mô hình. Cần bổ sung năng lượng. Bảng, kỹ năng sửa đổi. Nhiếp hồn tụ linh. Luyện ủy độ hóa, ngụy. Cố Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, đối với cái kia đen nhánh hẻm núi chỗ sâu một chỉ. Tật. Tòa kia giấy cửa lâu bỗng nhiên sáng lên sâu kín lang quang. Cửa trên lầu khối kia viết quỷ môn quan ba chữ bảng hiệu, tựa như là biến thành một cái vòng xoáy. Hô, trong hạp cốc nguyên bản bình tĩnh tử khí bỗng nhiên táo động. Phản phất có một cái nhìn không thấy đại thủ tại quấy phong vân. Vô số điểm sáng màu xám theo dưới vực sâu dâng lên, kia là bị hấp dẫn tới tàn hồn. Bọn chúng vốn là táo bạo, tràn ngập tính công kích. Nhưng ở tới gần giấy cửa lâu trong mấy mắt, bị tầng kia trải qua bảng sửa đổi độ hóa chi quang chiếu rọi. Lệ khí tiêu tán, chỉ còn lại thuần túy hồn lực, cũng không có thật độ hóa đi đầu thai. Thế giới này luân hồi sấm sập, là bị hút vào giấy cửa lâu bên trong, trở thành nó gạch ngói. Giấy cửa lâu bắt đầu biến lớn, theo cao một thước, biến thành hai thước, ba thước. Nó biến càng ngày càng ngưng thực, nhìn không còn giống như là giấy, mà giống như là một loại nào đó màu đen ngọc thạch điêu khắc mà thành. Quỷ môn quan, trưởng thành hình pháp khí, trước mắt đẳng cấp, LV1 dung nạp hồn lực, 100, 1000 không đặc hiệu, giữa hồn. Để vào trong đó người giấy hoặc là hồn phách, sẽ chậm chạp chữa trị tổn thương, tăng lên phẩm chất. Cố Trường Sinh thỏa mãn gật đầu. Có cái này, hắn cũng không cần thời điểm đem lôi nhất hoặc là chỉ văn tử mang ở trên người bổ sung năng lượng. Trực tiếp ném vào, để bọn chúng chính mình ăn tận phê. Hơn nữa, Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua hẻm núi chỗ sâu. Nơi đó dường như có một cái đại gia hỏa. Thần trí của hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ có thể so với trúc cơ kỳ hoàn khí chấn động. Không đổi. Trước tiên đem ngoại vi tiểu quái thanh. Cố Trường Sinh vung tay lên. Lôi nhất theo hắn trong tay áo nhảy ra ngoài. Mấy ngày nay không chút chiến đấu, lôi nhất có vẻ hơi nhàm chán. Nó kia một thân màu đỏ sẫm giáp giấy bên trên, lôi quang mơ hồ nhảy lên. đi, đem những cái kia không nghe lời cô hồn dã quỷ bắt tới. Chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. 4, chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. 4, không muốn vào cửa, liền ăn. Lôi Nhất hưng phấn ma sát một chút trong tay chỉ đao, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ lao xuống vách núi. Cố Trường Sinh thì khoanh chân ngồi quỷ môn quan trước, một bên duy trì trận pháp, một bên lấy ra theo Triệu quản sự nơi đó lấy được Khô Vinh Quyết Tản Thiên. Đã xâm nhập vào luyện đan phòng, vậy thì phải cây đuốc công đồng tử nhân vật này diễn tốt. Cái này Khô Vinh Quyết bên trong mặc dù giảng cứu sinh tử chuyển đổi, nhưng kỳ thật đối với hỏa hầu khống chế yêu cầu cực cao. Vừa vận mượn những ngày âm hỏa, tôi luyện một chút khống hỏa thuật. Hắn vươn tay, một đoàn ngọn lửa màu đũ lam tại hắn lòng bàn tay nhảy lên. Đây là âm hỏa thiêu đốt chính là tử khí, mà tại hắn trên tay kia, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm giấy lên. Đây là dương hỏa, là hắn thôn vệ hủ tâm hoàn độc tố sau chuyển hóa tới hỏa linh lực. Tay trái âm, tay phải dương. Hai đám lửa ở trước mặt hắn chậm rãi tới gần, bài xích lẫn nhau, từ từ rung động. Cố Trường Sinh xuất mồ hôi trán, nhưng hắn ánh mắt chuyên chú. Hắn tại nếm thử dung hợp. Nếu như có thể đem âm dương hai lửa dung hợp, cái kia uy lực tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2. Cùng lúc đó, luyện đan phong chủ điện, Hoàng Bào quản sự đang cầm kia 3 viên vừa ra lò đan dược, yêu thích không buông tay. Thiên tài hay là quỷ tài? Hắn tự lẩm bẩm, nhớ tới cái kia gọi Vương Thiết Trụ tạp dịch. Loại kia đối với dược tính trực giác, quả thực đáng sợ. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Dù là hắn chỉ là tên tạp dịch đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại điện nơi hẻo lánh. Chuyện làm được thế nào? Thanh âm của bóng đen giống như là hai khối miếng sắt tại ma sát, chói tai khó nghe. Hoàng Bào quản sự lập tức thu hồi đan dược, cung kính đứng lên. Hồi bẩm hộ pháp, một nhóm kia hàng đã an toàn rời đi. Chỉ là cái gì? Tối hôm qua xảy ra chút đường rẽ, Triệu Vô Cực tên ngu xuẩn kia bại lộ, hiện tại toàn bộ ngoại môn đều đang tra nội gian. Thuộc hạ lo lắng không cần lo lắng. Bóng đen cười lạnh một tiếng, Triệu Vô Cực chỉ là con rơi. Về phần cái kia ghi âm, hừ, bất quá là chỉ có thể trốn ở trong khe cống ngầm chuột mà thôi. Cũng là ngươi bên này. Bóng đen đi lên trước, lộ ra một trương mang theo mặt nạ đồng xanh mặt, quốc sư đại nhân đối ngươi tiến độ rất bất mãn. Vạn linh đan thí nghiệm nhất định phải tăng tốc. Lần sau đưa tới vật liệu sẽ không lại là phàm nhân. Kia là bắt cái đám kia tán tu, còn có mấy cái không nghe lời môn phái nhỏ đệ tử. Bóng đen ném cho Hoàng Bảo quản sự một cái huyết hồng sắc ngọc giản. Đây là đan phương mới. Mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, ngay tại địa hỏa thất khai lò. Lần này nếu là thành, quốc sư đại nhân bảo đảm ngươi kết đan. Kết đan. Hai chữ này giống như là có ma lực như thế, nhường Hoàng Bảo quản sự hô hấp trong nháy mắt thô trọng. Hắn kẹt tại trúc cơ sơ kỳ đã 20 năm, thọ nguyên gần. Nếu như không đụng một cái, sớm muộn cũng là một năm cắt vàng. Thuộc hạ, định không hổ thẹn. Hoàng Bào quản sự quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bóng đen nhẹ gật đầu, thân thể hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán, chỉ để lại một câu vang vọng trên không trung. Đúng rồi, cái kia gọi Vương Thiết Trụ. Nếu như dùng tốt liền giữ lại, nếu như phát hiện không hợp lý, trực tiếp ném vào lò bên trong làm củi đốt. Hoàng Bào quản sự ánh mắt lóe lên một cái. Là tiếp xuống 3 ngày, Cố Trường Sinh vượt qua cực kỳ quy luật sinh hoạt. 3 ngày, hắn tại luyện đan đại điện bên trong làm hỏa công đồng tử, giúp đỡ cái kia đệ tử trẻ tuổi vận chuyển dược liệu, thanh lý xì than, ngẫu nhiên còn muốn phụ trách xem lửa. Nhưng hắn biểu hiện được vô cùng an phận. Ngoại trừ ngẫu nhiên tại thời khắc mấu chốt sách một đôi lời nhìn như vô tâm lại thẳng vào chỗ yếu hại đề nghị, giúp Hoàng Bảo quản sự cứu vãn mấy lô sắp phế bỏ đan dược bên ngoài, hắn tựa như người câm. Điều này cũng làm cho Hoàng Bảo quản sự đối với hắn cảnh giác chậm rãi giảm xuống, thậm chí bắt đầu giao cho hắn một chút hơi trọng yếu điểm việc, tỉ như phối dược. Mà điều này cũng làm cho Cố Trường Sinh tiếp xúc đến càng nhiều dược liệu, thậm chí độc dược. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Cố Trường Sinh liền sẽ vụng trộm chạy tới phía sau núi Loạn Táng Khanh. Nơi đó đã biến thành của hắn tư nhân lãnh địa. Tòa kia giấy đâm quỷ môn quan, hiện tại đã có cao cỡ nửa người. Bên trong dung nạp hồn lực cũng đạt tới một cái kinh khủng chỉ số. Trong 3 ngày này, Cố Trường Sinh lại gãy 300 con giấy binh. Không phải loại kia tinh tế chỉ tướng quân, mà là đại lượng sản xuất pháo hơi binh. Chỉ giáp binh, LV5, cầm trong tay trường mâu, người mặc giản dị giáp giấy. Không có gì linh trí, chỉ có thể nghe theo đơn giản trùng sát mệnh lệnh. Thắng ở phí tổn tiện nghi, một chương lá bùa liền có thể gãy một cái. 300 chỉ giáp binh, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Loạn Táng Khanh dưới đáy trong bóng tối, lặng lặng hấp thu quỷ môn quan tràn ra âm khí. Chỉ cần Cố Trường Sinh ra lệnh một tiếng, đây chính là một chi quân đội. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cố Trường Sinh đứng tại bên vách núi, nhìn xem trong tay cái kia bình, trang thì nào đan cái kia. Hắn đang chờ một cái cơ hội, một cái tiến vào địa hỏa thất cơ hội. Cơ hội tới thật sự nhanh. Tối ngày thứ tư, Hoàng Bào quản sự bỗng nhiên thanh không tất cả người không có phận sự, thậm chí liền cái kia Lý Nhị Cầu đều bị chi đi. Nhưng hắn lưu lại Cố Trường Sinh. Cố sát, cùng ta xuống tới. Hoàng Bào quản sự sắc mặt nghiêm túc, mang theo Cố Trường Sinh đi vào đại điện phía sau một mặt tường bên trước. Hắn ở trên tường một chỗ không đáng chú ý nhô lên ấn xuống một cái. Ầm ầm. Vách tường vỡ ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất tĩnh mịch cầu thang. Một cỗ nóng dực khí lãng đập vào mặt. Địa hỏa thất. Cố Trường Sinh cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Rốt cục tiến đến. Chờ một lúc mặc kệ thấy cái gì, đều không cho phép lên tiếng. Để ngươi làm gì liền làm cái đó. Hoàng Bào quản sự cảnh cáo nói, dù là để ngươi nhảy vào trong lửa, ngươi cũng phải nhảy. Hiểu không? Là, sư tôn. Cố Trường Sinh cũng đúng. Hai người theo cầu thang hướng phía dưới, đi đại khái 100 mét, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi. ở giữa là một cái thiên nhiên địa hỏa ao, màu đỏ sẫm nham tương đang lan lộn. Mà tại nham tương phía trên, lơ lửng một cái to lớn màu đen đan lô. Lò luyện đan này so với phía trên cái kia phải lớn gấp 3 không ngừng, toàn thân khắc đầy quỷ dị phù văn, nhìn không giống như là tiên gia pháp khí, giống như là ma đạo hình cụ. Mà tại đan lô chung quanh lồng bên trong, giam giữ mười mấy người. Chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. Nam, chương 19, mới vào luyện đan phòng, nội ứng. Nam có nữ, thậm chí còn có hai cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi hài tử. Bọn hắn đều bị phong bế miệng, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng. Vật liệu tới. Hoàng bào quản sự hít sâu một hơi, đi đến trước lò luyện đan. Hắn lấy ra viên kia huyết hồng sắc ngọc giản. Bắt đầu đi. Hắn đối Cố Trường Sinh vẫy vẫy tay, người đi, đem cái kia lồng bên trong người mang ra. Rửa sạch sẽ, ném vào. Hắn chỉ là cái kia giam giữ một cái tiểu nữ hài chết lồng. Cố Trường Sinh thân thể có hơi hơi cương. Dù là hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù là hắn biết đó là cái ăn người thế giới, nhưng thật nhường hắn tự tay đem một cái sống sờ sờ tiểu nữ hài ném vào lò bên trong luyện đan. Danh giới cuối cùng của hắn còn tại. Thế nào? Không dám. Hoàng bào quản sự quay đầu, thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Loại kia trúc cơ kỳ uy áp lần nữa bao phủ xuống. Hắn đang thử thăm dò. Nếu như cái này Vương Thiết Trụ biểu hiện ra cái gì một chút lòng dạ đàn bà, hoặc là do dự. Như vậy một giây sau, đi vào luyện đan, chính là Vương Thiết Trụ chính mình. Cố Trường Sinh ngẩng đầu. Trên mặt hắn biểu lộ không có chút nào thương hại, ngược lại lộ ra một loại cực độ cuồng nhiệt cùng bặm mèo. Sư tôn, đây chính là cực phẩm a. Hắn xoa xoa tay, nước bọt đều muốn chảy xuống. Loại này đồng nữ nguyên âm không mất, dùng để tế lô quả thực là lãng phí. Có thể hay không? Có thể hay không trước tiên đem máu phóng xuất cho ta nếm thử? Hắn diễn như cái biến thái thực nhân ma. Cái này ngược lại làm cho Hoàng Bảo quản sự sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Tốt, tốt một cái tà tu người kế tục. Ta liền thích ngươi loại này không nhân tính sức lực. Bất quá bây giờ không được. Lò đan này cực kỳ trọng yếu. Chờ luyện kết thúc, vậy còn dư lại cặn bã thưởng ngươi ăn. Tạ ơn sư tôn. Cố Trường Sinh thất vọng thở dài, đi tới chiếc lồng trước. Hắn mở ra cửa lồng, thô bạo nắm lên tiểu nữ hài kia tóc, đem nàng kéo đi ra. Tiểu nữ hài liều mạng dãy rủa, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn. Cố Trường Sinh đưa lưng về phía Hoàng Bảo quản sự. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, không có âm thanh, chỉ có khẩu hình. Đừng sợ. Ngón tay của hắn tại tiểu nữ hài phần gáy nhẹ nhàng điểm một cái. Chắc chỉ thuật đặc hiệu di hoa tiếp một chương mỏng như cánh ve người giấy dán tại tiểu nữ hài trên lưng. Một giây sau, tiểu nữ hài hôn mê bất tỉnh. Cố Trường Sinh ôm nàng đi đến đan lô bên cạnh thanh tẩy bên cạnh ao, mượn hơi nước che chắn. Hắn hoàn thành một cái làm cho người hoa mắt thao tác. Hắn đem tiểu nữ hài nét vào thanh tẩy đáy ao bộ một cái thoát nước miệng, kia là thông hướng sông ngầm dưới lòng đất, mặc dù nguy hiểm, nhưng có một chút hy vọng sống. Sau đó, hắn lấy ra một bộ trước đó tại loạn táng khanh bên trong nhặt được, hình thể tương tự đồng thi, đã dùng chất chỉ thuật làm qua giữ tươi cùng ngụy trang xử lý. Cố thi thể này đã sống chết, hồn phách đều bị hút khô, chỉ còn xác không. Nhưng trải qua Cố Trường Sinh thủ đoạn, lúc này nhìn tựa như là vừa hôn mê người sống. Sư tôn, rửa sạch. Cố Trường Sinh xách theo cố kia thi thể nhanh chân đi tới đan lô miệng. Ném bảo. Hoàng bào quản sự ngay tại hết sức chăm chú bấm niệm pháp quyết khống chế địa hỏa, căn bản không có thời gian nhìn kỹ. Phù phù. Thi thể rơi vào nóng hổi đan dịch bên trong. Trong nháy mắt bị nuốt hết. Tức. Thêm lửa. Hoàng bào quản sự giống to. Cố Trường Sinh lập tức chạy đến khống hỏa vị, điên cuồng chuyển vận pháp lực, trên thực tế là tại dùng chính mình hỏa linh lực âm thầm phá hư đan dịch kết cấu. Cho ta nổ. Hắn ở trong lòng gầm thét. Nhưng hắn không thể công khai nổ. Hắn muốn để lần này nổ lô thoạt nhìn như là một lần ngoài ý muốn. Một lần bởi vì vật liệu quá mạnh mà đưa đến ngoài ý muốn. Cô thi thể kia bên trong bị Cố Trường Sinh lấp một quả lôi châu. Kia là theo lôi nhất trên thân móc xuống tới hạch tâm bộ kiện một trong, áp xúc cùng bạo lôi đỉnh chi lực, làm đan dịch nhiệt độ cao hòa tan thi thể, chạm đến lôi châu một phút này. Xì xì xì. Trong lò đan phát ra một hồi thanh âm kỳ quái, giống như là có đồ vật gì tại thét lên. Ân. Thanh âm gì? Hoàng bào quản sự nhướng mày, cảm giác được không thích hợp. Nhưng cỗ ba động này quá nhanh, không đợi hắn kịp phản ứng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn màu đen đan lô nổ. Kinh khủng khí lãng sen lẫn nóng hổi dược dịch cùng mảnh mỡ quét ngang toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi. Không. Hoàng bào quản sự phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn cách gần nhất, đứng núi chịu sào. Mặc dù có hộ thể linh quang, nhưng cái này trong lúc nổ tung mang theo lôi đỉnh chi lực, chuyên phá tà pháp. Phanh. Cả người hắn bị tạc bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, một ngụm lao huyết phun ra. Mà Cố Trường Sinh, sớm tại bạo tạc trước một giây, liền đã ôm đầu lăn đến một cái sớm đã xem trọng góc chết, một khối to lớn nô lên nham thạch đằng sau. Dù vậy, hắn cũng bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Bạo tạc đánh sập bộ phận vách đá, lộ ra một cái dấu ở chỗ tối hốc tối. Ở đằng kia hốc tối bên trong, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mười mấy bình màu đen đan dược, còn có mấy quyển ngọc giản. Cái kia chính là Triệu Vô Cực chuyển di tới hàng. Cố Trường Sinh mắt sáng rực lên. Câu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng. Thừa dịp bụi mù tràn ngập, thừa dịp Hoàng Bảo quản sự trọng thương thổ huyết còn không có đứng lên. Cố Trường Sinh giống như là một cái báo săn, theo nham thạch sau thoát ra. Trong nháy mắt, hắn vọt tới cái kia hốc tối trước, vung tay lên, toàn bộ quét vào túi trữ vật. Sau đó, hắn cũng không có quay người chạy trốn. Như thế quá giả. Hắn làm ra một cái điên cuồng hơn cử động. Hắn đem trên người mình quần áo xé nát, làm cho cả người làm máu, sau đó kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại hoàng bảo quản sự bên người cách đó không xa.
Sư tôn,
cứu ta! Hắn duỗi ra một cái tay, run rẩy chỉ hướng đan lô, sau đó ngẩng đầu, tại chỗ hôn mê đã qua. Diễn kỹ, Oscar cấp. Bụi mù tan đi. Hoàng bảo quản sự tóc thai bù xù, máu me đầy mặt đứng lên. Hắn nhìn xem cái kia nổ thành sắt vụn đan lô, nhìn xem đầy đất bừa bộn. Sau đó, hắn thấy được cái kia trống rông hốc tối. Ta đan ai? Là ai trộm ta đan? Hắn nổi điên tựa như gào thét. Nhưng hắn đầu tiên hoài nghi không phải cái kia giống như hắn nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Vương Thiết Trụ, mà là Triệu Vô Cực dữ đảng, vẫn là cái bóng đen kia đen ăn đen. Bởi vì vừa rồi trận kia trong lúc nổ tung mang theo lôi đỉnh chi lực, mà Vương Thiết Trụ là cái phế vật, làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Nhất định là có người ám toán lão phu. Hoàng bào quản sự khí cấp công tâm, lại là phun ra một ngụm máu đến, hai mắt khẽ đảo, thật hôn mê bất tỉnh. Dưới mặt đất động đá vôi bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mấy cái kia may mắn còn sống sót lồng bên trong người, còn tại run lẩy bẩy. Chương 20, thoát khỏi hiểm nghi, quốc sư âm nhu. Chương 20, thoát khỏi hiểm nghi, quốc sư âm nhu. Một đạo chói mắt kiếm quang xé rách nặng nề bụi mù, cũng không có cái gì màu sắc rực rỡ động tác, kia kiếm quang vẹn vẹn lóe lên, nguyên bản lão đạo muốn ngã động rộng rãi nhập khẩu cấm chế tựa như giấy mỏng giống như nắp ấy. Mấy tên thân mang màu lót đen kim văn pháp bảo tu sĩ nối đuôi nhau mà bảo, một người cầm đầu, mặt như quan ngọc lại vẻ mặt băng lãnh, chính là chấp pháp đường trưởng lão, Lý Huyền Cơ. Chân của hắn cũng không chạm đất, lơ lửng tại cách đất ba tấc chỗ, đế giày trắng loáng không bụi. Phong tỏa. Lý Huyền Cơ phun ra hai chữ. Sau lưng đệ tử áo đen cấp tốc tản ra, trong tay trận kỳ bay ra, cắm ở động rộng rãi tám cái phương vị. Một đạo màu lam nhạt màn sáng dâng lên, đem mảnh này phế tích hoàn toàn ngăn cách. Lý Huyền Cơ ánh mắt đảo qua hiện trường, nổ tung thành mảnh vỡ to lớn đan lô, đầy đất bừa bộn cả thuốc, còn có những cái kia thậm chí chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ gây chi tàn cánh tay. Hắn ánh mắt ở đằng kia mấy cố vẫn chưa hoàn toàn hóa tan đồng thi bên trên dừng lại một cái chớp mắt, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lướt qua, cuối cùng rơi vào cách đó không xa cái kia máu me khắp người, còn tại co giật trung niên nhân trên thân. Hoàng bào quản sự, hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm trúc cơ kỳ đại tu vi phòng, nửa người cháy đen, pháp bào rách dưới, đang khó khăn ý đổ từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong ho ra cục máu bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Mà tại càng xa xôi trong đống loạn thạch, còn nằm sấp một cái bị nửa chôn ở trong đá vụn thân ảnh. Kia là Cố Trường Sinh, hoặc là nói là hỏa công đồng tử Vương Thiết Trụ. Hắn không nhúc nhích, khí tức yếu ớt đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Trên người thương thế nhìn thấy mà giật mình, lực sụt đổ một khối, đây là Cố Trường Sinh tại bay rất ra ngoài lúc, chính mình dùng ám kình đánh gãy hai cây xương sườn ngụy tạo. Diễn trò, liền phải làm nguyên bộ. Lý Huyền Cơ phất phất tay, một gã chấp pháp đường đệ tử tiến lên, một quả chữa thương đan dược bắn vào hoàng bảo quản sự trong miệng, đồng thời một đạo tinh thuần thủy hệ linh lực đánh vào nó hậu tâm. Khụ khụ khụ. Hoàng bảo quản sự kịch liệt ho khan, đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng điên cuồng, nhìn thấy Lý Huyền Cơ tấm kia mặt lạnh lúc, loại này hoảng sợ mới hơi hơi biến mất, ngược lại biến thành thật sâu kiêng kỵ. Lý trưởng lão, hoàng bảo quản sự rẽ rủa lấy mong muốn hành lễ. Miễn đi. Lý Huyền Cơ lạnh lùng nhìn xem hắn, hoàng trưởng lão thật là lớn hào hứng. Tông môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ mang luyện cấm đan, càng nghiêm cấm tại trong tông môn làm loại này đại quy mô huyết tế. Người đem cái này luyện đan phong dưới mặt đất làm thành tu la tràng, là chăn sống. Bàn tay hắn khẽ hấp, một khối khảm tại trên vách đá đan lô mảnh vỡ bay vào trong tay. Mảnh vụn bên trên còn lưu lại một tia cuồng bạo lôi đỉnh khí tức. Lôi pháp. Lý Huyền Cơ ánh mắt ngưng tụ, mà lại là cực kỳ giữ dằn lôi châu. Hoàng trưởng lão, ngươi là luyện đan luyện đao xuất hồng, dẫn động tiên lôi. Đây là một cái chí mạng chất vấn. Nếu như thừa nhận là nổ lô, vậy thì phải giải thích vì sao lại có lôi đỉnh chi lực, càng đến giải thích những này đồng thi là ở đâu ra. Hoàng bào quản sự đầu góc xoay chuyển nhanh chóng. Hắn biết mình tại địa hỏa thất làm hoạt động một khi lộ ra ánh sáng, không chỉ có là tông môn luật pháp khó chứa, càng có thể liên lụy xuất ngoại sư đường tiền kia. Đến lúc đó, hắn chính là hai bên đều muốn giết con rơi. Nhất định phải tìm kẻ chết hay, hoặc là tìm hợp lý ngoài ý muốn, là có tập nhân. Hoàng bào quản sự đông nhiên hô to, thanh âm khàn giọng thê lương, Lý trưởng lão minh xét, là có ngoại địch xâm lấn. Vừa rồi có cái người áo đen xâm nhập địa hỏa thất, ý đồ cướp đoạt lão phu bất và luật chế một lò bổ thiên đan. Lão phu liều chết chống cự, kia tặc nhân thấy đoạt đan không thành, liền dẫn nổ một quả cao giai lôi châu, ý đồ hủy thị diệt tích. A, Lý Huyền Cơ giống như cười mà không phải cười, tặc nhân, cái này Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận chưa phá, người ngoài lại như thế nào tiến đến? Chẳng lẽ lại là bay bảo? Tất nhiên là tông môn gia nội gian. Hoàng bào quản sự cắn chết không hé miệng, kia tặc nhân đối với địa hình rất tin tưởng, hơn nữa hắn còn cướp đi lão phu tất cả tích xúc. Lý trưởng lão nếu không tin, có thể xem xét lão phu túi chứa vật cùng cái này bốn phía hốc tối, sớm đã giống tuyết. Như thế lời nói thật, chỉ có điều giật đầu người, đang ghé vào cách đó không xa đống đá vụn bên trong chết. Lý Huyền Cơ nhìn thoáng qua bốn phía, xác thực, cái kia vốn nên cất giữ vật phẩm quý giá hốc tối đã bị bạo lực phá hư, bên trong cái gì đều không có còn lại. Thật chẳng lẽ có nội ứng? Gần nhất trong tông môn xác thực không yên ổn, Triệu Vô Cực vừa xảy ra chuyện, hiện tại luyện đan phong lại bị tập kích. Vậy những này thi thể giải thích thế nào? Lý Huyền Cơ chỉ vào những cái kia đồng thi. Hoàng bào quản sự sắc mặt cứng đờ, lập tức lộ ra bi phẫn chi sắc, cái này, đây là kia tập nhân mang tới. Hắn muốn dùng những này vật dơ bẩn ô nhiễm lao phu đan lô, xấu ta đan đạo căn cơ. Đây là ma tu thủ đoạn a, Lý trưởng lão. Hắn tại nói bậy. Nhưng Lý Huyền Cơ không có ngay tại chỗ bạch trần. Tu tiên giới có một số việc đại gia lòng dạ biết rõ, chỉ cần không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, liền có đường lui. Chỉ cần không phải tại chỗ bắt hắn lại đang ăn người, chuyện này liền lĩnh hội cái cỏ. Đem cái kia người sống mang tới. Lý Huyền Cơ chỉ đống đá vụn bên trong Vương Thiết Trụ. Hai tên đệ tử chấp pháp đi qua, giống kéo giống như chó chết đem Cố Trường Sinh kéo đi ra. Cố Trường Sinh thân thể theo lôi kéo mà mềm nhũn lắc lư, mí mắt đóng chặt, khóe miệng còn mang theo bầm máu. Một gã đệ tử đưa tay đặt tại Cố Trường Sinh trên mạch môn, linh lực thăm dò vào. Một lát sau, vậy đệ tử hồi báo, hồi bẩm trưởng lão, người này kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lệch vị trí, linh khí gần như khô kiệt. Hơn nữa thể nội dành dụm đại lượng đan độc cùng tử khí, hẳn là trường kỳ thí nghiệm thuốc bố trí. Có thể sống đến hiện tại, toàn bằng một mạch treo. Là một phế nhân. Lý Huyền Cơ đã mất đi hứng thú. Nếu như là nội ứng, hay là cái kia thần bí lôi pháp cao thủ, bị thương nặng như vậy, linh lực trong cơ thể chấn động tuyệt đối không che giấu được. Nhưng người này, thể nội loạn giống hỗn loạn, linh căn hỗn tạp không chịu nổi, hoàn toàn chính là điển hình bị ép khô giá trị căn thuốc. Hoàng trưởng lão, đây chính là ngươi nói tập nhân?
Không,
không phải hắn. Hoàng bào quản sự nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ bạo tạc lúc trước một cái chớp mắt, dường như nhìn thấy tiểu tử này có chút không đúng. Nhưng này loại tình huống hạ, ai có thể thấy rõ? Hơn nữa tiểu tử này bình thường cũng đúng, lại là vừa nuốt lấy hủ tâm hoàn, làm sao có thể có lá gan nổ lô? Trọng yếu nhất là, nếu như xác nhận tiểu tử này là nội ứng, đây chẳng phải là thừa nhận mình bị một cái luyện khí 4 tầng tạp dịch bừa bỡn? Kia so thừa nhận chính mình luyện nhân đan còn muốn mất mặt. Hắn là lão phu tân tu hỏa công đồng tử, Vương Thiết Trụ, cũng là người bị hại. Hoàng bào quản sự cắn răng, kia tặc nhân dẫn nổ lôi châu lúc, cố sắt vì bảo vệ đan lô, bị đánh bay ra ngoài, cũng là đầu trung tâm chó. Hắn đang đánh cược. Cực cái này Vương Thiết Trụ không nhìn thấy hắn đem đồ vật giấu vào hốc tối, cũng không trông thấy đến cùng là ai cầm đồ vật. Đã đồ vật ném đi, không bằng lưu một người sống, về sau chậm rãi thẩm vấn. Vạn nhất tiểu tử này thấy được cái kia tặc nhân mặt đâu. Cố Trường Sinh ở trong lòng cho Hoàng Bảo quản sự điểm cái tán. Cái này đúng rồi, chỉ có đem ta giữ lại, ngươi mới có hy vọng tìm về những cái kia bảo vật. Giết ta chẳng khác nào gây mất manh mối. Tham lam, quả nhiên là bảo vệ tốt nhất dù. Đã như vậy, Lý Huyền Cơ không còn soán suất, mang đi. Trước tiên đem nơi này phòng về phần Hoàng trưởng lão. Cùng chúng ta đi một chuyến chấp pháp đường a, có một số việc vẫn là đến nói rõ ràng. Là Hoàng bào quản sự hữu dụ. Kia hai tên đệ tử chấp pháp bung lòng ra Cố Trường Sinh, tùy ý hắn tê liệt trên mặt đất. Người này làm sao bây giờ? Ném về tạp dịch phòng a, có thể hay không sống nhìn hắn tạo hóa. Lý Huyền Cơ xoay người rời đi, đừng để loại này vế vật dơ bẩn chấp pháp đường địa lao. Đêm khuya, linh thực viên Bắc U, tạp dịch phòng. Ánh trăng xuyên thấu qua rách dưới giấy cửa sổ vậy vào giường chung bên trên. Cố Trường Sinh nằm tại nơi hẻo lánh bên trong, hô hấp đều đặn mà yếu ớt. Trung quanh bọn tạp dịch đối với hắn tránh không kịp, dường như hắn là ôn thần. Dù sao hắn là theo cái kia chết vô số người luyện đan phong bị nhấc trở về, ai biết dính không có dính vào cái gì suối quậy. Cái này cho Cố Trường Sinh tuyệt hảo một chỗ không gian. Chờ đợi, hắn đang chờ tất cả mọi người ngủ say. Hắn đang chờ loại kia đến từ chấp pháp đường, như có như không thần thức nhìn trộm hoàn toàn biến mất. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, thẳng đến giờ tí ba khắc, trời tối người yên, liền phía ngoài côn trùng kêu vang đều biến thưa thớt. Cố Trường Sinh mới chậm rãi mở mắt ra. Trong cặp mắt kia, nơi nào còn có nửa điểm đục ngầu cùng suy yếu, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy tỉnh táo. Hắn không có lập tức động, mà là trước vận chuyển một lần khô vinh quyết. Thương thế bên trong cơ thể xác thực không nhẹ, xương sườn gãy mất 2 cây, nội tạng chấn động. Nhưng đối với tu tập khô vinh quyết hắn mà nói, chỉ cần bất tử, những thương thế này ngược lại là tu hành tư lương. Khô một phùng xuân. Trong lòng của hắn mặc niệm, một tia tử khí theo miệng vết thương bị rút ra, chuyển hóa làm sinh cơ. Gãy xương chỗ truyền đến tê dại ngứa ý, đang lấy tốc độ kinh người khép lại. 10 phút sau, Cố Trường Sinh xoay người xuống giường. Động tác của hắn nhẹ nhàng như mèo, không có phát ra một chút thanh âm. Thuần thục chui vào gầm giường, xốc lên tiền đá, trượt vào hầm. Phong bế tốt nhập khẩu, dán lên cách âm phủ cùng liễm tức phủ. Tháp sáng dạ minh châu. Cho đến giờ phút này, Cố Trường Sinh mới thở dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Hắn tựa ở băng lãnh trên tường đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái kia Lý Huyền Cơ là nhân vật hung ác. Vừa rồi tại địa hỏa thất, nếu như người đệ tử kia kiểm tra đến lại cẩn thận một chút, hay là Lý Huyền Cơ tự thân lên tay siêu hồn, hắn ngụy trang dù là hoàn mỹ đến đâu cũng có thể là lộ tẩy. Dù sao họa bị có thể ngụy trang được thể, lại ngụy trang không được linh hồn cường độ. May mắn, hắn đủ phế. Phế tới để cho người ta lười đi truy đến cùng. Cố Trường Sinh ngồi vào trước bàn, từ trong ngực móc ra túi đựng đồ kia. Đây là Triệu Vô Cực túi chữ vật, về sau bị cái bóng đen thần bí kia đen ăn đen cho Hoàng Bảo quản sự, cuối cùng lại rơi xuống trong tay hắn. Có thể nói là biến đổi bất ngờ. Để cho ta nhìn xem, đến cùng là bảo bối gì, đáng giá nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ đoạt về đầu. Cố Trường Sinh thần thức dò vào, cưỡng ép xóa đi phía trên lưu lại vô chủ thần thức ấn ký. Soạn. Một đống lớn đồ vật đổ vào trên bàn. Đa số là linh thạch, chừng hơn ngàn khối. Đối với một cái tạp dịch mà nói đây là khoản tiền lớn, nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt, những này chỉ là cơ sở tài nguyên. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại kia mười mấy bình màu đen đan dược, cùng kia vùi lọ sơn ấn hoàn hảo mật tín bên trên. Trước nhìn tin, Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra xi. Giấy viết thư triển khai, chữ viết cùng thảo, lộ ra một cỗ sừng sững khí phách. Gây nên ta đổ vô cực, nhân thân quả chi bồi dưỡng đã tới mấu chốt. Bên kia kinh thành, vậy hạ thọ nguyên sắp hết, hóa rồng kỳ hạn đã định ở dưới đầu tháng 9. Đến lúc đó cần lấy vạn dân chi huyết, đổ vào long trụ. Ngươi cần tăng tốc thi não đan đưa lên. cần phải tại ngoại môn thi đấu trước khống chế ít ra 300 tên đệ tử tinh anh. Chờ đại loạn lên lúc, cái này 300 đệ tử chính là chúng ta tử sĩ, để mà huyết tế đại trận. Khắc, liên quan tới cái kia thuần âm chi thể cần phải trông giữ tốt, nàng là tốt nhất vật chứa, nếu có sơ suất đưa đầu tới gặp. Quốc sư giữ lại. Cố Trường Sinh xem hết, ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, giấy viết thư hóa thành cho bụi. Sắc mặt của hắn tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống có vẻ hơi âm trầm. Quả nhiên, quốc sư không phải cái thứ tốt. Tất cả manh mối đều sâu chuỗi lên rồi. Chương 21, thi đang lịch luyện, ủy môn sơ khai, 1, chương 21, thi đang lịch luyện, ủy môn sơ khai, 1, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua phá cửa sổ, pha tạp vậy vào Cố Trường Sinh trên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt tại mở ra một nháy mắt hiện lên một tia tinh mang, lập tức lại cấp tốc cảm đạm đi, khôi phục bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Đêm qua chui vào thu hoạch tương đối khá. Giờ phút này, tại hắn túi trữ vật chỗ sâu, kia phong quốc sư mật tín đã bị hắn dùng đặc thủ phù hỏa thiêu thành cho tàn, liền một tia nhân quả cũng không nhiễm. Nhưng này bình đan dược còn tại. Cố Trường Sinh mượn xoay người động tác, đem chăn kéo qua đỉnh đầu, tại hắc ám không gian thu hẹp bên trong, lòng bàn tay xoay chuyển, một cái đen như mực đan dược xuất hiện trong tay. Đây cũng là thi nao đan. Không giống với cho tạp dịch đan viên bản đơn giản hóa độc đan, đây chính là dùng để khống chế đệ tử tinh anh thậm chí trúc cơ tu sĩ hàng cao cấp. Đan dược mặt ngoài mơ hồ có một chương vặn bẹo mặt người hiện, tản ra làm cho người buồn nôn ngay ngái vị. Bảng, phân tích. Mục tiêu vật phẩm, thi nao đan, mẫu đan. Thành phần, lấy thiên nhiên thi biệt làm dẫn, dựa vào 7749 loại độc trùng chứng, hỗn hợp người sống tùy não luyện chế. Đặc tính, vào bụng tức hóa, chứng trùng ký sinh tại não làm. Mẫu trùng có thể viễn trình điều khiển tử trùng, khiến chịu khống giả đau đến không muốn sống, thậm chí tiếp quản thân thể. Nghịch hướng công trình phương án, ngay tại thôi diễn. Cần tiêu hao điểm linh lực 500 điểm. Cố Trường Sinh không do dự, thể nội kia cố tử hủ tâm hoàn chuyển hóa hỏa linh lực trong nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa. Một lát sau, thôi diễn hoàn thành. Thu hoạch được, thi cổ khống chế pháp, tàn. Trước mắt hiệu quả, có thể lợi dụng tử khí mô phỏng mẫu trùng chấn động, trong thời gian ngắn áp chế hoặc bấy nhiễu tử trùng hoạt tính. Như phối hợp khô vinh quyết tử khí ăn mòn, có thể đảo ngược thôn vệ mẫu trùng, chuyển hóa làm tinh khiết thần hồn chất dinh dưỡng. Thần hồn chất dinh dưỡng. Cố Trường Sinh khỏe miệng hơi câu. Tại cái này tu tiên giới, tăng lên thần thức phương pháp so với lên trời còn khó hơn. Ngoại trừ đột phá đại cảnh giới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì công pháp có thể chuyên môn tu luyện thần thức. Không nghĩ tới cái này âm độc thi nao đan, đúng là thuốc bổ. Không đổi, chưa môi. Hắn đem đan dược thu hồi, thứ này sau này sẽ là hắn đối phó những cái kia bị khống chế đệ tử đón sát thủ. Đông đông đông. Tạp dịch phòng phá cửa bị người thô bạo đá văng. Vương Thiết Trụ, không chết liền cút ngay cho ta lên. Người tới chính là luyện đan phong cái kia đệ tử trẻ tuổi, giờ phút này hắn cũng là vẻ mặt suối quẩy, cánh tay trái treo băng vải, hiển nhiên cũng tại ngày hôm qua bạo tạc bên trong thụ điểm vết thương nhẹ. Trung quanh bọn tạp dịch dọa đến run lẩy bẩy, giống chim cút như thế nuốt ở nơi hẻo lánh. Cố Trường Sinh lập tức phát ra một tiếng như rết heo rên rỉ, từ trên giường lăn xuống tới, nằm rạp trên mặt đất dập đầu, "Sư Minh tha mạng, Sư Minh tha mạng." "Tiểu nhân." Tiểu nhân còn sống đệ tử trẻ tuổi căm ghét nhìn hắn một cái. "Sư tôn Triệu Kiến, kia lão bất tử." "Khục, sư tôn nói, ngươi đã không chết, liền tiếp tục cút về nhóm lửa. Hiện tại phong bên trong thiếu nhân thủ, đừng nghĩ nằm lười biếng." "Đúng đúng đúng. Tạ ơn sư tôn đại ân." Cố Trường Sinh lộn nhào cùng đi lên. Luyện đan phong, thiên địa. Nguyên bản to lớn địa hỏa thất đã thành phế tích, bị liệt là cấm địa. Hiện tại phòng luyện đan là tạm thời trưng dụng một chỗ thiên địa. Hoàng Bào quản sự ngồi trên ghế bành, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bề bài. Kia sắp vỡ mặc dù không muốn hắn bệnh, nhưng cũng làm cho hắn nguyên khí đại thường, ít ra rớt xuống một cái tiểu cảnh giới. Nhưng hắn trong mắt tham lam cùng điên cuồng lại càng lớn trước kia. "Cổ sát a." Hoàng Bào quản sự nhìn xem quỳ trên mặt đất Cố Trường Sinh, đưa khí vậy mà khó được ôn hòa, lần này ngoài ý muốn, ngươi chịu khổ. "Tiểu nhân da dày thì béo, không khổ. Chỉ cần sư tôn không có việc gì, tiểu nhân muôn lần chết không chối tử." Cố Trường Sinh đem đầu đập đến vang động trời. "Rất tốt." Hoàng Bào quản sự ném qua tới một cái túi chữ vật, trong này có chút đan dược chữa thương, mặc dù là phế đan, nhưng cũng đủ ngươi dùng. "Từ hôm nay trở đi, cái này thanh ly đan lô cùng xử lý cặn thuốc việc, toàn bộ ngươi. Nhớ kỹ, đặc biệt là những cái kia," hắn thấp giọng, "những cái kia đặc thủ vật liệu cặn bã, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Nếu để cho chấp pháp đường đám kia mũi chó nghe ra mùi vị đến, ngươi biết hậu quả." "Tiểu nhân minh bạch." "Tiểu nhân kín miệng, hành động bí mật." Cố Trường Sinh tiếp nhận túi chữ vật, trong lòng cười lạnh. Cái này lão quỷ quả nhiên vẫn là không yên lòng người ngoài, chỉ có thể dùng hắn cái này đồng phạm. Cái gọi là đặc thù vật liệu dĩ nhiên chính là những cái kia còn chưa dùng hết thân thể bộ kiện, cùng một chút càng không thể cáo người đồ vật. Mấy ngày kế tiếp, Cố Trường Sinh hoàn toàn bận rộn. Hắn thành luyện đan phong nhất chịu khó cái kia đồ đần. Ban ngày, hắn tại hun khói lửa cháy trong đan phòng vận chuyển dữ liệu, thanh lý cho bếp. Mỗi một lô đan dược luyện hỏng, mặc kệ là nổ vẫn là tiêu, những cái kia phế đan cùng cặn thuốc đều sẽ bị toàn bộ rót vào hắn lớn giỏ trúc bên trong. Tại trong mắt người khác, đây là kịch độc rất rưởi. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt, đây là tài nguyên. Hắn chỉ cần đem bàn tay tiến giỏ trúc, bảng liền sẽ tự động vận chuyển linh thực thuật chiết xuất công năng. Kiểm tra tới vứt bỏ hồi xuân đan cặn thuốc, rút ra còn sót lại dược lực. Thu hồi được, hạ phẩm hồi xuân tán ít 1. Kiểm tra tới vứt bỏ tụ khí đan khét lại khối, rút ra linh khí. Thu hồi được, linh khí hạt nhỏ ít 10. Mặc dù đều là chút văn tử thì đuổi, nhưng góp gió thành bão. Cố Trường Sinh trong túi trữ vật, chậm rãi nhiều hơn một đống bình bình lọ lọ. Mà tới được ban đêm, đây mới thực sự là trọng đầu hí. Ra hát phong cao, loạn táng khanh bên cạnh. Cố Trường Sinh kéo lấy hai cái nặng nghề bao tải to, đứng tại bên vách núi. Trong bao bô trang, không chỉ là bình thường căn thuốc, còn có hoàng bào quản sự nhường hắn bí mật xử lý phế liệu. Hắn giải khai bao tải miệng, một cỗ kỳ dị mùi trái cây hỗn hợp có mùi máu tanh bay ra. Kia là một đống mục nát thịt quả, đỏ đến giống máu, hình dạng mơ hồ giống như là quận mình hài nhi. Nhân thân quả. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại trong đan phòng thanh lý khố phòng lúc, từng tại một bản cổ tịch tưởng kép bên trong thấy qua loại trái cây này đi chép. Nhân thân quả, ma đạo thánh vật, cần lấy quốc vận long khí đổ vào, lấy ngàn vạn sinh hồn là phỉ. Quả thành ngày, ăn có thể duyên thọ 300 năm, tái tạo căn cốt. Tác dụng phụ, người dùng đem dần dần mất đi nhân tính, thân thể dị hóa, chịu người trồng trọt, quốc vận chi chủ, vĩnh thế điều khiển. Cái này không chỉ là đan dược vật liệu, đây là quốc sư dùng để khống chế toàn bộ làm lớn tu tiên giới cao tầng mùi độc. Vạn linh đan chủ dược, hóa ra là cái này. Cố Trường Sinh cầm bốc lên một khối nát thịt quả, kiểm tra tới cao nồng độ dị hóa năng lượng. Linh thực thuật, Level 8, phân tích, này quả ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh quy tắc mạnh mẽ, nhưng bị một loại nào đó càng hùng vĩ ý chí, ngoại thần, ô nhiễm. Phải chăng đếm thử rút ra trong đó không bị ô nhiễm sinh mệnh tinh hoa? Rút ra. Cố Trường Sinh lòng bàn tay nổi lên lục quang nhàn nhạt, khối kia nát thịt quả cấp tốc khô héo, khôi bại, cuối cùng hóa thành thổi phồng đen xám. Mà tại hắn lòng bàn tay, nhiều một giọt phóng ánh sáng long lanh màu đỏ rực rỡ, tinh khiết, tràn ngập sinh cơ. Cố Trường Sinh không có chính mình ướt. Loại này cấp bậc sinh mệnh tinh hoa, hiện tại thân thể không chịu nổi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng chỗ bóng tối cái kia màu đen giấy cửa lâu. Đi. Hắn con ngón đúng ra, giọt kia màu đỏ dịch giọt bay vào quỷ môn quan vòng xoáy bên trong. Oeng. Một mực âm u đầy tử khí quỷ môn quan bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Vốn chỉ là hư ảo giấy đâm cửa lâu, giờ phút này kia đen nhánh cột cửa vậy mà phát ra kim thạch thanh âm. Cạnh cửa phía trên, ba cái kia giữ tận quỷ môn quan chữ lớn, bắt đầu chảy ra huyết hồng sắc vầng sáng. Đây là chất biến. Sinh mệnh tinh hoa cũng là một loại năng lượng, đối với tử vật mà nói, chính là giao phó linh tính mấu chốt. Hẻm núi chỗ sâu tử khí như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng mà tràn vào kia phiến đại môn. Quỷ môn quan, pháp khí pháp bảo hình thức ban đầu, thực thể hóa tiến độ, 13-10 mở ra chức năng mới, âm binh đóng quân. Trước mắt có thể dung nạp giấy binh hạn mức cao nhất, 502.000. Cố Trường Sinh thỏa mãn gật đầu. Hắn vung tay náo bảo. Đi ra. Trong bóng tối, lít nha lít nhít ánh sáng màu đỏ sáng lên. Chương 21, thi đang nghịch luyện, quỷ môn sơ khai, 2. Chương 21, thi đang nghịch luyện, quỷ môn sơ khai, 2. 300 chỉ giáp binh theo loạn táng khanh trong bóng tối đi ra, động tác đều nhịp, không có phát ra một tia tiếng vang. Bọn chúng bộ dáng bây giờ thay đổi, không còn là đơn sơ trang giấy người. Trải qua quỷ môn quan mấy ngày ôn dưỡng, lại thêm vừa rồi dọn kia nhân thân quả tinh hoa tới nhuần, thân thể của bọn chúng biến càng thêm dày hơn thực, giáp giấy nổi lên hiện ra màu đỏ sẫm đường vân, trong tay trường mâu càng là hiện ra như kim loại hàn quang. Thậm chí, trên mặt của bọn nó vốn chỉ là vẽ ra tới ngũ quan, bây giờ lại có mấy phần lập thể hình dáng, mặc dù như cũ cứng ngắc, nhưng này từng đôi điểm đỏ giống như trong mắt, nhiều một tia tên là phục tùng linh tính. Đây là lính của ta. Cố Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Tại cái này ăn người thế giới, chỉ có những này tuyệt đối trung thành tạo vật, khả năng mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Tiếp tục luyện. Cố Trường Sinh hạ lệnh, chia 10 đội, tại hẻm núi dưới đáy diễn luyện quân trận. Gặp phải du đãng cô hồn dã quỷ, giết không tha. Bá. 300 chỉ giáp binh trong nháy mắt tản ra, im lặng chui vào hắc ám. Cố Trường Sinh cũng không hề rời đi. Hắn lấy ra cái kia chuột khung xương ghép thành con rơi nguyên hình. Đã có địa bàn, vậy thì phải có thái mắt. Hắn từ trong ngực móc ra một lớn chồng giấy đỏ. Đây là hắn lợi dụng giữ lại huyết kiệt thảo phế liệu nhuộm thành, so trước đó thú huyết giấy hiệu quả tốt hơn. Chắc chỉ thuật, lên. Ngón tay của hắn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Từng cái chỉ biên bức trong tay hắn thành hình, sau đó bị ném vào quỷ môn quan bên trong qua một lần nước nhiễm phải một tầng âm sát chi khí. Chưa tới một canh giờ, 500 bàn tay lớn nhỏ huyết nhãn chỉ bức ra đời. Đi thôi. Cố Trường Sinh vung tay lên. Rầm rầm. Như là nước thủy triều đen kịt, 500 chỉ giấy bức phóng lên tận trời, dung nhập trong bóng đêm. Bọn chúng không chỉ là bay về phía luyện đan phòng, có bay về phía ngoại môn phường thị, có bay về phía chấp pháp đường phụ cận, thậm chí có mấy cái gan lớn, mượn bóng đêm yểm hộ, dán vách núi bay về phía nội môn chủ phong phương hướng. Vô số thanh âm, vô số hình ảnh, thông qua những này giấy bức giác quan, mảnh vỡ hóa chuyển vào Cố Trường Sinh não hải. Nếu như là người bình thường, trong nháy mắt liền sẽ bị cái này hải lượng tin tức xông thành đồ đần. Nhưng Cố Trường Sinh có bảng, dòng số liệu nối vào, ngay tại sàng chọn hữu hiệu tin tức. Nghe nói không? Lần này ngoại môn thi đấu, 10 hạng đầu ban thưởng trúc cơ đan. Vô hiệu tin tức, bánh nướng mà thôi. Đáng chết, ta túi chữ vật thế nào rỗng? Hôm qua là không phải tiền tặng. Vô hiệu tin tức, nào đó thằng xui xẻo. Đại nhân, đám tiếng hàng. Đêm nay giờ tí. Phía sau núi Cố Trường Sinh vẻ mặt khẽ động. Đoạn này thanh âm đến từ một cái gián tại luyện đan phong giữa sườn núi một chỗ bí ẩn động phủ dưới bệ cửa sổ giấy bức. Kia là cái kia đệ tử trẻ tuổi thanh âm, cũng chính là lúc trước muốn cầm hắn thí nghiệm thuốc tên kia. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Cố Trường Sinh tập trung tinh thần, cái kia giấy bức lặng lẽ xê dịch một chút vị trí, xuyên thấu qua cửa sổ vào trong nhìn trộm. Chỉ thấy trong phòng, cái kia đệ tử trẻ tuổi đang quỳ gối một cái người áo đen trước mặt. Người áo đen kia mặc dù che đậy khí tức, nhưng nơi ống tay áo lộ ra cái kia đặc thù theo thủa tiêu ký, một đầu xoay quanh con rết, nhường Cố Trường Sinh đồng tử hơi co lại. Quốc sư người, sư tôn bây giờ trọng thương, chính là tiếp nhận luyện đan phong cơ hội tốt. Người áo đen thanh âm khàn khàn, đây là ý tứ phía trên. chỉ cần ngươi có thể cầm tới kia hé mở vạn linh đan đan phương đệ tử minh bạch. Đệ tử trẻ tuổi trong mắt tràn đầy dạ tâm, lão già kia đem đan phương giấu rất căng, nhưng ta biết hắn có cái quen thuộc. Mỗi lần luyện đan trước, đều sẽ đi mật thất tham viếng một bức tượng thần rất tốt. Người áo đen ném một cái bình nhỏ, đây là phệ hồn tán, vô sắc vô vị, chuyên phá thần thức, tìm cơ hội cho hắn hạ. Là. Đối thoại kết thúc, người áo đen hóa thành khói đen biến mất. Cố Trường Sinh thu hồi tâm thần, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Chó can chó, đồ đệ muốn giết sư phụ thượng vị, sư phụ muốn cầm đồ đệ luyện dược. Cái này luyện đan phong, quả nhiên là toàn viên đắc nhân. Bất quá, chuyện này đối với Cố Trường Sinh mà nói là một tin tức tốt. Cái kia đệ tử trẻ tuổi muốn hạ độc, khẳng định cần giúp đỡ. Mà xem như phụ trách bưng trà đổ nước, thanh lý cặn thuốc tâm phúc vương thiết trụ, không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao? Hơn nữa, kia hé mở đan phương, Cố Trường Sinh rất có hứng thú. Nếu là có thể gom góp đan phương, lại dùng bảng phân tích, nói không chừng có thể tìm tới giải quyết triệt để dị hóa phương pháp. Ngày kế tiếp, luyện đan đại điện bầu không khí có chút quỷ dị. Hoàng bào quản sự mặc dù còn tại ra lệnh, nhưng sắc mặt rõ ràng so với hôm qua càng kém, thỉnh thoảng liền sẽ lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái. Kia là thần hồn bị hao tổn dấu hiệu, mà cái kia đệ tử trẻ tuổi, tên là Triệu Tứ, thì là vẻ mặt ân cần ở bên cạnh hầu hạ, bưng trà dâng nước, so thân nhi tử còn hiếu thuận. Cố sát, tới. Triệu Tứ bỗng nhiên ngoắc. Cố Trường Sinh thả ra trong tay cái chổi, chậm rãi chuyển tới. Sư minh có gì phân phó? Triệu Tứ nhìn thoáng qua bốn phía, đem Cố Trường Sinh kéo đến nơi hẻo lánh, trong tay kín đáo đưa cho hắn một bao thuốc bột. Sư tôn gần nhất thần hồn bất ổn, đây là ta cố ý cầu tới an thần tán. Chờ một lúc sư tôn uống trà thời điểm, ngươi đem nó thêm vào. Nhớ kỹ, đừng để những người khác trông thấy, sư tôn không thích người khác biết hắn thụ thương sự tình. Triệu Tứ nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh ánh mắt, ngựa khi âm trầm, sau khi chuyện thành công, thưởng ngươi 10 khối linh thạch. Nếu là làm hư. Hừ. Cố Trường Sinh nhìn xem trong tay thuốc bột. Bảng nhắc nhở, phệ hồn tán. Kích động. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi biểu lộ, sư minh yên tâm. Tiểu nhân minh bạch. Vì sư tôn thân thể, tiểu nhân tuyệt không mập mờ. Triệu Tứ thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi. Cố Trường Sinh quay người đi hướng hậu phòng, nhưng hắn cũng không có đem thuốc bột rót vào trong ấm trà. Nói đùa, hoàng bào quản sự hiện tại còn không thể chết. Hắn chết, ai tới chặn chấp pháp đường thương? Ai đến có người kia thể thí nghiệm nổi? Hơn nữa, Triệu Tứ loại này muốn thượng vị phản đồ, so hoàng bào quản sự nguy hiểm hơn. Cố Trường Sinh nhãn châu xoay động, hắn theo trong túi trữ vật móc ra một cái khác bao bột phấn, kia là hắn theo một ít không thể miêu tả cặn thuốc bên trong chiết xuất đi ra. Thuốc này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể khiến người ta hư thoát, thậm chí linh lực mất khống chế. Hắn đem thuốc sổ rót vào âm trà, về phần túi kia vệ hồn tán, đương nhiên là chính mình thu lại. Đây chính là đồ tốt, về sau âm người thiết yếu. Một khắc đồng hồ sau, Cố Trường Sinh bưng nóng hôi hổi linh trà đi đến đại điện. Sư tôn, mời dùng trà. Hắn cung kính đưa cho hoàng bảo quản sự. Lúc này, Triệu Tứ đang đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm ly kia trà, đáy mắt không để nén được hưng phấn. Hoàng bảo quản sự không có chút nào phát giác, nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Ân, trà này không tệ. Hắn đặt chén trà xuống, vừa muốn nói gì, đống nhiên biến sắc. Ung ung ung. Trong bụng truyền đến tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang. Ngay sau đó, một cố khó mà ngăn chặn khí bay thẳng hạ ba đường. Cái này hoàng bảo quản sự đột nhiên đứng lên, lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, thể nội linh lực lại có mất khống chế tán loạn dấu hiệu. Sư tôn, ngài thế nào? Triệu Tứ vẻ mặt lo lắng xông lên, trên thực tế trong tay đã giữ lại một cây truy thủ, chuẩn bị chờ độc phát liền độc thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hoàng bảo quản sự cũng không có thần hồn sụp đổ, mà là phốc. Một tiếng vang kinh thiên động địa ở trong đại điện quanh quẩn. Một cỗ hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra. Hoàng bảo quản sự mặt mo trướng thành màu gan heo. Thân làm trúc cơ tu sĩ, vậy mà trước mặt mọi người. Lan đi. Hắn đẩy ra lại gần Triệu Tứ, ôm bụng phóng tới hậu điện nhà sĩ. Triệu Tứ sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay chụp lấy dao găm nhổ cũng không phải, không nổ cũng không phải. Đây cũng quá không được bình thường a. Phệ hồn tán thế nào biến thành thuốc sổ? Cố Trường Sinh nuốt ở một bên, cúi đầu, bả vai có chút run run. Hắn đang liều mạng nín cười. Đồng thời, hắn cảm giác được cái kia sớm đã thả ra giấy bức, đã lặng lẽ đi theo hoàng bảo quản sự, bay về phía hậu điện. Bởi vì vừa rồi Triệu Tứ đề cập tới, hoàng bảo quản sự có cái quen thuộc, luyện đan trước sẽ đi mật thất bái thần. Hiện tại hắn vội vã đi nhà sĩ, khẳng định không để ý tới mở ra cấm chế phòng ngự. Chính là dò xét mật thất vị trí cơ hội tốt. Đây mới là Cố Trường Sinh chân chính mục đích. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn lên, loạn bên trong thủ lợi. Chương 22, mượn đao giết người, thế giới chân tướng. 1. Chương 22, mượn đao giết người, thế giới chân tướng. 1. Ai? Là ai tại trong trà động tay động chân? Rít lên một tiếng chấn động đến thiên điện mảnh ngói rỉ rào rơi xuống. Hoàng bào quản sự bị tường, lảo đảo từ sau điện đi ra. Hắn lúc này hình tượng hoàn toàn không có, nguyên bản uy nghiêm áo bào màu vàng và áo dính lấy ố huế, sắc mặt bởi vì hư thoát mà phát xanh, trong mắt lại thiêu đốt lên nhắm người mà phệ lửa giận. Loại kia thân làm trúc cơ tu sĩ tôn nghiêm bị giẫm đạp xấu hổ cảm giác, còn khó chịu hơn là giết hắn. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Tứ đứng tại chỗ, trong tay còn chụp lấy cái kia thanh ngâm độc dao găm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hoàn toàn động, vừa rồi trong nháy mắt đó biến cố nhường hắn tất cả kế hoạch đều lộn xộn. Độc dược thế nào biến thành thuốc sổ? Hơn nữa cái này dược hiệu phát tác đến như thế mãnh liệt, liền trúc cơ kỳ hộ thể linh khí đều ép không được. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Triệu Tứ mạnh gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, ý đồ tiến lên nâng. Lan đi. Hoàng bào quản sự một trường bung ra. Phanh. Triệu Tứ bị một cú kình phong quét bay, nặng nề mà đâm vào trên cây cột. "Cha là ngươi đích xác." Hoàng Bảo quản sự ánh mắt như là gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh là sẽ sắt phát run Cố Trường Sinh, "Vương Thiết Trụ, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Một phút này, toàn bộ đại điện uy áp đều tập trung vào Cố Trường Sinh trên thân. Cố Trường Sinh nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lên cầm cập. Hắn ở trong lòng đếm thầm 3 giây, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt chảy ngang. "Sư tôn tha mạng a." "Tiểu nhân." "Tiểu nhân cái gì cũng không biết. Tiểu nhân chỉ là chiếu Triệu sư minh phân phó làm việc a." "Triệu Tứ." Hoàng Bảo quản sự đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa bỏ dậy Triệu Tứ. "Ngươi đánh rắm?" Triệu Tứ hét dầm lên, kia là bị vạch trần sau cuộc loạn, "Sư tôn, đừng nghe cái này đồ đần nói bậy. Ta là nhìn ngài gần nhất thần hồn bất ổn, mới cố ý đi cầu an thần tán an thần tán." Cố Trường Sinh bỗng nhiên xen vào, trong thanh âm mang theo vừa đúng nghi hoặc cùng sợ hãi. "Thật là Triệu sư minh vừa rồi cho ta thuốc bột thời điểm, rõ ràng nói là có thể khiến người ta khoan khoái thuốc cá hắn còn nói sư tôn ngài gần nhất hỏa khí lớn, cần." Tiết một tiết lời vừa nói ra, giết người chu tâm. "Tiết một tiết, đem ngươi sư tôn tiết đến kéo túi của tử." Hoàng Bảo quản sự mặt trong nháy mắt chuyển thành tử sắc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, hắn bén nhạy bắt được Cố Trường Sinh trong lời nói lỗ thủng, hoặc là nói, là Cố Trường Sinh cố ý lộ ra ngoài lỗ thủng. An thần tán vô sắc vô vị, nhưng cái này thuốc sổ lại khí thế hung hung. Nếu như Triệu Tứ thật muốn hạ độc, vì sao lại biến thành thuốc sổ? Chỉ có một khả năng, hắn đang thử thăm dò, hay là hắn đang đùa bỡn lão phu. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Đối với Hoàng Bảo quản sự loại này đa nghi người mà nói, chỉ cần có một phần bạn hoài nghi, cũng đủ để cho hắn động sát tâm. Huống chi, ngày hôm qua cái bóng đen hộ pháp mới ám chỉ qua, quốc sư đối tiến độ bất mãn, cái này khiến hắn bản năng cảm thấy đây là phía trên tại gõ hắn, hay là có người muốn thay thế hắn. Lấy tới. Hoàng Bảo quản sự đưa tay. "Cái gì?" Triệu Tứ sững sờ. "Túi chữ bật." Hoàng Bảo quản sự thanh âm băng lãnh. Triệu Tứ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trong túi đựng đồ của hắn, thật là cất giấu vừa rồi túi kia không dùng hết vẻ hỗn tán, còn có viên kia liên hệ quốc sư tuyến nhân truyền âm phủ. "Sư tôn, cái này..." Đệ tử Triệu Tứ từng bước một lùi lại, trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng điên cuồng. "Xem ra là thật." Hoàng Bảo quản sự cười lạnh một tiếng. "Không nói nhảm, không có thẩm phán, thậm chí không có cho Triệu Tứ cầu xin tha thứ cơ hội." "Oan." Một cái từ hỏa diễm ngưng tụ đại thủ chống rông xuất hiện, một thanh nắm Triệu Tứ. "A." Triệu Tứ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là địa phế độc hỏa, dính vào người tức đốt, liền linh hồn đều có thể bị bỏng. "Nghịch đồ, muốn hại lão phu, ngươi còn non lắm." Hoàng Bảo quản sự năm ngón tay thu nạp, giang giáp giang giáp, xương cốt vỡ vụn thanh âm giận người. Triệu Tứ tại hỏa diễm bên trong liều mạng dãy rủa, hắn đoán độc nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong Cố Trường Sinh, dường như muốn nói cái gì, nhưng huyết hầu đã bị tiêu hủy, chỉ có thể phát ra tê tê khí âm thanh. Bất quá ba hơi, một đống than cốc rơi trên mặt đất. Ngay tiếp theo túi đựng đồ kia cũng bị thiêu thành cho tàn. Đây chính là ma tu, đây chính là Thanh Vân Tông pháp tắc sinh tồn. Cố Trường Sinh nằm rạp trên mặt đất, đem đầu chôn đến thấp hơn. Hắn không có đi nhìn kia một đống than cốc, trong lòng không có chút nào gợn sóng. "Nếu như ngươi không giới độc, ta cũng sẽ không thay thuốc. Đã ngươi muốn làm thợ săn, liền phải làm tốt bị con mồi cắn đứt tiết hầu chuẩn bị." "Hừ." Hoàng Bảo quản sự vẫy vẫy tay áo tử, dường như cảm thấy xối quậy. Hắn nhìn thoáng qua trên đất Cố Trường Sinh, trong mắt sát ý hơi hơi bất phóng túng đi một chút. Kẻ ngu này, mặc dù xuẩn, nhưng vừa rồi kia lời nói lại là cứu được hắn một mạng. Nếu thật là kịch độc, hắn hiện tại đã là một cô thi thể. Hơn nữa, cái này đồ đần đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ, xem xét chính là loại kia không có đầu óc công cụ người. Đúng là hắn hiện tại cần nhất. "Đứng lên đi." Hoàng Bảo quản sự ngồi trở lại trên ghế, nuốt lấy một quả đan dược gáp chế thể nội hư thoát cảm giác. Sư tôn Cố Trường Sinh run rẩy đứng lên. "Cố sát ta, ngươi rất không tệ." Hoàng Bảo quản sự ngữ khí âm trầm, mặc dù ngốc một chút, nhưng thắng ở nghe lời. Thậm chí so tên nghịch đồ kia càng trung tâm. "Tiểu nhân." "Tiểu nhân chỉ biết là sư tôn là thiên, sư tôn nhường tiểu nhân làm gì liền làm gì." Cố Trường Sinh vẻ mặt chất phác. "Rất tốt." Hoàng Bảo quản sự chỉ trên đất than cốc, đem nó dọn dẹp, ném tới loạn táng canh đi. Còn có hắn trầm ngâm một lát, dường như tại làm một cái quyết định. "Triệu Tứ chết, luyện đan phong hiện tại thật không ai có thể dùng. Rất nhiều dính đến đan phương chỉnh lý, cổ tịch tìm mật việc, trước kia đều là Triệu Tứ đang làm. Mặc dù những này việc không cần quá nhiều tu vi, nhưng cần biết chữ, cần kiên nhẫn. Cái này Vương Thiết Trụ, ngươi biết chữ sao?" Hoàng Bảo quản sự hỏi. "Hồi sư tôn, khi còn bé tại trường làng bên trong nghe lén qua mấy năm, nhận biết vài cái chữ to." Cố Trường Sinh thành thật trả lời. "Đủ." Hoàng Bảo quản sự ném cho hắn một tấm lệnh bài. "Kia là tàng kinh các bộ hiến. Gần nhất ta đang nghiên cứu một cái cổ phương, cần tìm đọc một chút liên quan tới linh hồn tu bổ cùng thượng cổ dị thú tư liệu. Chính ta thân thể khó chịu, không liền đi động. Ngươi cầm cái lệnh bài này, đi ngoại môn tàng kinh các. Chỉ cho tại lầu 1 cùng lầu 2 hoạt động, đem tất cả liên quan tới hai phương diện này sách đều tìm cho ta đi ra, chuyển về đến." Chương 22, mượn đao giết người, thế giới chân tướng. 2, chương 22, mượn đao giết người, thế giới chân tướng. 2, nhớ kỹ, chỉ cho tìm sách, không cho phép học trộm công pháp. Nếu để cho ta phát hiện ngươi trộm luyện cái gì bảng môn tà đạo, đống kia than cốc chính là của ngươi kết quả." Cố Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, tay run đến kịch liệt. "Tạ ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn tín nhiệm. Tiểu nhân tuyệt không dám học trộm. Đi thôi." Hoàng Bảo quản sự phất phất tay, mệt mỏi nhắm mắt lại. ra thiên điện. Cố Trường Sinh thật dài thở một hơi. Phía ngoài không khí mặc dù mang theo mùi lưu mình, nhưng so trong điện kia cổ áp lực mùi máu tanh thân thiết nghe được nhiều. Hắn đem Triệu Tứ cho cốt tùy tiện cất vào một cái phá trong túi, đây là đêm nay nuôi nấng quỷ môn quan thêm đồ ăn. Càng quan trọng hơn là tấm lệnh bài kia. Tàng Kinh Các. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Mặc dù chỉ là ngoại môn Tàng Kinh Các, mặc dù chỉ có một hai lâu quyền hạn, nhưng đây đối với một mực chỉ có thể dựa vào sở thi thể nhào bột mì tấm phân tích đến thu hoạch tri thức Cố Trường Sinh mà nói, quả thực là một toàn núi vàng. Hắn không chỉ có muốn tìm Hoàng Bảo quản sự cần tư liệu, hắn càng phải tìm liên quan tới thế giới này chân tướng. Vì cái gì linh khí sẽ có độc? Vì cái gì tất cả tu tiên giả cuối cùng đều sẽ biến thành quái vật? Nếu có thể ở trong sách tìm tới dù cho một chút manh mối, đối với hắn tương lai quy hoạch đều là vô giới chi bảo. Xử lý xong việc vật lãnh, Cố Trường Sinh cầm lệnh bài, thẳng đến Tàng Kinh Các. Thanh Vân Tông ngoại môn Tàng Kinh Các là một tòa 9 tầng tháp cao, toàn thân dùng hắc thiết rèn đúc, phía trên khắc đầy phòng ngự trận pháp. Giữ cửa hai cái luyện khí viên mãn đệ tử, thần sắc lạnh lùng. Cố Trường Sinh lấy ra Hoàng Bảo quản sự lệnh bài. Hai người kia kiểm tra một phen, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một cái tạp dịch cầm trưởng lão lệnh bài đến mượn sách. Nhưng lệnh bài này là thật, mặt trên còn có Hoàng Bảo quản sự thần thức ấn ký. Đi vào đi. Nhớ kỹ, chỉ cho tại lầu 1 lầu 2. Dám lên lầu 3, chân gãy. Đúng đúng đúng. Cố Trường Sinh cũng đúng tiến vào tháp. Lầu 1 đại sảnh cực kỳ rộng rãi, bày đầy từng dãy kệ sách cao lớn. Nơi này phần lớn là chút tạp ký, du ký, hay là cơ sở tu chân thường thức, liền hoàng giai hạ phẩm công pháp đều rất ít. Lúc này trong các người không nhiều, chỉ có top 5 top 3 ngoại môn đệ tử tại lật xem. Cố Trường Sinh không có lãng phí thời gian. Hắn như cái cần cù nhỏ mật, xuyên thẳng qua tại giá sách ở giữa. Chế độ đọc nhanh mở ra. Scan bên trong. Làm lớn địa lý trí, vô giá trị. Bách thảo đồ giám, đã thu nhận sử dụng. Tu tiên giới cơ sở lễ nghi, giá rưỡi. Bảng cực nhanh tuyển lựa thư tịch. Cố Trường Sinh tiện tay rút ra từng quyển nhìn như cổ xưa thư tịch, cất vào mang tới đại bố đại bên trong. Kia là làm cho người khác nhìn nhiệm vụ. Mục tiêu chân chính, trong góc. Kia là tích đẩy cho bụi tạp sự khu. Nơi này sách phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là dùng kỳ quái nào đó ra thu đóng sách, tản ra mùi nấm mốc. Cố Trường Sinh ngón tay xẹt qua một loạt gáy sách. Đồng nhiên, bảng hơi nhúc nhích một chút. Kiểm tra tới cao nồng độ tin tức nguyên. Mục tiêu, thượng cổ dị văn lục, tàn quyền tam. Bao hàm từ mấu chốt, thiên đạo, băng hoại, linh hồn tàn quyết. Cố Trường Sinh trái tim đột nhiên nhảy hụt một nhịp. Hắn như không có việc gì rút ra quyển sách kia, kẹp ở một đống linh chư phối trùng chỉ nam ở giữa, tìm góc tôi không người ngồi xuống. Lật ra tờ thứ nhất. Đây không phải là văn tự, mà là một bức họa. Họa phong vật mẹo cuồng loạn, dùng không biết tên thuốc màu bôi lên mà thành. Vẽ là bầu trời. Nhưng hôm nay không trùng không có mặt trời, chỉ có một chương to lớn, bao trùm toàn bộ thiên cung. Miệng, hoặc là nói là một loại nào đó rất hút. Vô số đầu dài nhỏ xúc tu theo cái miệng đó bên trong rủ xuống, đâm vào đại địa, đâm vào núi non sông ngòi. Bên cạnh có một nhóm huyết hồng chữ nhỏ, sắc trời lịch 3.4005, thiên liệt. Từ ngoại vực giáng lâm, như tinh thần vẫn lạc, lại như vật sống thôn phệ. Chúng ta xưng là. Cố Trường Sinh cảm giác tê cả da đầu. Cái này không chỉ là một cái truyền thuyết, đây là lịch sử ghi chép. Hắn tiếp tục hướng xuống lật. Trang sách lởm ướt dính không chịu nổi, màu đỏ sẫm vết bẩn sớm đã thẩm thấu giấy quõng, ngón tay đụng vào chỗ, truyền đến một hồi làm cho người buồn nôn chân nhăn cảm giác. Đoạn. Trận chiến kia sau, sụp đổ. Đi ngược dòng nước, hóa thành hạ dòng dã 300 năm. Sinh linh sau khi chết, hồn phách không chỗ quy y hoặc là tiêu tán ở thiên địa, trở thành vật kia tư lương. Hoặc là dị hóa là túy, dù đáng nhân gian. Chúng ta tu sĩ, nguyên bản tu chính là một ngụm hạo nhiên thanh khí, cầu là đắc đạo thành tiên. Nhưng bây giờ, linh khí đã ôm mỗi một chiếc hút vào linh khí, đều là vật kia. Chúng ta tu không còn là tiên, mà là vì đối kháng dị hóa, vì tại cái này tuyệt vọng thế giới kéo dài hơi tàn, các tiên hiển khai sáng thi ma của ma, thậm chí là sigma, bởi vì chỉ có biến so càng giống mới có thể còn sống. Ô hô, buồn quá thay. Trang sách lật đến cuối cùng, chữ viết biến cực độ viết ngoáy của loạn, bút tích ở chỗ này bị mảng lớn nuôi lên, trang giấy bị cào nát, dường như viết sách người lúc ấy đang nhận thụ lấy thống khổ cực lớn cùng điên cuồng. Ta nhìn thấy chúng ta kết cục. Tất cả mọi người, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, cuối cùng đều sẽ biến thành nó. Thế gian này lại không tỉnh thổ. Trừ phi có người có thể tái tạo về, tái tạo. 3. Cố Trường Sinh khép lại sách vở. Tay của hắn có chút hơi run. Mặc dù đã sớm đoán được thế giới này không thích hợp, nhưng khi loại này trần trụi tuyệt vọng chân tướng bày ở trước mặt lúc, loại kia lực trùng kích như cũ to lớn. Không biết do cái gì đoạn tuyệt. Tu tiên tức tu ma. Chúng ta đều là vật kia đồ ăn, hay là dự bị khẩu phần lương thực. Khó trách. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Khó trách người nơi này đều như thế điên. Tại cái này không có hy vọng lồng giam bên trong, cái gọi là đạo đức đã sớm thành trò cười. Chỉ có sống sót, chỉ có mạnh lên, mới là tất cả. Tái tạo về Cố Trường Sinh ánh mắt rơi vào kia một câu cuối cùng bên trên. Hắn vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình. Chắc chỉ thuật, LV20, quỷ môn quan. Linh thực thuật, LV8, tinh hóa. Tất cả kỹ năng, tựa hồ cũng tại chỉ hướng cái kia cái gọi là không có khả năng. Đâm giấy tạo ở mình, tinh hóa tạo tinh thổ. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Không. Cố Trường Sinh ánh mắt biến thâm thúy. Trên đời này không có trùng hợp. Hắn đem quyển kia thượng cổ dị văn lục thận trọng thu vào trong ngực. Thứ này không thể cho Hoàng Bảo quản sự nhìn sẽ xảy ra chuyện. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Lần này, hắn tìm tới một bản tên là Hồn Phách Tu Bộ Luận Cổ Tịch. đây chính là Hoàng Bảo quản sự mong muốn đồ vật. Trong sách ký càng ghi chép mấy loại tu bổ tàn hồn tà pháp, trong đó một loại tên là Dĩ Hồn Bổ Hồn. Chương 22, mượn đao giết người, thế giới chân tướng. 3, chương 22, mượn đao giết người, thế giới chân tướng. 3, lấy sinh hồn 49, lấy địa phế độc hỏa luyện hóa, địa ý nghĩa biết, giữ lại bản nguyên. Dựa vào định hồn châu hoặc đồng loại pháp bảo, cưỡng ép chút vào thức hải. Phương pháp này mặc dù nhanh, nhưng như uống rượu độc giải khát. Bộ nhập chi hồn dù sao không phải tự thân sở hữu, lâu ngày tất nhiên sinh bài xích, dẫn đến thức hải phân liệt, cuối cùng thành điên dại. Nhìn đến đây, Cố Trường Sinh cười lạnh. Cái này không phải liền là Hoàng Bảo quản sự hiện tại con đường sao? Hắn muốn dựa vào giết người đến bổ chính mình hồn. Phần ngoại lệ bên trong còn có câu tiếp theo. Nếu muốn trị tận gốc, chỉ có tìm kiếm trong truyền thuyết dưỡng hồn một hoặc tiến vào cổ tu di tích tìm kiếm không bị ô nhiễm linh lực. Hay là tu tập thượng cổ thần đạo, tập vạn dân nguyện lực, cô đọng kim thân. Thần đạo, nguyện lực. Cố Trường Sinh nhãn tình sáng lên. Cái này cùng hắn tại thế gian nghe được một chút truyền thuyết dường như có thể đối đầu hảo. Hơn nữa, hắn chắc chỉ thuật, nếu như tới cao giai, nhưng cái kia người giấy, có phải hay không cũng có thể tiếp nhận hương hỏa. Cái này mạch suy nghĩ rất thú vị. Cố Trường Sinh em thầm đi lại. Ngay tại hắn đắm chìm trong tri thức trong hải dương lúc, đột nhiên, một hồi nhỏ xíu tiếng nghị luận truyền vào trong hai. Là hai cái mặc nội môn đệ tử phục sức nữ tu, đang đứng tại cách đó không xa giá sách bên cạnh thấp giọng trò chuyện. "Ai, ngươi nghe nói không? Lần này tân tiến Bách Hoa Phong tiểu nha đầu kia, gọi Toto." Cố Trường Sinh lật sách tay dừng lại. "Toto, nghe nói quả thực là cái quái thai." Một cái khác nữ tu ngữ khí chua chua, rõ ràng không có linh căn, lại bị phong chủ đặc biệt thu nhập nội môn. "Nghe nói là bởi vì thể chất của nàng đặc thù." "Cái gì thể chất? Ta thế nào nghe nói là ấm sắt thuốc?" "Xuyệt." Nhỏ giọng một chút. "Ta nghe ta cái kia tại Bách Hoa Phong làm chấp sự biểu tỷ nói, cái kia Toto là hình người thuốc cẩn thận. Mặc kệ là nhiều táo bạo linh thú, hay là tẩu hỏa nhập ma biên giới sư minh, chỉ cần tới gần nàng trong vòng 3 thước, ngay lập tức sẽ bình tĩnh trở lại. Thậm chí liền trên vết thương dị hóa vết tích đều sẽ biến mất. Như thế thần." "Đúng vậy a, hiện tại Bách Hoa Phong xem nàng như bảo bối cung cấp đâu. Bất quá ta cũng nghe nói, có không ít trưởng lão đối nàng cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt không thích hợp. Tựa như là đang nhìn một gốc tuyệt thế linh dược. Nha đầu này, sợ là phúc họa khó liệu a." Hai người dần dần đi xa. "Toto, nàng có loại năng lực này, áp chế dị hóa. Đây quả thực là thế giới này thịt đường tăng. Nếu như bị những lao quái vật kia biết, Toto kết quả tuyệt đối so chết còn muốn thảm. Sẽ bị cắt miếng, sẽ bị luyện đan, thậm chí sẽ bị làm thành lô đỉnh. Bách Hoa Phong bất quá, hình người thuốc gan thần cái này thuộc tính, nhường Toto tạm thời là an toàn. Tại cái này tất cả mọi người sợ nổi điên thế giới bên trong, không ai sẽ tùy tiện hủy đi một cái có thể cứu mạng thuốc. Chỉ cần nàng không biểu hiện ra phản kháng, những người kia liền sẽ trước nuôi nàng." Đứng người lên, ôm lấy kia một đống chọn tốt sách, hắn lại biến thành cái kia không đúng, tham sống sợ chết vương thiết trụ. Trở lại luyện đàn phong thiên điện. Lúc này đã là trạm vào tối. Hoàng Bảo quản sự ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt so trước đó hơi hơi tốt một chút, xem ra là rốt cục đã ngừng lại tả. "Sư tôn, sách tìm trở về." Cố Trường Sinh đem một đống lớn sách chồng chất tại trên bàn. "Ân." Hoàng Bảo quản sự mở mắt ra, ánh mắt đảo qua những sách kia tên, hồn phách tu bộ luận dị thú đồ giám. "Đều là hắn muốn." "Làm tốt lắm." Hắn cầm lấy quyển kia hồn phách tu bộ luận lật bài tờ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Chính là cái này. Dĩ Hồn Bổ Hồn. Mặc dù có thai hoàng ẩm, nhưng chỉ cần khống chế tốt lượng trong mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang. Chỉ cần có thể khôi phục thần hồn, dù là về sau biến điên dại lại như thế nào. Sống sót trước mới là đạo lý quyết định. Cố sát, lần này ngươi lập công lớn." Hoàng Bảo quản sự tâm tình thật tốt, muốn cái gì ban thưởng. Cố Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt thật không tiện. "Sư tôn, tiểu nhân. Tiểu nhân muốn học chút bản lãnh. Không muốn cả một đời chỉ coi nhóm lửa." "A, ngươi muốn tu tiên?" Hoàng Bảo quản sự châm chọc cười cười. "Một cái năm hệ tạp linh căn tuổi mụ, thân thể lại thâm hụt thành dạng này, còn muốn tu tiên. Được thôi." Hắn tiện tay ném ra một bản thật mỏng sổ. "Đây là khống hỏa quyết cơ sở thiên. Ngươi nếu là hỏa công đồng tử, học một chút khống hỏa thuật cũng có thể giúp ta tốt hơn luyện đan. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lấy tư chất của ngươi, coi như luyện đến chết, cũng liền như vậy." "Tạ ơn sư tôn." "Tạ ơn sư tôn." Cố Trường Sinh như nhặt được chí bảo, bưng lấy quyển kia sổ dập đầu. Hắn đương nhiên chướng mắt bản này rách dưới công pháp. Hắn muốn là một cái danh phận, một cái có thể danh chính ngôn thuận sử dụng hỏa hệ pháp thuật lý do. Có lý do này, lần sau hắn lại tại luyện đan lúc làm chút ít động tác, hoặc là trong chiến đấu bỗng nhiên vùng ra một đạo hỏa diễm, liền có giải thích hợp lý. "Cút xuống đi, đêm nay không cần hồi hạ." Hoàng Bảo quản sự phất phất tay, không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu quyển kia tà thư. Cố Trường Sinh cung kính lui ra, trở lại tạp dịch phòng. Hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là lần nữa chui vào hầm. Thượng cổ dị văn lục cho hắn rất lớn xúc động, đồng thời cũng cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng. "Thần đạo." Nguyện lực Cố Trường Sinh nhìn xem trên bản tôn này còn tại chậm rãi hấp thu âm khí chỉ chắc quỷ môn quan. Đã âm hồn có thể hấp thu, kia nguyện lực có thể hay không hấp thu? Nếu như có thể đem những cái kia tạp dịch đối vương thiết trụ sợ hãi, hay là đối sống sót khát vọng, chuyển hóa thành nguyện lực. Hắn nhớ tới trước đó tại linh thực biết lúc, cái kia bị hắn đã cứu xấu hầu từng đối với hắn toát ra một tia cảm kích. Kia là cực yếu ớt nguyện lực. Lúc ấy bảng chỉ là nhảy một cái, cũng không có biểu hiện cụ thể chỉ số. Nhưng bây giờ, có quỷ môn quan cái này chạm trung chuyển. Có lẽ, ta có thể thử một chút tại cái này loạn táng khanh bên trong, xây một tòa miếu. Cố Trường Sinh xuất ra một khối sét đánh một phế liệu, kia là làm lôi nhất còn lại. Trong tay hắn đao khắc tung bay. Thời gian dần qua, một cái mơ hồ hình người hình dáng hiện ra. Không phải mặt mũi hiền lành tự thần, mà là một người mặc áo bào đen, khuôn mặt ẩn tại trong bóng tối. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ta tòa thứ nhất thành hoàng miếu. Cố Trường Sinh đem một điêu đặt ở quỷ môn quan trước. Mặc dù bây giờ chỉ có quỷ đến bái, nhưng quỷ bái thần, có lẽ so với người bái thần càng linh. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử đem Khô Vinh Quyết vận chuyển lộ tuyến cùng quyển kia Khống Hỏa Quyết kết hợp. Âm hỏa vi cốt, dương hỏa là ra. Một loại hoàn toàn mới, ngọn lửa màu xám trắng tại đầu ngón tay hắn nhảy lên. Kia là thi hỏa, biến dị. Đặc tính, giỏi trong xương, thiêu đốt thọ nguyên. Chương 23, hát thủ phía sau màn, chuyện làm ăn tỉ vượng, 1, chương 23, hát thủ phía sau màn, chuyện làm ăn tỉ vượng, 1, luyện đan phong thời gian biến một cách lạ kỳ bình tĩnh. Hoàng bào quản sự từ lần trước tàu hỏa nhập ma sau, liền tuyên bố bế tử quan chữa thương, ngoại trừ mỗi ngày xác định vị trí để cho người ta đưa đi tu bộ thần hồn thuốc thang bên ngoài, không còn thấy bất luận kẻ nào. Về phần cái kia xui xẻo đồ đệ Triệu Tứ, đối ngoại tuyên bố là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, từ đây bắt vô âm tín. Cái này to như vậy luyện đan tiên điện, trên thực tế thành Cố Trường Sinh độc đoán. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, hắn vẫn là cái kia không đúng, đi đường mang thợ hỏa công đồng tử Vương Thiết Trụ. Chỉ là không biết rõ đi cái gì bận khí cất chó, thành hoàng trưởng lao trước mắt duy nhất truyền lời ống. Cố sát sư minh, đây là tháng này linh hàn, ngài kiểm lại một chút. Một cái phụ trách tạp vụ ngoại môn đệ tử cười rạng rỡ đưa qua một cái túi lượng đồ. Người này trước kia liền con mắt đều không nhìn tạp dịch một cái, bây giờ lại mở miệng một tiếng sư minh làm cho thân mật. Cố Trường Sinh quàng lưng, dùng kia là tràn đầy đen sáng tay tiếp nhận túi chứa vật, ước lượng. Ân, cái này lửa than khí không đủ a. Hắn ho khan hai tiếng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Sư tôn lão nhân gia ông ta gần nhất ngay tại luyện chế một lò mấu chốt đang dược, nếu là hỏa hầu không đủ hiểu. Sư đệ hiểu. Vậy đệ tử lập tức lại móc ra một cái túi tiền, lặng lẽ nhét vào Cố Trường Sinh trong tay áo, đây là một chút tâm ý, nhóm này than sắc thực thụ điểm chiều, còn mời sư minh tại trước mặt trưởng lão nói tốt vài câu. Cố Trường Sinh bất động thanh sắc nhận lấy. Dễ nói, dễ nói. Cố Trường Sinh lộ ra một ngụm khô vàng răng, sư tôn lão nhân gia ông ta nhân tử, chỉ cần việc làm được tốt, đều tốt nói. Đuổi đi tặng than đệ tử, Cố Trường Sinh quay người tiến vào thiên điện, trở tay mở ra ngăn cách cấm chế. Trong nháy mắt đó, hắn thẳng xuống lưng, trên mặt gở ngốc quét sạch sành sanh. Hắn tiện tay đem kia túi thấp kém linh than ném vào lò bên trong, về phần kia 5 khối linh thạch thì bị hắn ném vào chính mình mà kho. Đây đã là đợt thứ 10. Cố Trường Sinh nhìn xem trên bàn kia một đống loạn thất bát tao hối lộ thành phẩm. Từ khi ngoại môn thi đấu tin tức truyền ra, toàn bộ Thanh Vân Tông ngoại môn đều táo động. Vì kia 10 cái trúc cơ đan danh nghịch, các đệ tử đều điên rồi. Không chỉ có là tài nguyên tu luyện tăng giá, ngay tiếp theo luyện đan phong loại này có thể sản xuất đan dược địa phương, cánh cửa đều bị đập phá. Hoàng bào quản sự không tiếp khách. Thế là, tất cả muốn cầu đan dược, cầu chỉ điểm đệ tử, đều chỉ có thể đi Vương Thiết Trụ con đường này. Cái này cho Cố Trường Sinh một cái cơ hội tuyệt hảo. Đã tất cả mọi người nghĩ như vậy được Cố Trường Sinh từ trong ngực móc ra một chồng lá bùa. Đây không phải bình thường lá bùa, mà là hắn dùng những cái kia xử lý qua vứt bỏ cả thuốc, hỗn hợp có chất chỉ thuật đặc hữu tử khí đường vân vẽ mà thành đặc chế phù. Vậy thì bán cho các ngươi một chút ngạc nhiên mừng rỡ a. Là đêm, ngoại môn phường thị, chợ đen nơi hẻo lánh. Cả người khoác áo bào đen, đầu đội mũ rộng đành thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn cũng không có bày quầy bán hàng, mà là trực tiếp đi vào một nhà tên là Bách Bảo Các dưới mặt đất cửa hàng. Nơi này trưởng quỹ là Độc Nhãn Long, cũng là nhận tiền không nhận người chủ. Ta muốn xuất hàng. Người áo đen thấp giọng, kia là Cố Trường Sinh dùng linh lực cải biến sau tiếng nói, nghe giống như là âm trầm lão quái. Độc Nhãn Long trưởng quỹ ngẩng đầu, cái kia đục ngầu độc nhãn quét một chút Cố Trường Sinh, không nói gì, chỉ là vươn ba ngón tay. Quy củ, rút ba thành. Cố Trường Sinh không nói nhảm, trực tiếp đem một cái túi đựng đồ đập vào trên bàn. Độc Nhãn Long mở ra túi chữ vật, thần thức quét qua, sắc mặt biến hóa. Bên trong là chỉnh chỉnh tề tề 100 tấm phụ lục, còn có 30 bình đan dược. Đây là Độc Nhãn Long cầm bốc lên một tấm bùa chú. Lá bùa hiện lên màu xám trắng, phía trên vẽ lấy chưa từng thấy qua huyết sắc đường vân, mơ hồ lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý đại lực kim cương phủ, đổi. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, dán lên về sau, tiêu hao 3 thành khí huyết, đổi lấy nửa canh giờ lực lượng gấp bội. Tác dụng phụ là sau đó sẽ hư thoát 3 ngày. Hắn vừa chỉ những đan dược kia. Hồi khí đan, đổi. Trong nháy mắt hồi phục 5 thành linh lực, nhưng sẽ tổn thương kinh mạch, cần tĩnh dưỡng 1 tháng. Độc Nhãn Long hít một hơi lấy khí. Thế này sao lại là đứng đắn phụ lục đan dược, đây rõ ràng là hổ lang chi dược. Đây là dùng để liều mạng. Thứ này Độc Nhãn Long ánh mắt lấp lóe, tại chính quy phòng đấu giá khẳng định bán không được. Nhưng ở hiện tại chợ đen hắn cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng, thật là hàng bán chạy. Đám kia muốn tại thi đấu bên trong liều mạng tiên điên, đừng nói hư thoát 3 ngày, liền xem như giảm thọ 3 năm cũng bằng lòng mua. Bán thế nào? Phụ lục 10 khối linh thạch một trường, đan dược 20 khối một bình. Thiếu một khối không bán. Cố Trường Sinh báo ra một cái giá cao. Thành giao. Độc Nhãn Long rất sảng khoái. Giao dịch hoàn thành. Cố Trường Sinh cầm chĩu nặng một cái túi linh thạch, khấu trừ rút thành sau còn có 1600 khối, quay người biến mất trong bóng đêm. Hắn cũng không có trực tiếp về luyện đan phong, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, đi tới Thanh Vân Tông ngoại vi một chỗ núi hoang. Nơi này chính đối tông môn hộ sơn đại trận một chỗ tiết điểm. Cố Trường Sinh tìm ẩn nấp sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Dù là ta có lại nhiều linh thạch, nếu là bị vây chết tại cái này lồng bên trong, cũng là không tốt. Quốc sư muốn vào cuối tháng sơ cửu gây sự, kia là đại kiếp. Đến lúc đó hộ sơn đại trận khẳng định sẽ toàn diện phong tỏa, thậm chí biến thành luyện hóa chúng sinh lò luyện. ta nhất định phải ở trước đó tìm tới một con đường lùi. Cố Trường Sinh vung tay náo bảo. Ông, vô số nhỏ xíu vụ vụ tiếng vang lên. Lít nha lít nhít màu đen điểm nhỏ theo hắn ống tay áo bay ra. Kia là bản thăng cấp ẩn hình chỉ văn. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Cố Trường Sinh đem một bộ phận giữ lại không gian thuộc tính linh tài dung nhập bột giấy bên trong. Hiện tại chỉ văn tử không chỉ có thể tích càng nhỏ hơn, hơn nữa có một tia xuyên thấu linh khí hộ thuẫn đặc tính. Tán. Cố Trường Sinh hai ngón kết lại, điểm tại mi tâm. Thần trí của hắn theo kia hàng ngàn hàng vạn chỉ văn tử khuyết tán ra đến. Giờ phút này, tầm mắt của hắn biến thành mắt kép thị giác. Vô số xuất hiện ở trong đầu hắn kết lại. Chỉ văn tử cũng không có bay về phía đám người, mà là sát mặt đất, theo linh khí lưu động phương hướng, bay về phía Thanh Vân Tông các nọ ngách. Linh thực viên dòng nước ẩm, chấp pháp đường địa lao miệng thông gió, nội môn chủ phong vách núi treo leo. Thậm chí là kia từng cây chôn sâu dưới mặt đất trận pháp cơ trụ. Ngay tại tạo dựng 3 chiều linh mạch đồ số liệu thu thập độ, 12-15 Cố Trường Sinh bảng bên trên, một chương vô cùng phức tạp lập thể địa đồ ngay tại chậm rãi thành hình. Tại tấm bản đồ này bên trên, Thanh Vân Tông tựa như là một cái to lớn, phức tạp máy móc, mà những người lưu động kia linh khí chính là máy móc nhiên liệu. Đương nhiên, Cố Trường Sinh nhướng mày. Trong đó một cái bay về phía ngoại môn quảng trường dưới mặt đất chỉ văn tử, truyền về một bức làm cho người bất an hình tượng. Kia là tại quảng trường đang phía dưới, đại khái 100 mét sâu địa phương. Nơi đó vốn nên là tầng đất hay là linh mạch tiết điểm, nhưng chỉ văn tử nhìn thấy, lại là một mảnh to lớn, chống trải không gian dưới đất. Ở đằng kia trong không gian, đứng vững một cây to lớn, huyết hồng sắc cây cột. Trên cây cột khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, những cái kia phù văn cũng không phải là đạo gia vân văn, mà là nguyên một đám bà mèo, phảng phất tại kêu rên mặt người. Vô số đầu nhỏ như sợi tóc dây đỏ theo trên cây cột dọc theo đi, kết nối lấy phía trên quảng trường mặt đất. Đây là Cố Trường Sinh trong lòng run lên. Đó căn bản không phải cái gì hộ sơn đại trận trận nhãn. Đây là một cái to lớn tế đàn. Mà ngoại môn quảng trường chính là sắp cử hành thi đấu địa phương. Vạn dân chi huyết đổ vào long trụ, Cố Trường Sinh trong đầu hiện lên quốc sư trong thư lời nói. Chỉ có điều nơi này không phải kinh thành, nơi này không cần vạn dân.